cả người Điền Thiết Sinh run lên, lần nữa ngã ngửa trên mặt đất. Trên hai cánh tay gã máu thịt văng tung tóe, mỗi bên bị xuyên thủng qua một lỗ máu lớn bằng miệng chén, bên trong lộ ra cả bạch cốt, cũng may cuối cùng vẫn cản lại được. Giống. Gã nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân nổi lên một tầng lục quang, toàn thân mọc ra bộ lông màu xanh lục, cơ bắp cũng nhanh chóng phồng lớn. Vết thương trên hai tay lại mọc ra từng miếng thịt mới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Trong chớp mắt, Điền Thiết Sinh liền hóa thành một đầu cương thi lông xanh cao chín thước, thân thể cực kỳ cường tráng. Nhưng ánh mắt gã cũng giống như phi thiên cương thi kia, vẫn rất tỉnh táo. Gã đứng thẳng tắp lên, hai chân to khỏe chấn động mấy lần, một cỗ đại lực tuôn ra, làm cho mặt đất gần đó cũng ầm ầm lắc lư một cái. Sợi xích trên chân cũng theo âm thanh mà vỡ vụn, biến thành vô số giọt nước. Ngự thủy chi thuật, còn con rùa biển này là thông linh chi thú à? Ngươi tu luyện cũng không phải là công pháp chân truyền của Xuân Thu Quan. Ngươi rốt cuộc là ai? Là người môn phái nào? Ngươi đi ra đây, chúng ta có thể làm giao dịch. Điền Thiết Sinh nhìn về mặt sông phía trước, la lớn. Từ sau khi gã biến thành cái bộ dáng này, giọng nói cũng lớn thêm rất nhiều, quần quận như tiếng gầm quanh quần tại trên mặt sông. Thế nhưng mặt sông yên tĩnh không chút lay động, ngoại trừ con rùa biển nằm im không nhúc nhích ở đó, vẫn không thấy được thân ảnh của Thẩm Lạc. Hừ! Ngươi nghĩ trốn ở trong nước, ta liền không có cách nào bắt được ngươi. Điền Thiết Sinh hừ lạnh một tiếng, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên phồng lên, lông xanh đều trở nên thẳng tắp, giống như từng cây kim màu xanh lá. Sau đó hai cánh tay gã lập tức chấn động, lông xanh trên thân đều bắn ra, kèm theo đầy đặc tiếng xé gió rơi vào vài chục trượng xung quanh mặt sông. Trên mặt sông gần rùa biển xanh đen một tiếng rào, rào, vang lên, một bóng người xuất hiện, chính là Thẩm Lạc. Bờ môi hắn lập tức mấp máy mấy lần. Tiểu Quy tựa hồ nghe được lệnh gì đó, bốn chân và đầu lập tức rút vào mai rùa, thân thể nửa đứng ở mặt nước. Nó lại hướng về phía trước lăn tròn một vòng, giống như tấm chắn ngăn tại trước người Thẩm Lạc. Tiếng xé gió vang lên. Vô số cây kim lông xanh như mưa rơi nhanh chóng lao tới, trong nháy mắt mặt sông nổi lên vô số gợn sóng nhỏ. Bờ sông ở gần bên cũng bị lông xanh bao trùm, tảng đá trên bờ bị đục thành từng lỗ kim nhỏ, thanh âm nổ tung liên tiếp phát ra, biến thành từng cục đá vụn nhỏ. Mai rùa của Tiểu Quy tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, mấy trăm cây kim lông xanh dày đặc đánh tới, phát ra lốp ba lốp bốp như âm thanh mưa rơi trên lá khô, nhanh chóng đâm sâu vào trong mai rùa. Tiểu Quy phát ra một tiếng gào thét, thân thể run rẩy không ngừng. Điền Thiết Sinh thấy thế, nhe răng cười, cả người nhảy lên, giống như diều hâu chụp mồi đánh về phía Tiểu Quy. Trên hai tay gã, cơ bắp một lần nữa bành trướng thêm, hai tay cùng vung lên, hung hăng đánh tới trên mai rùa. Nắm đấm ma sát với không khí, phát ra âm thanh vang vọng như sấm rền. Thẩm Lạc từ phía sau Tiểu Quy ló đầu ra nhìn, thấy cảnh này, liền muốn tế ra phù xoa, để ngăn lại một chiêu này của đối phương. Nhưng vào lúc này, đầu của hắn đột nhiên truyền tới một ít ý niệm của Tiểu Quy, là truyền pháp lực vào người cho nó. Thẩm Lạc quyết định thật nhanh, hai tay lập tức duỗi ra đặt tại trên bụng của Tiểu Quy, pháp lực trong người nhanh chóng truyền qua. Nhưng ngay tức khắc sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, bởi vì trong cơ thể Tiểu Quy đột nhiên phát ra một cỗ lực hút khổng lồ, làm pháp lực trong cơ thể hắn nhanh chóng hao mất đi một nửa. Ông một tiếng, lập tức trên thân Tiểu Quy nổi lên một tầng hắc quang, những lông xanh đâm vào trên mai rùa đều bị bắn ra. Cùng lúc đó, thân thể của Tiểu Quy giống như được thổi phồng, to lên gấp đôi, mai rùa vốn màu xanh đen bỗng nhiên biến thành một màu đen, giống như ánh sáng của kim loại, có vẻ vô cùng chắc chắn. Điền Thiết Sinh kinh ngạc vì biến hóa của Tiểu Quy, nhưng giờ phút này đã thu thế không kịp. Hai tay gã liên tiếp đánh vào trên mai rùa màu đen, quyền kình điên cuồng đánh vào bên trong thân thể của Tiểu Quy. Nhưng tiếng vang trong dự liệu cũng không xuất hiện, mai rùa màu đen lại không nhúc nhích tí hay rung động một chút nào, cỗ quyền kình kinh người kia giống như đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chẳng có xíu tác dụng. Bỗng nhiên hắc quang trên mai rùa lại chớp động, hắc quang vốn dày đặc trên đó có một chút tán loạn, lan ra về phía mép mai rùa. Ngay lập tức, hắc quang tràn lan trên mai rùa trì trệ, sau đó như cá voi hút nước chảy ngược mà quay về, một cỗ lực phản chấn không cách nào nói rõ tuôn ra, trực tiếp đâm vào trên hai tay của Điền Thiết Sinh. Bay một tiếng, thân thể cao lớn của Điền Thiết Sinh bị đánh đến bay ngược ra ngoài, hai tay to khỏe răng rắc một tiếng, dường như đã gãy, cả người văng ra bảy, tám trượng rơi vào trong sông. Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên đầu ngón tay lam quang chớp động đâm vào trong nước. Gần chỗ Điền Thiết Sinh rơi xuống, nước sông lập tức tuôn ra càng nhiều, nhanh chóng vây quanh thân thể gã, biến thành một thủy cầu to lớn, điên cuồng xoay tròn. Điền Thiết Sinh còn chưa kịp bò lên, đã bị dòng nước chảy xiết của thủy cầu cuốn xuống, cả người lập tức tự chuyển động, không cách nào đứng vững. Ngay lúc này, giữa không trung truyền đến một tiếng xé gió, một đạo bạch quang hẹp dài từ trong tay Thẩm Lạc nhanh chóng bắn ra. Nó lóe lên, liền đến bên cạnh thủy cầu, nhằm về phía ngực của Điền Thiết Sinh đâm tới. Thứ được bao phủ trong bạch quang, chính là thanh phù xoa kia. Chương 116, thi ảnh quỷ. Thân hình Điền Thiết Sinh bất ổn, tầm mắt lại bị che phủ, thanh phù xoa đến trước ngực mới phát hiện, muốn tránh né đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách, quanh thân gã lóe lên lục quang, lông xanh chỗ ngực tăng vọt, trong nháy mắt sen lẫn hóa thành một đạo bình chướng màu lục mịt mờ che lại chỗ yếu hại. Hào quang màu xám trắng mặt ngoài phù xoa đại phóng, phù văn mặt ngoài chớp động lưu quang, lập tức phồng lớn lên gấp 3-4 lần. Âm một tiếng, tầng bình chướng màu xanh lá do lông xanh biến thành kia như là giấy, bị phù xoa màu trắng xuyên thủng qua, đánh thẳng vào ngực Điển Thiết Sinh, tầng lục quang kia cũng vỡ nát tán loạn. Phốc phốc một tiếng, phù xoa mang theo vết máu đỏ tươi xuyên ra sau lưng gã, lưu lại một cái lô máu to cỡ miệng chén. Thân thể Điển Thiết Sinh giãy giụa bỗng nhiên dừng lại, thần thái trong mắt nhanh chóng ảm đạm, cả người bị thủy cầu mang theo xoay tròn không ngừng. Thẩm Lạc biết rõ đối phương có năng lực khôi phục cường đại, không dám buông lỏng, hai tay như bánh xe bấm niệm pháp quyết thúc dục, trên phù xoa đại thịnh bạch quang, một cỗ hàn khí to lớn buộc phát ra. Răng rắc một tiếng, thủy cầu bao trùm Điển Thiết Sinh bị đông kết lại, biến thành một băng cầu to lớn, trôi nổi trên mặt sông. Điển Thiết Sinh thì lại lấy một tư thế vặn vẹo quái dị, bị đông cứng trong băng cầu, không lúc nhích. Thẩm Lạc thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay người xem xét tình huống Tiểu Quy. Tiểu Quy đã khôi phục hình dáng trước đó, đầu cũng ló ra, chỉ là khóe miệng ẩn hiện tơ máu, rũ cụp mí mắt, có vẻ hơi mệt mỏi. Thẩm Lạc vội vàng thông qua tâm thần câu thông an ủi nó một phen, đơn trưởng áp lên mai nó, ngưng tụ một cỗ pháp lực rót vào thể nội nó. Tiểu Quy được dòng pháp lực này tầm bổ, tinh thần thoáng phấn chấn mấy phần, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát thân thể Thẩm Lạc, giống như biểu đạt lòng biết ơn. Tiểu Quy, vừa rồi ngươi đánh gãy hai tay đối phương, là chuyện gì xảy ra? Thẩm Lạc đưa tay khẽ vuốt đầu Tiểu Quy, hỏi. Tiểu Quy đắc ý nhẹ ô một tiếng, thông qua tâm thần chuyển tới một đoạn tin tức, tương đối lộn xộn. Đại khái đó là thiên phú thần thông của nó, chỉ cần lực lượng không lớn hơn phạm vi nó chịu đựng, mai rùa có thể hấp thu lực sau đó bắn ngược trở về gấp bội. Bất quá thiên phú thần thông này tiêu hao pháp lực không nhỏ, trước mắt dựa vào năng lực của nó còn chưa thể nào thi triển, cần cùng Thẩm Lạc phối hợp mới được. Thẩm Lạc nghe lời này, trong lòng vui mừng. Chiêu mai rùa phản chấn này thắng ở có thể công có thể thủ, lại xuất kỳ bất ý, giá trị vượt xa thủy tiễn của nó công kích. Hắn đoán chừng một kích cuối cùng của Điền Thiết Sinh hẳn là có uy lực gần như luyện khí hậu kỳ. Tiểu Quy bây giờ bất quá là luyện khí sơ kỳ, lại có thể phản chấn một kích này bắn ngược về đánh gãy hai tay đối phương. Nếu tu vi Tiểu Quy có thể đề thăng thêm chút, chỉ sợ có thể ngăn cản được tích cốc kỳ công kích. Thẩm Lạc muốn tìm hiểu một chút thiên phú thần thông này của Tiểu Quy, nhưng nơi đây cách Xuân Thu Quan không quá xa, cũng không phải là nơi ở lâu, miễn cưỡng nói với Tiểu Quy hai câu, liền thi pháp đưa nó trở về. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía băng cầu trôi nổi trên mặt sông cách đó không xa, đang chuẩn bị đi qua. Kết quả vừa mới nhấc chân liền cảm giác não hải một trận choáng váng, thể nội truyền đến một cảm giác hư thoát. Thông linh dịch yêu thuật tiêu hao pháp lực khá lớn, hắn vừa mới bị Tiểu Quy hút đi một nửa pháp lực, bây giờ pháp lực thể nội đã tới đáy. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, áp chế tinh thần, đi đến hướng băng cầu, chuẩn bị quét dọn vết tích hiện trường có khả năng tiết lộ thần thông của hắn, sau đó lập tức rời đi. Vào thời khắc này, một tiếng xe gió vang dội truyền đến, một đạo hồng quang từ đằng xa bay vụt tới, trong nháy mắt đã đến trước mắt. Chẳng lẽ là truy binh? Thẩm Lạc giật mình, không kịp nhìn kỹ hồng quang là vật gì, bấm niệm pháp quyết vung lên, phù xoa trong tay đại thịnh quang mang, đang tính nên kích, đồng thời trong lòng nghĩ gấp đường lui. Nhưng hồng quang kia không công kích hắn, lóe lên bay vụt đến trước băng cầu cách đó không xa, tùy tiện chui vào trong đó như đâm đậu hủ, phốc phốc một tiếng đâm vào đầu Điển Thiết Sinh. Hồng quang lúc này mới tản ra, hiện ra bản thể, lại là một thanh đồng tiền tiểu kiếm. Đây là... Thẩm Lạc khẽ giật mình. Ý kìa a a. Tiếng rít chói tai đột nhiên từ trong băng cầu truyền ra, nghe khiến trong thai ông tác hưởng, giống như có vô số châm nhỏ đầm trong thai. Trên thân Điển Thiết Sinh đột nhiên nổi lên một hư ảnh hình người màu đen, ra sức giãy giụa, thét lên không thôi. Nhưng đầu của hư ảnh màu đen bị đồng tiền kiếm đâm trúng, phảng phất đính tại nơi đó. Bất luận nó giãy giụa thế nào, từ đầu đến cuối không thoát được. Màng nhĩ Thẩm Lạc đau đớn, vội vàng lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, thể nội Điển Thiết Sinh lại có thứ như vậy ở nút. Quái này tên là thi ảnh quỷ, mặc dù thực lực không quá cao, nhưng có thể thần không biết quỷ không hay sống cộng sinh trên thân người, ăn mòn nhục thể, khiến có thể dần dần hóa thành cương thi. Chỉ phá hư xác thịt nó phụ thân thì không cách nào triệt để đánh chết, nó có thể tùy tiện chuyển đổi mục tiêu phụ thể. Ngươi vừa rồi nếu tới gần thêm hai bước, quái này sẽ thừa cơ phụ thể trên người của ngươi. Nương theo âm thanh trong trẻo, một thân ảnh màu trắng xuất hiện ở phía xa, lên xuống mấy cái đã đến phụ cận, lại là Bạch Tiêu Thiên. Áo trắng trên người gã dính mảng lớn vết máu, hiển nhiên trước đây không lâu đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Bất quá nhìn hành động gã không ngại, cũng không biết vết máu là của người khác hay là của mình. Thẩm Lạc nhìn thấy Bạch Tiêu Thiên, lập tức lại nghĩ tới một chuyện, vô thức lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn về phía Bạch Tiêu Thiên. Thẩm sư đệ, ngươi không sao chứ? Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy thái độ Thẩm Lạc, ngược lại sững sờ. Ngươi làm sao có thể chứng minh thân phận của mình? Thẩm Lạc trầm giọng hỏi. Hôm nay gặp quá nhiều sự tình quỷ dị, Cổ Hóa Linh và Điển Thiết Sinh tuần tự biến thành địch nhân, mà hai người đều có thể hóa hình, giờ hắn thật không dám tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Nguyên lai Thẩm sư đệ lo lắng ta là tên giả mạo. Tốt, vậy ta nói một chút sự tình trước kia. Năm đó chúng ta không sai biệt lắm đồng thời nhập môn, lần thứ nhất gặp mặt là ở trong Linh Quan Điện, quen biết ngày thứ hai, chúng ta liền cùng nhau chạy tới phía sau núi uống dòng dã tam đại đàn rượu, ngày thứ ba. Bạch Tiêu Thiên giật mình, kể lại đủ loại sự tình bí mật của hai người trước kia. Thẩm Lạc nghe những lời này, sắc mặt khẽ buông lỏng, nhưng cảnh giác trong mắt vẫn chưa buông bỏ, ngược lại từ từ lui về sau. Dù ngươi là Bạch Tiêu Thiên, giờ phút này toàn bộ Thanh Hoa Sơn bị màn sáng màu xám bao lại, ngươi làm sao trốn ra được? Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Thẩm Lạc dừng một chút, tiếp tục hỏi. Việc này nói đến còn phải đa tạ Thẩm sư đệ. Vừa rồi ta chém giết yêu vật tại Đại Điện Tông Môn, từ xa nhìn thấy ngươi và Điển sư huynh xuống núi, liền theo tới. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của quan chủ mới trốn thoát. Đáng tiếc quan chủ sinh tử không rõ. Bạch Tiêu Thiên ảm đạm nói. Thẩm Lạc nghĩ kỹ lời nói Bạch Tiêu Thiên, thấy cũng không có sơ hở, lúc này mới an tâm gật gật đầu. Hôm nay không ít yêu nhân lợi hại, trong đó có người có thể huyễn hóa bề ngoài, cho nên cẩn thận một chút, còn xin Bạch sư huynh thứ lỗi. Thẩm Lạc chắp tay nói. Không sao, bây giờ yêu quỷ đánh vào Xuân Thu Quan, những yêu quỷ đồ vật kia am hiểu huyễn hóa, đúng là nên cẩn thận như thế. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu, sau đó nhìn về phía bóng dáng màu đen, trong mắt nổi lên sắc cơ, tay kết kiếm quyết một cái. Trên đồng tiền kiếm đại phóng hồng quang, mấy đạo ánh kiếm màu đỏ từ thân kiếm dâng lên, đâm vào thể nội bóng đen, đột nhiên xoắn một cái. Bóng đen lập tức bị xé nát thành mấy khối, hóa thành từng luồng hắc khí phiêu tán, thanh âm bén nhọn cũng im bặt dừng lại. Chương 117, Hoài nghi. Thân thể Điền Thiết Sinh run lên, từng luồng âm khí chen trúc ra, thân thể vốn cực kỳ cường tráng nhanh chóng thu nhỏ lại. Mấy hơi thở sau đã khôi phục bộ dạng lúc trước. Thẩm Lạc nhìn thi thể Điền Thiết Sinh, mặt lộ vẻ ảm đạm, bấm niệm pháp quyết thôi động phù xoa màu trắng đánh nát băng cầu, lấy thi thể ra. Hai người thôi động phù khí, rất nhanh đào ra một cái hố lớn bên bờ sông, mai táng thi thể Điền Thiết Sinh, Ngưu Sư Huynh, Đinh Nguyên Bảo. Thẩm Lạc mặc dù không thích Ngưu Sư Huynh và Đinh Nguyên, nhưng giờ phút này bọn họ đã bỏ mình, dù sao cũng là đồng môn, cũng không nên so đo gì. Hắn đồng thời cũng phát hiện nguyên nhân cái chết hai người. Là bị mấy cây lông xanh xuyên thủng tim, tự nhiên là thủ bút của Điển Thiết Sinh trước đó. Làm xong những thứ này, hai người không tiếp tục trì hoãn nữa, lập tức lên đường rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở hoang dã phía xa. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên thoát đi không bao lâu, một nam một nữ liền trầm mặc đứng ở chỗ bọn hắn trước đó. Nữ tử mặc một bộ quần trang màu tím, phía sau mọc lên hai cốt rực nhỏ dễ thấy. Nam tử thì thân hình cao lớn, khuôn mặt đen, chính là Cổ Hóa Linh và Vương Thanh Tùng. Vẫn tới chậm một bước, Cổ Hóa Linh dò xét bốn phía, hai con ngươi đen nhánh chớp chớp, sau đó nói. Chúng ta đã coi thường La sư đệ rồi, bị hắn kiềm chế thời gian quá dài. Vẻ mặt Vương Thanh Tùng cũng nghiêm túc mở miệng nói. Một tay gã nhấc lấy trường kiếm nhuốm máu, tay kia cầm một pháp bàn hình tròn, chính là vật trước đó La chân nhân sử dụng. Cổ Hóa Linh đi tới phía trước, nhìn lướt qua vết tích đánh nhau phụ cận, cuối cùng khoát tay, năm ngón tay mở ra hư không nơi nào đó hướng bờ sông chảo một cái. Lập tức bùn đất trên mặt đất lật vỡ ra. Ba bộ thi thể bị một bàn tay lớn màu tím cầm ra, ném qua một bên. Thinh linh chính là thi thể ba người Điền Thiết Sinh mà trước đây không lâu được Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên chôn xuống. Cổ Hóa Linh khẽ đảo qua thi thể hai người Đinh Nguyên, nửa ngồi trước thi thể Điền Thiết Sinh, cẩn thận tra xét. Thi ảnh quỷ có năng lực quỷ dị, nhất là am hiểu ẩn nấp và đảo mệnh, tu sĩ tích cốc kỳ bình thường muốn giết hắn cũng không dễ. Quan chủ và La chân nhân đều bị chúng ta cầm xuống, vị sư thúc tổ kia lại bị nhốt chết phía sau núi. Trong Xuân Thu Quan còn có người nào đủ năng lực giết hắn? Cổ Hóa Linh cau mũi một cái, nghi ngờ hỏi. Trong quan người thân có pháp lực chỉ có mấy người, bối phận đệ tử chỉ dựa vào một người khó có khả năng giết thi ảnh quỷ. Từ vết tích đánh nhau nơi này, hẳn là chí ít hai đệ tử luyện khí kỳ liên thủ, một người kiềm chế, một người đánh lén, mới có thể làm được. Hai mắt Vương Thanh Tùng nhíu lại, chậm rãi phân tích. Chẳng lẽ là Bạch Tiêu Thiên và Đinh Hoa? Nếu vậy, Thuần Dương Bảo Điện hẳn là hơn phân nửa trên tay bọn họ. Cổ Hóa Linh suy nghĩ một chút, nói. Bất kể thế nào, lần này làm ra động tĩnh đã đủ lớn, tất cả quỷ vật và yêu tộc tham gia tập kích nhất định phải lập tức rút lui, chậm thêm một chút, chỉ sợ sẽ dẫn tới cao nhân tu tiên nhân tộc khác đến đây xem xét. Thần sắc Vương Thanh Tùng ngưng trọng nhìn thoáng qua sát trời, hiển nhiên tâm tình rất không thoải mái. Trong quan còn có ít đệ tử. Cổ Hóa Linh trần chờ nói. Diệt khẩu toàn bộ, tất cả thi thể cũng phải mang đi, tận lực tiêu diệt hết thể vết tích. Vương Thanh Tùng cắn răng nói. Cần làm đến như vậy sao? Thần sắc Cổ Hóa Linh nao nao. Buồn cười. Ta phản bội sư môn đã dốc lên phong hiểm thế nào ngươi cũng đã biết. Sau ngày hôm nay ta phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ chôn tránh đầu gió, một khi sự tình bại lộ. Hừ, thủ đoạn nhân tộc đối đãi phản đồ, tuyệt không ôn nhu hơn so với yêu tộc các ngươi. Vương Thanh Tùng cười lạnh một tiếng, nói. Cổ Hóa Linh nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, trầm mặc không nói. Vương Thanh Tùng đột nhiên quay đầu nhìn lại nơi nào đó, trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ. Chỉ thấy cách đó hơn trăm trượng, một bạch cốt khô lâu và một con thử yêu lông xám, đang áp lấy một người toàn thân vết bẩn đi tới. Ánh mắt Cổ Hóa Linh quét qua, phát hiện người kia có mấy phần quen mắt, tới gần rõ ràng là Đinh Hoa. Đinh Hoa không thể nhận ra Cổ Hóa Linh, lại liếc nhìn Vương Thanh Tùng. Y liền lập tức như bắt được cây cỏ cứu mạng, đồng nhiên lách tránh thoát khô lâu và thử yêu trói buộc, phóng tới, trong miệng hô to. Vương Sứ Bá, cứu mạng, cứu mạng. Lúc này nhìn tinh thần y sa sút đến cực điểm, sớm đã không còn vẻ lánh khốc và tự ngạo thường ngày. Thuần Dương Bảo Điện ở trên người ngươi. Vương Thanh Tùng thấy thế, giơ chân lên đá y ngã lăn trên mặt đất, một cước giẫm trên ngực, lạnh lùng hỏi. Đinh Hoa lăn trên mặt đất mấy vòng, đâm vào thi thể ba người Điển Thiết Sinh, bị khô lâu thử yêu xông lên gắt gao đè xuống tay chân. Y Y nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Vương Thanh Tùng, bờ môi rung động mấy lần, không nói ra lời. Không phải hắn, vậy Bảo Điển hơn phân nửa là trên người Bạch Tiêu Thiên, nhưng tên kia liên thủ cùng ai giết thi ảnh quỷ. Cổ Hóa Linh đi lên phía trước, khinh thường liếc qua thanh niên sa sút tinh thần trên đất, trầm ngâm nói. Xem ra trong quan còn lưu lại hậu thủ mà ta không biết, nếu đồ vật không ở trên người hắn, vậy giữ hắn lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Vương Thanh Tùng nói xong, giơ chân lên định đạp xuống đầu lâu của Y Y. Đừng giết ta, ta còn hữu dụng, ta còn hữu dụng. Thân thể Đinh Hoa mặc dù không thể động đậy, vẫn liều mạng hô. Lúc trước Y nhìn thấy yêu tộc và quỷ vật tàn nhẫn huyết tinh, giờ phút này đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Để ngươi làm gì? Vương Thanh Tùng nhàn nhạt hỏi. Ta biết thứ các ngươi muốn tìm ở nơi nào. Ta nói ra, có thể lưu ta một mạng không? Đinh Hoa ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi cầu khẩn. A, nói một chút. Vương Thanh Tùng hơi híp mắt lại, nói. Tại nơi Bạch Tiêu Thiên. Lúc trước ta theo đuôi huynh trưởng thấy bốn người ra khỏi sân môn, kết quả đi tới nửa đường, một người trong đó biến thành cương thi giết huynh trưởng ta và tên giữ cửa kia, sau đó đánh nhau với Thẩm Lạc. Đúng, người kia là đệ tử ký danh, nhưng không biết học tập pháp thuật gì trở nên phi thường lợi hại. Trốn vào trong nước. Lúc ấy ta cách khá xa, nhưng mơ hồ nghe được cương thi nói cái gì mà Thuần Dương Bảo Điện. Về sau ta không dám động đậy, trốn ở trong rừng cây xa xa. Đinh Hoa nhìn thi thể bọn người Đinh Nguyên trên đất, vội vàng nói. Cổ Hóa Linh và Vương Thanh Tùng liếc nhau, hai người đều có chút ngạc nhiên. Xem ra ngoại trừ Bạch Tiêu Thiên, Thẩm Lạc kia cũng đáng nghi không ít. Hắc hắc, đệ tử ký danh, tiểu tử này giấu thật sâu à, chẳng lẽ là La Nguyên Chân an bài hậu thủ. Cổ Hóa Linh hồ nghi nói. Ngươi có nhìn rõ? Một mình Thẩm Lạc giao thủ với cương thi không? Sau đó thì sao? Vương Thanh Tùng chỉ thi thể Điển Thiết Sinh cách đó không xa, hỏi Đinh Hoa. Không sai, một mình Thẩm Lạc giao thủ với cương thi, về sau Bạch Tiêu Thiên chạy đến giết chết cương thi. Ta và Thẩm Lạc bình thường có thủ nên không dám lộ diện. Sau đó hai người bọn họ liền chạy về hướng kia. Đinh Hoa sợ nói không đủ tường tận, còn vội vàng chỉ một phương hướng. Ta bị thương nên phải lập tức tìm một nơi khôi phục một chút. Cổ Hoa Linh. Ngươi thân có biến hóa thuật, lại có thể che đậy khí tức yêu tộc, bây giờ ngược lại càng thích hợp hành tẩu dưới chân núi hơn ta. Chuyện truy tung hai người bọn họ, cũng chỉ có thể do ngươi đi làm. Vương Thanh Tùng suy nghĩ một phen, mở miệng nói. Chương 118, truy tìm bảo điện. Ngươi có biết bọn hắn đi được bao lâu rồi? Cổ Hóa Linh nhìn chằm chằm Đinh Nguyên, hỏi. Không lâu lắm, vẫn chưa tới một nén hương. Đinh Hoa vội vàng đáp. Vẫn còn kịp, bằng vào thuật truy tung của ta. Tìm được bọn hắn không phải là vấn đề khó. Cổ Hóa Linh nghe vậy, gật đầu nói. Thuần Dương Bảo Điện quan trọng thế nào, ngươi là rõ hơn ta. Lần này bọn chúng chịu xuất động nhiều yêu tộc và quỷ vật tới giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn không vì một bộ công pháp tầm thường. Nên ngươi nhất định phải mang nó trở về một cách nguyên vẹn. Nếu không, ngươi ta sẽ không có kết quả gì tốt. Vương Thanh Tùng thần sắc càng thêm ngưng trọng, dặn dò. Hi hi, thì ra ngươi cũng biết bí mật của Bảo Điện nhưng ngươi có thể yên tâm. Đối phó với hai tên tiểu tử luyện khí kỳ không phải là việc gì khó, ta nhất định sẽ mang Bảo Điện trở về. Cổ Hóa Linh tự tin nói. Sau khi nói xong, Sau lưng nàng hào quang màu tím lóe lên, hai cánh lập tức co lại, trên thân được một tầng sương mù màu tím nhạt bao phủ. Chờ đến khi sương mù tan đi, thân hình của nàng đã hoàn toàn biến đổi, lại lần nữa biến thành thanh niên có vẻ ngoài tuấn mỹ. A, ngươi là Cổ. Cổ. Đinh Hoa nhìn thấy tên thanh niên tuấn mỹ, không khỏi trợn mắt há mồm. Cổ Hóa Linh cũng không thèm để ý tới Đinh Hoa, thân hình nhảy lên, bay xa hơn 10 trượng, rơi vào trong một mảnh rừng. Tư chất tương đối kém lại là kẻ nhát gan sợ chết, vốn định giết ngươi, nhưng hiện giờ ta đang cần một người ở bên biết nghe lời, nên tạm thời hãy đi theo ta. Vương Thanh Tùng thấy Cổ Hóa Linh đã đi xa, túi đầu liếc qua Đinh Hoa, cười nhạo một tiếng nói ra. Vâng, vâng ạ, sau này sư bá cứ việc sai bảo. Đinh Hoa nghe vậy, như được đại xá liền vội vàng gật đầu. Trời dần tối, hai người Thẩm Lạc và Bạch Tiêu một mạch chạy trốn tới thổ tập trấn. Bọn hắn không dám lưu lại giây phút nào, vội vàng chuẩn bị chút lương khô, mua hai con ngựa tốt, liền nhanh chóng lên đường. Bạch sư huynh, yêu ma khí thế hung mãnh, ngay cả sư thúc tổ cũng nói, La sư và quan chủ chỉ sợ đã gặp phải độc thủ. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Thẩm Lạc vừa giục ngựa phi nhanh, vừa nói. Yêu ma tắc quái, những người tu tiên khác sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc đó. Bạch Ngọc Sách chẳng qua hiện tại tin tức còn không có truyền ra, Xuân Thu Quan đành phải rơi vào tình cảnh đơn độc. Toàn bộ khu vực Đăng Châu, tông môn tu tiên cách chúng ta gần nhất chỉ có Nhược Thủy Môn, ngươi và ta phải đi đến đó cầu cứu. Bạch Tiêu Thiên dường như đã sớm suy nghĩ mọi việc, lập tức nói. Trước hết cũng đành như vậy, hy vọng sẽ kịp, nhưng mà sư huynh có biết Nhược Thủy Môn ở chỗ nào không? Thẩm Lạc suy nghĩ một phen, hỏi. Nhược Thủy Môn chủ yếu tu luyện thủy pháp. Tông môn được xây dựng tại đầu nguồn của hai dòng sông Loan Thủy và Bạch Luyện. Nó cũng nằm trong khu vực cung huyện, thật ra vị trí so với Xuân Thu Quan chúng ta dễ tìm hơn nhiều, vì dù sao danh tiếng cũng vang dội hơn chúng ta rất nhiều. Chỉ cần chúng ta từ huyện thành đi về hướng đông, rồi qua Thiên Bình huyện và Đại Lương Hương, liền có thể đến. Bạch Tiêu Thiên đáp. Vương Sư Ba biết lai lịch của ta, huyện thành bên kia chúng ta đừng nên đi, tốt nhất là trong đêm rời đi địa giới của Xuân Hoa huyện. Chúng ta cũng có thể đi đường vòng qua Tùng Thiên huyện. Lộ trình sẽ lâu hơn một chút, nhưng sẽ an toàn hơn. Thẩm Lạc lắc đầu, nói. Không sai, đi đường vòng càng thêm an toàn. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Nói xong, hai người riêng phần mình nghĩ đến tâm sự, không ai nói nữa, chỉ lo dơ roi thuốc dục ngựa, mau chóng chạy đi. Sau khi ra khỏi thổ tập trấn, trời hoàn toàn tối đen. 14. Bạch Sư Minh, đối với chuyện ta đột nhiên có được pháp lực, ngươi liền không muốn hỏi gì ư? Thẩm Lạc im lặng thật lâu. Cuối cùng không nhịn được nữa chủ động hỏi. Dù sư đệ có kỳ ngộ gì, đều là cơ duyên của ngươi, đến lúc ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói, nếu như chưa muốn nói, vậy thì chứng tỏ thời điểm đó còn chưa tới. Mà bây giờ ngươi đã là người tu tiên, không cần phải ăn bữa nay lo bữa mai nữa, ta cũng không cần phải vì ngươi mà lo lắng nữa. Bạch Tiêu Thiên cười cười, nói ra. Đa tạ Bạch Sư Huynh đã chiếu cố nhiều năm tại Bạch Trúc Sách, chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ tự mình cùng Bạch Sư Huynh nói rõ việc này. Thẩm Lạc thấy ý không quá quan tâm, trong lòng khẽ buông lỏng. Mặc dù chúng ta là bằng hữu, mọi việc cần thẳng thắn với nhau, nhưng không cần phải nói ra hết. Không chỉ mỗi người có bí mật, chính là ta cũng có sự tình không thể nói. Bạch Tiêu Thiên bỗng nhiên quay đầu, cười nói với Thẩm Lạc. Trong lòng Thẩm Lạc biết, mặc dù y thỉnh thoảng không quá nghiêm chỉnh, nhưng đối với bằng hữu chưa hề nói quá. Hắn gật nhẹ đầu, nhưng vào lúc này, đột nhiên mũi ngửi được một chút mùi vị không giống bình thường. Vậy mà đuổi theo tới. Bạch Tiêu Thiên cũng nhíu mày, nhẹ giọng nói. Thần sắc của hai người đều trở nên khẩn trương, Thẩm Lạc vung roi lên đánh vào trên mông ngựa, quay đầu nhìn về phía sau. Thì thấy được trên đường hơn 10 trượng đằng sau, trong hư không nổi lên từng đoàn điểm sáng màu xanh lục lơ lửng, cách mặt đất khoảng 3 thước, tốc độ cực nhanh đuổi theo bọn hắn. Chỉ mười mấy hơi thở về sau, khoảng cách của những quỷ hỏa kia và bọn hắn liền rút ngắn đến chưa đầy 10 trượng. Lúc này, nhờ có ánh trăng Thẩm Lạc mới thấy rõ, vật đuổi theo kia là ba đầu yêu khuyển toàn thân đen kịt. Con mắt có màu u lục. Bề ngoài của bọn chúng so với chó săn bình thường lớn gấp đôi. Toàn thân nó được sương mù màu đen quấn quanh, răng lồi ra ngoài, có chút trắng sáng, trên đó còn mang theo nước bọt tanh hôi không gì sánh được. Thẩm Lạc, ngựa bình thường không chạy thoát được những yêu vật này, trước tiên cần phải khử trừ bọn chúng. Bạch Tiêu Thiên hô. Được. Thẩm Lạc đống nhiên kéo mạnh dây cương, hắc mã dưới thân lập tức giơ hai chân trước lên, ngừng lại. Bên kia, Bạch Tiêu Thiên lại trực tiếp vỗ lưng ngựa. Cả người vọt lên trên không, thân hình ở giữa không trung xoay nhẹ, rơi xuống. Thân hình linh hoạt, động tác phiêu dật, thể hiện ra sự tiêu dao. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua, cũng xoay người theo sát phía sau, rơi trên mặt đất. Ba con yêu khuyển thấy hai người Thẩm Lạc dừng lại, trong miệng phát tiếng sủa vang, càng nhanh chóng vọt tới trước, như sói đói chụp mồi, cả người nhào về phía hai người. Bạch Tiêu Thiên thấy vậy, thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước một chút, dưới chân đạp lên thất tinh cương bộ, thân ảnh liền mơ hồ, lại chủ động xông về phía một đầu yêu khuyển. Yêu vật kia tất nhiên không có phòng bị, lập tức bị Bạch Tiêu Thiên đến gần trước người, nó chỉ có thể vội vàng mở ra miệng lớn, tắp về phía Y Y. Bạch Tiêu Thiên bình tĩnh nghiêng nhẹ đầu, liền tránh đi cái táp này của yêu khuyển. Ngay sau đó, tay phải Y nâng lên mang theo một tầng thanh quang mờ ảo, toàn bộ bàn tay bỗng dưng phồng lớn gấp đôi, lại dùng tới thanh dương thủ, hướng về phía lồng ngực của yêu khuyển vỗ xuống. Đùng một tiếng vang dọn, ngực của con yêu khuyển kia ngực lập tức lom xuống dưới, dường như xương cốt đều gãy vài chỗ, thân thể càng là bị văng đi xa 7-8 trượng. Uy lực một trưởng này của Bạch Tiêu Thiên, so với Điển Thiết Sinh năm đó lợi hại hơn nhiều. Nhưng cánh tay Y còn không kịp rút lại, thì bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh ở bên cạnh hiện lên, lại là một đầu yêu khuyển khác kề sát đất phi nước đại chạy tới. Thân hình nó nhanh chóng lao qua, cắn về phía tay Y. Chương 119, chạy trốn ban đêm. Gã bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể vận khởi pháp lực bảo vệ cánh tay, dự định chọi cứng lần này. Nhưng ngay lúc đó, một đạo bạch quang bắn nhanh qua phía dưới cánh tay gã, ầm một tiếng, đánh vào trên đầu yêu khuyển kia. Yêu khuyển kêu rên một tiếng, thân thể lật một cái ra sau, lăn sát mặt đất. Bạch Tiêu Thiên quay lại xem xét, chính là Thẩm Lạc thao túng thanh phủ khí phi xoa kia cứu gã. Khoe miệng của gã hiện lên một vòng ý cười, bàn tay vung lên, trong tay háo lập tức lóe lên hồng quang. Một thanh đồng tiền kiếm lập tức bắn ra, sượt qua phi xoa Thẩm Lạc, đâm thẳng về phía con yêu khuyển kia. Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái, thôi động phù xoa quay tròn giữa không trung, quay đầu đâm thẳng về phía một đầu yêu khuyển khác đang nhào đến hắn. Hình thể con yêu khuyển đó lớn hơn mấy phần so với hai con kia, ở giữa mi tâm cũng nhiều hơn một đạo phù văn dựng thẳng màu trắng, nhìn tựa như một con mắt nằm dọc. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua, không khỏi nhớ tới Tam Nhãn yêu hồ lúc trước. Yêu khuyển kia thấy phù xoa đâm thẳng đến, một đôi con ngươi u lục hơi chớp động một chút, đột nhiên mở ra miệng máu phun tới phía trước một cái. Một cỗ thủy tiễn màu xanh sẫm vèo bay ra, đánh vào trên phù xoa. Mặt ngoài phù xa lập tức rung động tê tê, bốc lên một đám khói trắng. Trong lòng Thẩm Lạc căng thẳng, phát hiện liên hệ giữa mình và phù xoa bỗng nhiên trở nên có chút đứt quãng. Phù xoa bay ở giữa không trung giống như không khống chế được đung đưa lên xuống. Con yêu khuyển kia dễ dàng tránh thoát phù xoa, thân hình nhảy lên, nào tới Thẩm Lạc. Lúc này Thẩm Lạc muốn điều khiển phù xoa trở về, đã không kịp. Hắn quyết định thật nhanh, buông bỏ phù xoa, trong nháy mắt yêu khuyển nào tới, thân hình hắn hụp xuống dưới thân nó, vận khởi một thân dương cương chi lực, một quyền nâng qua đỉnh đầu, đánh lên bụng nó. Bình một tiếng vang trầm truyền đến, tay Thẩm Lạc đau đớn một hồi, cảm thấy tựa như nện lên một khối thiết bản. Yêu khuyển mặc dù cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại không trở ngại chút nào. Sau khi rơi xuống đất, thân hình vận chuyển một cái, lần nữa nhào tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc biết không thể đối đầu, cũng chỉ có thể lách mình tránh né. Ầm. Đúng lúc này, chỗ Bạch Tiêu Thiên cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ đùng, một ánh lửa phóng lên tận trời, chiếu rọi con đường hoang dã này bừng sáng. Yêu khuyển tựa hồ không quá thích ứng sắc trời đột nhiên sáng lên, hai con ngươi hơi co rụt lại, động tác có chút chậm chạp. Thẩm Lạc thừa cơ né qua một bên, nhìn lại hướng Bạch Tiêu Thiên bên kia. Chỉ thấy tay gã đang cầm đồng tiền kiếm, chém giết cùng một đầu yêu khuyển sắt đó. Trên mặt đất cách đó không xa, ánh lửa vẫn sáng, tựa hồ là một loại phù lục nào đó bạo tạc lưu lại dấu vết. Mà bên cạnh hòa đoàn, một con yêu khuyển khác toàn thân cháy đen nằm dưới đất, thân thể đã bị tạc thành hai đoạn. Thẩm Lạc mừng rỡ, liếc qua thanh phù xa rơi cách phía trước 3-4 bước, âm thầm để một hơi, đúng là học theo Bạch Tiêu Thiên, không lùi mà tiến tới con yêu khuyển sắt mình, nên đón nó. Cùng tính yêu khuyển đại phát, đồng thời nhảy lên không đánh tới. Thẩm Lạc không biết thất tinh cương bộ, tốc độ tự nhiên không thể so sánh với Bạch Tiêu Thiên. Chỉ là hắn chạy được 3 bước, đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai chân bỗng nhiên phát lực nhảy lên một cái, đã dùng hết toàn lực nhảy vào giữa không trung, thình lình còn cao hơn yêu khuyển kia một đoạn, đồng thời bí mật mang theo phù lục nơi bàn tay, trùng điệp vỗ xuống trán yêu khuyển. Âm một tiếng vang thật lớn. Một đạo lôi quang màu trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nện trên đầu yêu khuyển, đập cho nó rớt xuống dưới. Thẩm Lạc chờ đúng thời cơ, hai tay bấm pháp quyết, hét lớn một tiếng, lên. Phù xoa trên mặt đất, lập tức sáng lên bạch quang, vèo một tiếng, bắn thẳng tắp lên trùng thiên, xuyên qua trái tim yêu khuyển. Yêu khuyển cũng không lập tức ngã xuống, ngược lại bởi vì trọng thương nên hung tính đại phát, lần nữa há miệng phun một cái về hướng Thẩm Lạc. Một cỗ chất lỏng màu xanh sẫm bắn ra, rơi xuống mặt đất, bước lên trận trận sương mù. Thẩm Lạc liên tiếp lui về phía sau, không ngừng né tránh. Yêu khuyển dãy rủa đuổi theo mấy bước, rốt cuộc chống đỡ hết nổi ngã xuống, thân thể run rẩy mấy cái, không còn động đậy nữa. Thẩm Lạc triệu hồi phù xoa về trên tay, quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện phía trên xuất hiện dấu vết mấp mô bị ăn mòn, màu sắc phù lục quấn trên phần đuôi cũng càng trở nên mờ nhạt, lập tức đau lòng không thôi. Hắn quay người nhìn lại Bạch Tiêu Thiên bên kia, vốn định đi tới hỗ trợ. Kết quả nhìn thấy Bạch Tiêu Thiên đã chém đầu con yêu khuyển kia, đang lau máu đen trên thân kiếm. Thẩm Lạc thở dài một hơi, đi đến bên cạnh yêu khuyển, tìm đúng vị trí phần bụng nó, dùng phù xoa đâm vào, kéo ra một đường vết rách, tìm kiếm bên trong một hồi. Thẩm Lạc, ngươi đang làm gì vậy? Lúc này Bạch Tiêu Thiên đi tới, kinh ngạc hỏi. Nghe nói trong bụng yêu vật đều có yêu đan. Ta tìm xem. Thẩm Lạc đáp. Đừng uổng phí sức lực, loại yêu vật tu vi thấp kém này, ngay cả linh trí cũng chưa khai phát bao nhiêu, làm sao có yêu đan? Bạch Tiêu Thiên có chút dở khóc dở cười nói. Là ý gì, yêu đan này chẳng lẽ cần phải tu luyện đắc đạo mới có thể có? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Cái này ta cũng không rõ, tóm lại trên thân loại yêu khuyển này không thể nào có yêu đan. Tiểu tử ngươi còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực, con yêu khuyển này so với hai con ta giết còn lợi hại hơn nhiều đấy. Bạch Tiêu Thiên nhìn qua yêu khuyển, nói. Vừa rồi đoàn lửa kia là gì? Là dùng lôi phù sao? Thẩm Lạc đứng lên, lại hỏi. Đó là bạo liệt phù, không thuộc lôi phù, chính là một loại phù lục hệ hỏa. Bạch Tiêu Thiên tùy ý nói. Thì ra là thế, có còn hay không, có thể cho ta mười mấy tấm phòng thân không? Thẩm Lạc hài hước nói. Đừng giỡn, ta cũng chỉ còn lại một tấm mà thôi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ đi đường mới trọng yếu. Bạch Tiêu Thiên lườm hắn một cái, nói. Nói xong, hai người lại nhìn lên, đã không thấy bóng dáng hai chú ngựa nữa. Hai người đuổi theo hai dặm, mới tìm được hai con ngựa bị chấn kinh mà đào tẩu, cưới lên sau đó tiếp tục phi về hướng Tùng Phiên huyện. Bọn hắn vừa chạy hơn 10 dặm, xa xa nghe được từng đợt âm thanh bọt nước, đã đi tới bờ Bạch Luyện Hà. Phía trước chính là Bạch Độ Kiều, qua đó lại đi thêm hai canh giờ, là có thể ra khỏi địa giới Xuân Hoa huyện. Thẩm Lạc ghim lại dây cương, chỉ bờ sông xa xa bên kia, nói. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Bạch Tiêu Thiên cũng dừng ngựa lại, lần theo hướng hắn chỉ nhìn lại, thần sắc hơi đổi. Thế nào? Thẩm Lạc thấy sắc mặt gã khác thường, vội hỏi. Bên kia có người. Bạch Tiêu Thiên trầm giọng nói. Thẩm Lạc rủi rủi con mắt, cẩn thận nhìn lại bên kia, liền thấy đầu cây cầu đá hình vòm bên kia, đang có một người đội mũ rộng vành, dựa lưng vào trên cột đá đầu cầu, tựa hồ đang chờ người. Trong đêm tuy có ánh trăng, nhưng khoảng cách khá xa, lấy thị lực Thẩm Lạc cũng không thể thấy rõ dung mạo người kia, chỉ là mơ hồ cảm thấy một bên mặt người kia có chút quen mắt. Hắn và Bạch Tiêu Thiên liếc nhau, nhẹ nhàng giật dây cương một cái, thúc ngựa đi đến bên cầu. Chương 120, liên hợp. Chờ bọn hắn đến trước mặt, người kia bỗng nhiên đứng lên, đi từng bước tới phía trước Bạch Độ Kiều, đứng ở giữa đường không nhúc nhích, ngăn trở đường đi bọn hắn. Thân xác Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên ngưng lại, đồng thời nắm chặt dây cương, ngừng lại. Hai vị sư đệ, sao gấp gáp như vậy, là muốn đi đến chỗ nào vậy? Một thanh âm nữ tử thanh thúy êm thai từ dưới mũ rộng vành truyền ra. Cổ Hóa Linh. Thân xác Thẩm Lạc khẽ biến, bật thốt lên. Người kia đưa tay lên lấy mũ rộng vành xuống ném qua một bên, lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ đáng yêu động lòng người. Trên thân nàng mặc một bộ áo choàng cổ tròn màu trắng, eo siết đai lưng ngọc, là một bộ trang phục nam tử. Nhưng tư thái linh lung, thân thể thướt tha, một đầu tóc ngắn màu tím, lại duy trì bộ dáng nữ tử. Lúc mới nhìn, có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có một loại phong thái phong khoáng khác. Hai vị sư đệ đều là người thông minh, ta cũng không nhiều lời, thuần dương bảo điển đang trên tay người nào, sảng khoái giao ra, ta xem phân lượng tình đồng môn ngày trước, có thể tha các ngươi một mạng. Cổ Hóa Linh ý cười yên nhiên, nói ra. Tạ ơn cổ sư huynh không giết. Dung mạo ngươi, rốt cuộc là nam yêu hay là nữ yêu? Thuần dương bảo điển ta không biết là cái gì. Bạch Tiêu Thiên đánh giá trên dưới nàng, hoàn toàn không sợ. Thẩm sư đệ, ngươi thế nào? Khóe mắt Cổ Hóa Linh hơi co quắp một chút, nhưng không lập tức động thủ, ngược lại hỏi. Cổ sư huynh, ta thực sự không biết ngươi đang nói cái gì, thuần dương bảo điển là vật gì? Ngươi có thể kể rõ một chút. Trong lòng Thẩm Lạc tính toán thực lực song phương, trong miệng giả bộ hồ đồ, kéo dài thời gian. Hắn đương nhiên không tin chuyện ma quỷ Cổ Hóa Linh sẽ lưu tính mạng của bọn họ, tay khép vào trong tay áo, đã bắt lấy thanh phủ xoa kia. Cổ Hóa Linh thấy vậy, thở dài, trên thân lóe lên hào quang màu tím, lập tức lại khôi phục một bộ quần trang màu tím, hai tiểu xảo cốt rực phía sau cũng lập tức mở ra, trong mắt dần dần băng lãnh. Nhân yêu có khác, không ngờ cổ sư huynh lại là nữ yêu khuynh quốc khuynh thành như thế. Ta vốn là người chịu không được sắc dụ nhất, đáng tiếc bảo điện gì kia ta thật không có. Hai mắt Bạch Tiêu Thiên tỏa sáng, tay trái vuốt vuốt cằm, chật chật tán dương. Thẩm Lạc thấy Bạch Tiêu Thiên cũng ăn ý kéo dài thời gian, đang muốn phát tín hiệu cùng động thủ, lại nhìn thấy ngón tay phải gã không dễ phát hiện điểm một cái. Lúc này khỏe mắt hắn liếc qua hướng lưng ngựa sau lưng Bạch Tiêu Thiên, nơi đó rõ ràng để một tờ phụ lục màu vàng. Thẩm Lạc hiểu ý, thúc ngựa đi tới bên cạnh gã, bất động thanh sắc thu tấm bạo liệt phù kia vào trong tay áo. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Mặt đất dưới thân hai người Thẩm Lạc đột nhiên nứt toác ra, hai bộ bạch cốt khô lâu từ phía dưới đột ngột chui ra, cầm trong tay cốt thương, đâm lên phía trên một cái. Mũi thương đâm xuyên qua bụng ngựa, máu tươi tung tóe. Bạch Tiêu Thiên và Thẩm Lạc phản ứng cực nhanh, cơ hồ cùng một lúc thân thể ngựa về sau một cái. Hai thanh cốt thương nhuốm máu liền đâm xuyên qua trước người cả hai. Bọn hắn mặc dù tránh được một kích chí mạng kia, nhưng hai con ngựa phía dưới lại bị đâm xuyên qua bụng, nhao nhao cất vó hí lên, làm hai người rơi xuống lưng ngựa. Thẩm Lạc vừa hạ xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, hai bộ bạch cốt khô lâu kia liền buông cốt thương, đồng thời bổ nhào tới hắn. Hắn vội vàng lui về sau, căn bản không kịp khống chế phù xoa, chỉ có thể nắm tay hất lên, ngăn cản bạch cốt khô lâu chảo. Lúc này, một đạo bóng tím bỗng nhiên hiện lên, cổ hóa linh tựa như quỷ mị vọt tới trước người hắn, năm ngón tay biến thành chảo chụp mạnh xuống hắn. Bạch Tiêu Thiên thấy tình thế không ổn, chân đạp mạnh cương bộ đuổi theo, đồng dạng tay cầm phù kiếm, đâm thẳng tới hậu tâm cổ hóa linh. Cổ hóa linh mặc kệ Bạch Tiêu Thiên công kích sau lưng, tựa hồ muốn bắt Thẩm Lạc trước. Bạch Tiêu Thiên thấy một kiếm sắp đâm xuyên nàng, hai mảnh cốt rực sau lưng đột nhiên co lại một cái, như hai tấm chắn, két một tiếng, chống đỡ đồng tiền kiếm. Một bàn tay đã như quỷ mị chụp vào mặt Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy vậy, không trốn không né, gầm lên giận dữ, một chưởng vô ra, đánh thẳng vào trên bàn tay cổ hóa linh đang chụp tới. Ầm một tiếng, hắn cảm thấy thân hình chấn động, cả người giống như bao tải bay rớt ra sau. Lúc này cổ hóa linh không đuổi theo sát, ngược lại a nhẹ một tiếng, trên mặt lộ vẻ cổ quái nhìn qua bàn tay kia. Chỉ thấy nơi lòng bàn tay không biết khi nào bị dán lên một tấm bùa chú. Ầm ầm tiếng nổ đùng vang lên. Thẩm Lạc mới đứng dậy, đã cảm thấy một cỗ khí lãng nóng rực cuốn tới, vội vàng lui mấy bước, mới dừng rồi cẩn thận nhìn lại. Chỉ thấy nơi bạo tạc vừa rồi, trừ vết tích một mảnh cháy đen thì không còn vật gì khác, ngay cả hai bộ khô lâu kia cũng bị nổ thành bột mịn. Cẩn thận! Ngay lúc Thẩm Lạc đang muốn nhìn kỹ một hai, chợt nghe Bạch Tiêu Thiên kinh hô một tiếng, ngay sau đó sau lưng vang lên một tiếng xé gió. Hắn kinh hãi quay người lại, liền nhìn thấy một thanh tam tiêm chảo thứ màu tím đen, bắn nhanh đến hắn, khoảng cách đã không đến ba trượng. Thẩm Lạc vội vàng hất ống tay áo lên, nơi ống tay áo có một đạo cương phong lóe sáng, thanh phủ xoa kia liền lóe lên ánh sáng trắng, bắn nhanh ra. Trong màn đêm, hai đạo quang mang một tím một trắng cực tốc tới gần, ầm một tiếng, đánh vào nhau. Chỉ thấy phủ văn trên phủ xoa Thẩm Lạc cấp tốc thiêu đốt, giống như pháo hoa tỏa ra một vòng ánh sáng cuối cùng, tiếp theo trong một tiếng oanh minh kịch liệt, bạo liệt ra. Trong nháy mắt phủ xoa bạo tạc, phóng xuất ra một cỗ lực lượng cường đại, đánh cho tam tiêm chảo thứ bay ngược trở về. Tam tiêm chảo thứ ở trong hư không xẹt qua một đạo tử quang, chậm rãi rơi vào trong một bàn tay trắng non như ngọc. Thẩm Lạc thấy phù xoa một kích bị hủy, sau khi đau lòng thì cả kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn nhìn lại tử quang bên kia, liền thấy hai cánh cổ hóa linh đang chớp động lơ lửng ở giữa không trung, trừ một mảng lớn quần áo trước người bị nổ không còn, trên thân đúng là không thấy nửa điểm vết thương. Lúc này Bạch Tiêu Thiên nhảy lên đi tới trước người hắn, bảo hộ hắn ở sau lưng. Còn có thể chiến hay không? Ánh mắt của gã nhìn chằm chằm cổ hóa linh, thấp giọng hỏi thăm Thẩm Lạc. Có thể chiến. Thẩm Lạc nói. Tốt. Thanh chảo thứ kia là một thanh pháp khí, tuyệt đối không thể địch lại. Bạch Tiêu Thiên cầm đồng tiền kiếm, thần sắc trên mặt khẩn trương. Tiếng nói của hắn vừa dứt, con người bỗng nhiên co rụt lại, đồng tiền kiếm trong tay liền sáng lên hồng quang, quét ngang tới phía trước. Đinh đinh đinh. Nương theo một trận âm thanh thanh thúy truyền đến, đồng tiền kiếm bị một cỗ lực lượng đánh cho liên tục lùi về phía sau, bay trở về trước người Bạch Tiêu Thiên. Thẩm Lạc nhìn lại trên thân kiếm, chỉ thấy phía trên thình lình có ba cây cốt châm như cây đinh hơi mở nhỏ đến cực điểm. Tất cả đều đâm vào thân kiếm, ngạnh sinh đâm thủng phía trên đồng tiền kiếm. Bạch Tiêu Thiên kết pháp quyết, nhẹ nhàng vỗ trên chuôi kiếm, trên thân kiếm sáng lên hào quang màu đỏ, ba cây cốt châm kia liền nhao nhao bắn ra. Tiếp đó gã lấy từ trong ngực ra một tấm phù lục màu lam, hai ngón tay kẹp lấy khẽ quấn trên chuôi kiếm, dán vào. Chương 121 Sơ chiến cổ hóa linh, phù hỏa thiên lôi, dẫn linh nhập kiếm, cấp cấp như luật lệ. Chỉ thấy Bạch Tiêu Thiên ngâm tụng một hồi, đồng thời đưa ngón tay hơ một vòng trên đồng tiền kiếm, tức thì một tầng hỏa diễm đỏ thâm từ thân kiếm tràn ra, bọc kín toàn bộ thân kiếm. Đi! Y thì quát nhẹ một tiếng, chuôi kiếm theo đó liền bắn đi kéo hỏa diễm hừng hực lao thẳng về phía cổ hóa linh. Cổ hóa linh thấy thế, tam tiêm chảo thứ trong tay cũng chớp động ánh sáng rồi bắn vọt ra. Bùm bùm bùm. Một tràng âm thanh va chạm dữ dội vang lên. Trong chớp mắt, cả hai đã liên tiếp va chạm mấy lần trên không trung. Đồng tiền kiếm kia phẩm cấp chỉ vẹn vẹn là phù khí, vậy mà sau khi được phù lục tăng cường lại có thể miễn cưỡng chống đỡ được pháp khí. Thẩm Lạc nhìn sang phía Bạch Tiêu Thiên, chỉ thấy bên chỗ tóc mai của y mồ hôi đang túa ra, hiển nhiên là tiêu hao không ít pháp lực. hắn do dự một chút sau đó đứng dậy rồi nhằm phía sau chạy như điên. Cổ Hóa Linh thấy thế, cho rằng hắn muốn trốn một mình, vội vàng lật cổ tay điều khiển tam tiêm chảo thứ dứt ra khỏi sự dây dưa của đồng tiền kiếm, vọt thẳng về phía Thẩm Lạc. Bạch Tiêu Thiên âm thầm nghiến răng, vung mạnh tay lên, đồng tiền hỏa kiếm hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ lại tiếp tục đuổi theo Phi Xoa, cố gắng một lần nữa cuốn lấy nó. Ngay khi đồng tiền kiếm rời Bạch Tiêu Thiên, bóng dáng Cổ Hóa Linh đột nhiên ở giữa không trung lượn một đường vòng cung rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước người Bạch Tiêu Thiên, tiếp đó, đâm một tay về trước, theo đó một thanh chủy thủ bằng xương từ trong tay háo thò ra, như loài rắn giết lao thẳng về phía ngực Bạch Tiêu Thiên. Nhưng Bạch Tiêu Thiên tựa hồ đã có đề phòng trước, tay còn lại đang giấu sau lưng cũng đã sớm bấm một pháp quyết, đồng thời miệng quát khẽ một tiếng nhanh. Chỉ thấy sợi dây chuyền tầm thường đeo trước ngực y bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ, lại nhanh hơn Cổ Hóa Linh một nhịp, veo một tiếng, hóa thành một thanh tiêm truy nhỏ xíu dài chừng hai ngón tay đâm thẳng vào cổ Cổ Hóa Linh. Cổ Hóa Linh bất ngờ không phản ứng kịp, chỉ có thể theo bản năng lệch đầu qua một bên. Một tiếng xẹt rất nhỏ vang lên. Thanh tiêm truy đỏ thấm kia lao vọt qua cổ ả, kéo theo một tia máu tươi. Cổ Hóa Linh còn chưa kịp có động tác khác đã bị Bạch Tiêu Thiên đá một cước trúng bụng dưới, cả người bay ngược ra ngoài. Ả gian nan ổn định thân hình, đưa mắt nhìn Bạch Tiêu Thiên, trong con người đã có thêm một phần tức giận, không nhịn được chậm rãi nói. Xem ra khi còn ở trong quán, người vẫn một mực ẩn giấu thực lực, có thể cùng lúc điều động hai thanh phụ khí, ít nhất cũng phải có tu vi luyện khí hậu kỳ nhỉ. Bạch Tiêu Thiên không nói gì nhưng thần sắc nghiêm trọng, một kích mới rồi chính là đòn sát thủ của y, không nghĩ tới Cổ Hóa Linh lại có thể tránh né dễ dàng vậy. Cổ Hóa Linh không thấy ý đáp, hai mắt đột nhiên nhíu lại, sát cơ bùng lên. Đất dưới chân Bạch Tiêu Thiên đột nhiên văng tung tóe, ngay tiếp đó, hai mắt cá chân y thình lình bị bộ bạch cốt khô chảo gắt gao tóm chặt rồi kéo mạnh xuống dưới khiến cả người y không thể làm gì khác ngoài việc bị lôi sụt xuống. Cùng lúc đó, thân hình Cổ Hóa Linh nhoáng cái cũng lao đến, vung thanh chủy thủ tỏa ánh sáng tím trong tay ra, đâm thẳng vào chỗ mi tâm Bạch Tiêu Thiên. Bạch Tiêu Thiên giờ dù là triệu hồi đồng tiền kiếm hay thanh tiêm truy kia cũng đều không kịp nữa. Mắt thấy chỉ tích tắc nữa là chủy thủy sẽ đâm thủng đầu của y, đột nhiên một cây tên nước bén nhọn từ đằng xa bắn tới, phanh một tiếng liền đánh bật chủy thủ của Cổ Hóa Linh. Ngay sau đó lại thấy một cây tên nước theo sát tới, bắn thẳng vào phía mặt Cổ Hóa Linh. Cổ Hóa Linh thấy vậy, lòng bàn tay tỏa ánh sáng tím, lấy tay làm đao vung lên bổ xéo xuống, một chiêu liền đánh tan mũi tên kia. Lúc này, trong bóng tối phía xa xa, thân ảnh một con đại hải quy màu đen hiện ra rồi từ từ bò sang phía bên này, bên cạnh còn có một thanh niên đang đứng, tay bắt pháp quyết, chính là Thẩm Lạc. Chỉ là sau lưng hắn, âm thanh rầm rầm không ngừng vang lên, một mảng sóng nước cao tới hai trượng cứ như vậy quần quần cuốn tới, đưa hắn từ trên sông đi tới trên bờ. Thẩm Lạc nheo mắt lại, đồng thời hai tăng cùng vùng về phía trước, sóng nước phía sau lập tức dùng thế như che trời, hóa thành một đợt thủy triều đập thẳng tới chỗ Cổ Hóa Linh. Trong khi bản thân còn đang kinh ngạc, Bạch Tiêu Thiên chợt phát hiện dưới chân mình cũng có nước sông tuôn ra, rất nhanh liền ngưng tự thành một xoáy nước nâng thân thể của y từ trong cạm bẫy đi lên. Y liền vội vàng triệu hồi đồng tiền kiếm và tiêm truy, chém dụng hai cái bạch cốt khô chảo ở mắt cá chân rồi đi tới cạnh Thẩm Lạc. Thẩm Lạc tập trung tinh thần không chế sóng nước, ngay khi tuôn tới trước người Cổ Hóa Linh, bọt nước từ trong khối nước quần quần dâng lên chỗ đầu con sóng, hóa thành một con thủy mãng trong suốt rất dài to bằng bắp chân, ngoác miệng táp về phía Cổ Hóa Linh. Cổ Hóa Linh trong lúc nhất thời không làm rõ được hư thực của thủy mãng này, cũng không dám tùy tiện đón đỡ, chỉ nhảy lui về phía sau rồi triệu hồi chảo thứ đánh tới phía thủy mãng. Thẩm Lạc thấy vậy liền chạy lên trước một bước, hai tay đánh thêm một chiêu, con thủy mãng kia hóa thành vô số sói nước. Đám sói nước này thậm chí còn lao tới với một tốc độ nhanh hơn. Lúc này, chảo thứ của Cổ Hóa Linh cũng đã bay trở về, đánh lên trên thân một con sói nước. Bành! Sói nước nổ tung thành một đám bọt nước. Thanh thế thứ này đúng là làm người ta sợ hãi nha. Nhưng đáng tiếc chỉ là cái mã bề ngoài. Cổ Hóa Linh cười khẽ một tiếng xong không lùi về sau nữa mà lao thẳng tới nên tiếp đám sói nước. Thẩm Lạc thấy vậy, tâm niệm thủ thế cùng biến đổi, tức thì trên thân những con sói nước liền trồi lên từng cái mũi nhọn, song hóa thành vô số mũi tên nước bén nhọn, bắn thẳng về phía Cổ Hóa Linh. Cổ Hóa Linh khẽ rung cổ tay, trôi tam tiêm chảo thứ tùy tiện nhoáng một cái, tức thì tầng tầng chảo ảnh xuất hiện trước người ả, đánh nát hết những mũi tên nước kia. Có điều, ả không chú ý tới, trong số những mũi tên nước kia có hai cái không giống số còn lại, chúng xuyên qua được hư ảnh chảo thứ, bắn thẳng vào mặt ả. Phanh phanh, hai tiếng nổ vang truyền ra. Hai mũi tên nước do tiểu quy phun ra đánh lên mặt Cổ Hóa Linh xong liền nổ tung. Cả người Cổ Hóa Linh bị đánh bật về sau nhưng có vẻ cũng không gặp vấn đề nghiêm trọng gì. Nhưng chính lúc này, Bạch Tiêu Thiên chân đạp cương bộ tới được cạnh người ả, hai tay nắm đồng tiền kiếm, mãnh liệt bổ xuống cổ ả. Mắt thấy đồng tiền kiếm trong tay Bạch Tiêu Thiên đã gần sát cổ Cổ Hóa Linh, nhưng khi còn cách ba tấc, Bạch Tiêu Thiên lại đột nhiên thấy bên hông bị siết chặt. Nhìn xuống thì là một sợi thừng nước đột nhiên cuốn tới, tiếp đó dùng một lực cực mạnh kéo y bay ngược trở lại, xong nhẹ nhàng thả xuống chỗ cạnh Thẩm Lạc. Tiếng xèo xèo nổi lên không ngớt. Cơ hồ chỉ tích tắc sau, chỗ y mới ở trước đó bị một tầng bóng dâm bao phủ, nhìn lại thì là một tầng thứ gì đó như phấn mịn màu tím. Những thứ này vừa rơi xuống đất liền tỏa ra từng đợt khói trắng rồi ngay lập tức cháy bùng lên, đốt mặt đất sinh ra một cái hố to. Yêu cốt lân phấn. Bạch Tiêu Thiên sau khi nhận ra thứ kia, lại nhìn thoáng qua thấy ở chỗ cách đó không xa, sau lưng cổ hóa linh mở hồ thấy có hai cánh tỏa ánh sáng màu tím, y không khỏi nuốt nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Nếu không phải Thẩm Lạc vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ra tay giật y trở về, chỉ cần dính một chút xíu thứ kia vào người, giờ phút này e rằng đã bị đốt thành một đống xương khô. Cổ hóa linh bỗng nhiên bay lên không trung, hai cái cánh xương thình lình quạt về phía trước một cái, tức thì hai luồng gió lốc gào thét thổi tới, cuốn theo một mảng lân phấn bay về phía hai người. Chương 122, Thế gia khu ma. Hai tay Thẩm Lạc dương lên, khống chế nước sông trên đất bay lên, hóa thành một mảnh tường nước ngăn trước mình và Bạch Tiêu Thiên. Ai ngờ lân phấn kia vào nước, lại bốc lên khói trắng, ở trong nước bắt đầu cháy rừng rực. Tường nước nhanh chóng bốc hơi, rất nhanh bị đốt thủng một cái động lớn, càng nhiều lân phấn từ đó tràn tới. Những lân phấn tràn tới này không lập tức rơi vào trên người bọn hắn, mà bị một tầng hào quang màu tím khống chế, hóa thành một vòng tường vây, bao quanh bọn hắn. Các ngươi đã không còn đường lui, mau giao Thuần Dương Bảo Điện cho ta đi, xem ở phân thượng tình đồng môn, ta sẽ không làm khó các ngươi. Cổ hóa linh phi thân rơi xuống, nhìn hai người, mỉm cười nói. Ta không tin. Thẩm Lạc một ngụm từ chối, một tay đang muốn bấm pháp quyết. Nhưng vào lúc này, bên hai hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm chán chường của Bạch Tiêu Thiên, đưa linh thú của ngươi đi đi, chúng ta nhận thua. Chúng ta và cổ sư huynh chênh lệch quá xa. Các ngươi chỉ cần giao ra bảo điện, ta nói sẽ làm. Thả các ngươi đi. Cổ hóa linh thấy vậy, sắc mặt vui mừng, một tay phất lên, bốn phía quần quận lam quang và lân phấn đến hai người lập tức chậm lại. Lúc này, Bạch Tiêu Thiên từ từ đi đến trước người Thẩm Lạc, đưa lưng về phía cổ hóa linh, nhẹ nhàng một tay vỗ trên đầu vai Thẩm Lạc vừa bấm, nói, ta giao bảo điện này cho cổ sư huynh. Thẩm Lạc nhìn cổ hóa linh nói, ta nghe theo Bạch sư huynh, hy vọng cổ sư huynh nói lời giữ lời. Lập tức hai tay hắn vạch trước người một cái, gọi ra một vòng xoáy thủy hình. Đưa Đại Hải Quy vào đó. Đại Hải Quy vừa vào, trước ngực Bạch Tiêu Thiên đột nhiên sáng lên thanh quang, một đạo phù văn cực kỳ phức tạp từ đó chiếu ra. Phù văn kia chỉ một thoáng là biến mất. Ngay sau đó, bên hai Thẩm Lạc đột nhiên tiếng gió đại tác, hắn và Bạch Tiêu Thiên được một tầng thanh quang bọc vào, trực tiếp nhất phi trùng thiên, trong màn đêm xẹt qua một đạo hồ quang, nhanh như điện chớp bắn về phương xa chạy trốn. Cổ Hóa Linh cũng kinh ngạc một trận, chờ nàng kịp phản ứng, quang hồ màu xanh đã biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Thẩm Lạc cảm thấy tiếng gió bên hai, cảnh vật bốn phía mơ hồ lùi lại, cũng không biết bay bao xa, càng không biết bay về phương nào. Theo quang mang phủ văn trước ngực Bạch Tiêu Thiên dần dần tan biến, hai người cũng từ trên không trung rơi xuống phía dưới, cuối cùng đập vào trên một thân cây tráng kiện làm siêu mẹo, rồi rớt xuống. Hai người sống sót sau tai nạn, nằm dưới tảng cây miệng lớn thở hổn hển, âm thầm may mắn không thôi. Ta nói Bạch Tiêu Thiên, huynh có bảo bối tốt như vậy, sao không sớm dùng một chút? Huynh xem hiện tại hai ta chật vật cỡ nào. Thẩm Lạc quán trách. Phi độn phù này, là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng áp đáy hòm của ta, sao có thể tùy tiện dùng chứ? Lại nói, ai biết cổ hóa linh lợi hại như vậy? Bạch Tiêu Thiên liếc mắt, tức giận nói ra. Huynh có áp đáy hòm không sợ, hại ta kém chút mất mạng. Thẩm Lạc tức giận nói. Thủ đoạn cuối cùng của ngươi cũng không ít à, tốc độ phi độn phù mặc dù không chậm, nhưng thời gian duy trì quá ngắn, chúng ta kỳ thật không bay khỏi bao xa, khó đảm bảo sẽ không bị đuổi kịp. Bạch Tiêu Thiên có chút buồn bực. Sợ là ý đồ chúng ta muốn đi Nhược Thủy Môn cầu cứu đã bại lộ. Tiếp theo nếu lại tiếp tục đi hướng đó, trên đường sẽ chỉ càng thêm hung hiểm. Thẩm Lạc đột nhiên giật mình xoay người ngồi dậy, nói. Người nói không sai. Bạch Tiêu Thiên cũng ngồi dậy theo, thần sắc ngưng trọng nói. Nhược Thủy Môn không thể đi, chúng ta phải đi nơi khác cầu viện. Huynh có biết phụ cận còn tông môn nào không? Thẩm Lạc gật đầu nhẹ, cau mày nói. Đăng Châu cảnh nội thì không có chỗ đi. Được rồi. Chúng ta dứt khoát đi thẳng về nhà ta đi. Bạch Tiêu Thiên suy nghĩ một phen, đột nhiên nói. Về nhà. Thẩm Lạc cho là mình nghe lầm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng, trở về. Ngươi và ta cùng về Bạch gia ta. Bạch Tiêu Thiên gật đầu nhẹ, giống như đã quyết định. Vì sao phải đi nhà huynh? Không sợ bọn chúng theo đuôi đến, gây họa người nhà sao? Lông mày Thẩm Lạc càng nhăn chặt, biểu thị thực sự khó có thể lý giải được. Bọn hắn thực có can đảm đuổi tới nhà ta. Ta ngược lại thật cao hứng còn không kịp. Thực không dám dâu dếm, Bạch gia chúng ta từ xưa đến nay, chính là thế gia khu ma rất có danh khí. Nói về thực lực, so với Xuân Thu Quan còn mạnh hơn 3 phần. Tối thiểu, lão tổ trong nhà ta là một tu tiên giả ngưng hồn kỳ. Bằng vào điểm này, cũng không sợ yêu vật tà ma phổ thông. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, ngược lại tinh thần đại chấn nói. Cái này không đúng. Nhà huynh nếu lợi hại như vậy, vì sao còn đi Xuân Thu Quan học đạo pháp? Đây không phải bỏ gần tìm xa, vẽ vời cho thêm chuyện sao? Thẩm Lạc nghe mấy chữ tu sĩ ngưng hồn kỳ, ánh mắt cũng không nhịn được có chút biến hóa, nhưng vẫn rất nghi hoặc. Người có chỗ không biết. Xuân Thu Quan mặc dù thực lực tổng hợp không bằng Bạch gia chúng ta, nhưng nó là chuyển thừa từ Tiểu Mao Sơn nhất mạch, chủ tu thuần dương kiếm quyết càng có hiệu quả khu ma chém quỷ. Thêm nữa tổ tiên Bạch gia và Xuân Thu Quan có nguồn gốc, ta mới bị đưa vào trong quan tu hành. Bạch Tiêu Thiên giải thích. Nghe huynh nói, ta cũng có chút minh bạch, trách không được những yêu tà như cổ hóa linh tìm mọi cách để lấy thuần dương bảo điện. Nhưng ta vẫn có một chuyện không hiểu, ta ở tại Xuân Thu Quan hơn 2 năm, cũng từng theo La Sư xuống núi một chuyến, tăng thêm lần này trong quan đại biến, chứng kiến hết thảy đều là yêu tộc và quỷ quái, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cái gì là ma. Gia tộc của huynh nếu là thế gia khu ma, chắc là biết à. Thẩm Lạc đầu tiên là gật gật đầu, đồng nhiên tựa như nhớ tới cái gì hỏi lần nữa. Nói đến không sợ ngươi cười, kỳ thật ma rốt cuộc là cái gì, ta cũng không rõ. Không chỉ là ta, ngay cả các bậc cha chú ta cũng chưa thực sự được gặp ma vật. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, mấy đứa có tim mà có xin phép là ma đấy. Bình thường bọn họ làm, cũng không khác gì Xuân Thu Quan, bất quá là khu yêu bắt quỷ mà thôi. Bạch Tiêu Thiên gãi đầu một cái, nói. Vậy Bạch gia vì sao được xưng là thế gia khu ma? Thẩm Lạc gãi gãi đầu, kỳ quái hỏi thăm. Kỳ thật ngay thời lão tổ Bạch gia chúng ta, đã chân chính khu ma. Lúc ấy trong tộc chúng ta, bao gồm lão tổ ta, có danh xưng Bạch Thị Tam Chân là 3 vị tu tiên giả tích cực kỳ. Bọn họ cùng một chỗ thi hành lần nhiệm vụ khu ma kia, kết quả cuối cùng cũng chỉ còn một mình lão tổ sống sót. Bạch Tiêu Thiên thở dài một cái, nói ra. 3 vị tích cực kỳ liên thủ, lại bị hao tổn 2 người, vậy lúc đuổi ma vật kia có mấy con? Thẩm Lạc có chút ngạc nhiên, hỏi. Còn mấy con? Chỉ có 1. Lão tổ từ lần đó trở về, cơ hồ không hề đề cập tới chuyện khu ma, chỉ là việc tu hành lại càng thêm quyết chí tự cường, sau đó liên tiếp phá mấy cảnh tiến nhập ngưng hồn kỳ. Nếu không như vậy, Bạch gia ta đã sớm không gượng dậy nổi rồi. Bạch Tiêu Thiên nói. Nghe huynh nói, ma này quả thật đáng sợ. Huynh có biết bọn chúng đến từ chỗ nào không? Thẩm Lạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hỏi. Chương 123, chạy trối chết. Ta có biết một chút về ma, nghe nói bọn chúng đều do những sinh linh khác chuyển hóa thành. Ban đầu chúng có thể là tu tiên giả nhân tộc hoặc yêu tộc lợi hại, hay thậm chí là một số quỷ vật cường đại. Nhưng điều đó không quan trọng, chúng chỉ cần ma hóa trở thành ma vật, sẽ trở nên vô cùng cường đại, hơn nữa còn tàn nhẫn khát máu. Một điều đáng sợ khác là, chúng nó không có chút lý trí, sẵn sàng tấn công bất kỳ sinh linh nào tới gần. Bạch Tiêu Thiên trầm mặc một lát, miễn cưỡng giải thích vài câu. Nếu thật như thế, thì mức độ nguy hại mà ma vật mang lại không phải yêu tộc và quỷ vật có thể so sánh được. Thẩm Lạc nghe vậy, cũng không nhịn được nhận xét một chút. Ta nói chỉ là một số ma vật bình thường, nghe đồn còn có loại ma vật cường đại, sở hữu năng lực cực kỳ khủng bố. Như chúng có thể chủ động ma hóa những sinh linh khác, nên nếu thứ này thật sự xuất hiện, sẽ làm tình huống càng thêm tồi tệ. Bạch Tiêu Thiên nói ra, ma vật nguy hiểm dường này, mà đại đường thế tục còn có thể thiên hạ thái bình như vậy, chắc là do quan phủ và tông môn tu tiên ở đây xuất lực không ít ta. Thẩm Lạc chợt nhớ tới Lục Hóa Minh, vô tình hỏi thêm. Thật ra, triều đình ứng đối như thế nào, ta cũng không rõ. Nhưng ở một số châu phủ, thành lớn quan trọng, bình thường đều có 1-2 nhà khu ma, âm thầm diệt trừ ma vật giống như Bạch gia ta. Bạch Ngũ Sách nhưng phần lớn phàm nhân ở thế tục, hay thậm chí số đông tu tiên giả, đều không thể biết được. Bạch Tiêu Thiên nghĩ một chút, rồi nói. Thế ra khu ma thần bí như vậy, thì càng làm ta yên tâm về Bạch gia của ngươi hơn. Đúng rồi, lúc trước ta còn chưa bao giờ nghe ngươi nhắc đến, nhà của ngươi rốt cuộc ở đâu. Thẩm Lạc thở phào nhẹ nhõm, quay qua hỏi sang chuyện khác. Ta không nói cho ngươi biết, nhà ta ở Kiến Nghiệp sao? Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nói lúc nào đâu chứ? Kiến Nghiệp, ta mặc dù chưa đi qua, thế nhưng biết nó cách đây khá xa. Nếu giờ chúng ta cưỡi ngựa đi, ngày đêm không ngừng nghỉ, chỉ sợ cũng phải hơn nửa tháng mới có thể đến a. Thẩm Lạc lại có chút lo lắng nói. Cũng không đến mức đó, trước tiên chúng ta có thể đi bằng đường thủy, dọc theo sông Bạch Luyện Hà đi về phía Hạ Lưu. Sau đó cập bến Giang Dư huyện. Tiếp theo đó ta và ngươi lại cưỡi ngựa, nhiều nhất là 10 ngày liền có thể đến. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu, nói ra. Vậy cũng tốt, ta vốn tu luyện thủy pháp, nếu nửa đường lại có yêu tà đuổi theo, cũng không đến mức hoàn toàn không giúp được gì. Thẩm Lạc trầm ngâm một lát, cũng gật đầu. Hai người sau khi bàn bạc xong, lại nhìn thoáng qua các chòm sao trên trời để phân biệt phương hướng, rồi dọc theo sông Bạch Luyện Hà bên để đi. Bọn hắn dùng tiền mua một chiếc thuyền đánh cá, liền chống thuyền thuận theo dòng nước đi về hướng Giang Dư huyện. Ngoài dự đoán của Thẩm Lạc là, kỹ thuật lái thuyền của Bạch Tiêu Thiên cực kỳ cao minh, còn trên cả hắn. Hsau đó hai người thay nhau chống thuyền, đi xuôi dòng, chỉ gần nửa ngày, đã đi được 6-70 dặm. Hiện tại, đang là Bạch Tiêu Thiên chống thuyền, Thẩm Lạc bèn khoanh chân ngồi xuống tại trong khoang thuyền, bắt đầu nhắm mắt vận công, khôi phục pháp lực khi trước đã tiêu hao. Không bao lâu, một tiếng nước chảy hào hào đột nhiên từ phía sau truyền đến, thì ra là một chiếc thuyền đồng nhỏ màu trắng. Hai bên nó đều có lái đò chống thuyền, nhanh chóng đuổi theo. Lỗ tay của Thẩm Lạc khẽ động, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, mở mắt ra, đứng lên xem. Hắn vừa mới đứng dậy, một bóng người màu xám liền từ phía sau thuyền nhỏ bay lên, giống như kền kền bay về này. Bóng người còn ở giữa không trung, thì một đạo hào quang màu tím thấm liền rời khỏi tay, hướng về phía thuyền đánh cá của hai người đánh tới. Mặc dù Thẩm không thấy rõ vật thể trong hào quang màu tím đó, nhưng cỗ khí tức này lại cực kỳ quen thuộc. Bạch sư huynh, là cổ hóa linh, đi mau. Hắn quát to một tiếng, xoay người nhảy vào dòng sông. Bạch Tiêu Thiên vừa mới nhảy xuống sông, thì một tiếng vang ầm ầm thật lớn truyền ra, thuyền đánh cá bị quang mang màu tím thấm đánh trúng, lập tức chia năm xẻ bảy. Không chờ thân hình của y ở trong nước ổn định, thì một ngọn lửa màu tím từ trên trời giáng xuống. Nó chính là yêu cốt lân hỏa vô cùng hiểm độc kia, bao trùm ở phía trên không rồi nhanh chóng hạ xuống, tốc độ nhanh đến kinh người. Ầm ầm một tiếng, giữa sông bên cạnh Bạch Tiêu Thiên đột nhiên dâng lên, thành một con sóng cao mấy trượng, hung hăng chụp về phía trên yêu cốt lân hỏa. Thanh âm suy suy nổ lớn, trong khoảnh khắc lân hỏa làm con sóng bốc hơi hơn phân nửa, nhưng nó cũng bị đánh bay ra ngoài. Bên ngoài 7-8 trượng, Thẩm Lạc từ trong sông nhô nửa người ra, một tay nâng lên thi pháp. Hắn có lẽ vì tình thế cấp bách nên khi thi pháp, áo bào xanh vẫn chưa kịp che phủ khuôn mặt. Thủ đoạn ngự thủy của Thẩm sư đệ thật tuyệt diệu, tiểu nữ tử coi như khâm phục. Một xuân thu quan nho nhỏ, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Cổ hóa linh người ở giữa không trung, phía sau hai cánh liên tục vỗ, khẽ cười nói, không vì lân hỏa bị dập tắt mà tức giận. Bạch Tiêu Thiên ở trong nước ổn định thân hình, đột nhiên nhìn chăm chú, trong miệng hét lớn một tiếng. Thẩm sư đệ coi chừng dưới nước. Âm thanh của y còn chưa dứt, thì một đạo hào quang màu tím hẹp dài từ mặt nước trước người của Thẩm Lạc bắn ra. Nó chính là tam tiêm trảo, giống như mũi tên rời dây cùng bắn về phía ngực Thẩm Lạc, xuyên thủng mà qua. Xoẹt một tiếng. Bộ áo xanh đã bị xoắn nát xé rách, bạch nờ gờ họ cờ ét á cờ hờ nhưng không có máu tươi vẩy ra, Thẩm Lạc lại giống được làm bằng nước, xoẹt một tiếng, giải thể hóa thành một mảnh dòng nước dung nhập vào trong sông. Giữa không trung, nét tươi cười trên mặt cổ hóa linh lập tức dừng lại. Bên cạnh mặt nước gần Bạch Tiêu Thiên xoạt một tiếng, Thẩm Lạc chỉ mặc bộ đồ trong ngoi lên mặt nước, một tay bắt được Bạch Tiêu Thiên, trong miệng quát khẽ, đi. Bạch Tiêu Thiên vội vàng mang phi độn phù thôi động, trước ngực thanh quang sáng tỏ, bao trùm hai người rồi bay đi, chỉ trong chớp mắt đã đi một quãng xa. Để ta xem, lần này ngươi có thể trốn bao xa. Cổ hóa linh trong miệng lẩm bẩm, phất tay triệu hồi tam tiêm trảo, hai cánh ở phía sau mở ra. Trên đó nổi lên một tầng tử quang, thân hình ả cũng bay vút lên trời, đuổi theo hai người, có điều tốc độ chậm hơn rất nhiều. Hai bên ngươi đuổi ta đuổi, rất nhanh đã biến mất ở phía xa chân trời, để lại hai lái đò trên thuyền trắng nhỏ sợ đến tái mặt, toàn thân run rẩy. Hai người Thẩm Lạc bay khoảng thời gian một chén trà, thì thanh quang dần ảm đạm, hai người chợt hướng phía dưới lao xuống để đi, rơi vào một con đường không hề biết tên. Yêu nữ kia thật đúng là âm hồn bất tán. Bạch Tiêu Thiên có chút tức giận đạp một chân lên mặt đất, nói ra: "Ả là yêu tộc, nên nhất định có thuật truy tung đặc biệt gì đó." Thẩm Lạc suy đoán nói: "Quan trọng là nàng cũng biết bay, mặc dù tốc độ không có nhanh bằng phi độn phù, nhưng phù lục này của ta còn không chống đỡ được mấy lần." "Đi thôi." Bạch Tiêu Thiên vừa nói, một bên lại dọc theo thông đạo chạy đi. "Xem thời gian lúc trước để Ả đuổi kịp chúng ta tạ Bạch Ngọc Sách, thì thuật truy tung này cần tốn thời gian để chuẩn bị, hoặc có thể hai cánh không có khả năng phi hành trong thời gian dài. Bạch sư huynh, phi độn phù của ngươi còn có thể dùng mấy lần?" Thẩm Lạc cất bước đuổi theo, hỏi: "Ta thấy còn có thể dùng 4-5 lần nữa, nhưng để bay thẳng đến Bạch gia là không thể được, đến lúc đó chỉ có thể nghĩ ra cách khác." Bạch Tiêu Thiên nói. Hai người vội vàng xuôi theo con đường chạy đi, đến khi trời sắp sáng rốt cục đi tới một trấn nhỏ. Chương 124, không bỏ rơi được Tiểu Cường. Hai người cân nhắc không tiếp tục đi đường thủy chậm chậm nữa, mà là tìm dịch trạm mua 4 con tuấn mã. Trước khi đi, hai người triệt để thanh tẩy một lần tại trấn, đổi lại một thân quần áo hoàn toàn mới. Thẩm Lạc còn đùa nghịch một thủ đoạn nhỏ, vụng trộm nhét quần áo cũ của bọn hắn vào trong một chiếc xe chở hàng chạy về phía những phương hướng khác. Làm xong hết thảy, hai người lập tức cưỡi ngựa lên đường, cưỡi một tớt, dắt một tớt, mỗi hai canh giờ đổi một lần, toàn lực đi đường. Rất nhanh đã đi hơn 200 dặm, nhưng cổ hóa linh vẫn chưa xuất hiện. Xem ra khả năng là cổ hóa linh dùng khíu giác truy tung, hơn phân nửa bị chúng ta bỏ rơi rồi. Bạch Tiêu Thiên cao hứng nói. Hy vọng là thế. Thẩm Lạc từ chối cho ý kiến, trong lòng từ đầu đến cuối bị một cô bóng ma bao phủ. Vừa dứt lời, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, quay đầu nhìn lại sau lưng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chỉ thấy một điểm xám xuất hiện ở chân trời phía sau, cấp tốc biến lớn, nhanh chóng tiếp cận nơi này. Không phải cổ hóa linh, còn có thể là ai? Bạch Tiêu Thiên cũng chú ý tới bóng người phía sau, không khỏi bất đắc dĩ cười lên. Trước đó hai lần giao thủ, gã đã minh bạch thực lực giữa hai người và cổ hóa linh cách biệt to lớn, lập tức duỗi ngựa tới gần Thẩm Lạc, một phát bắt được hắn, sau đó không chút do dự thôi động phi độn phù xông lên trời. Cổ hóa linh bay về phía trước một hai dặm, tử quang trên đôi cốt rực phía sau nhanh chóng trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thân thể của nàng cũng không tự chủ rơi xuống phía dưới, nhẹ như không có vật gì rơi trên quan đạo, đôi mắt sáng chớp lên, nhìn bốn con tuấn mã chạy tứ phía nơi xa, trên gương mặt xinh đẹp vẫn không có vẻ gì ảo não. Ta xem phi độn phù các ngươi còn có thể dùng mấy lần. Cổ hóa linh khẽ cười nói, mở ra hai chân lướt gấp về phía trước. Trong mấy ngày kế tiếp, Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên có thể nói đã dùng hết các loại thủ đoạn, hoặc cải biến đường đi, hoặc giấu kín trong thương đội, thậm chí còn dùng tiền thuê mấy người có dáng người giống mình, thay đổi quần áo hai người, y đồ vàng thau lẫn lộn. Nhưng truy tung thuật của cổ hóa linh thực sự tinh diệu, hai người sử dụng thủ đoạn gì, cuối cùng cũng không ngoại lệ đều bị nàng khám phá, ngắn thì gần nửa ngày, lâu thì một ngày, vẫn bị cổ hóa linh đuổi kịp. Mỗi lần bị đuổi kịp, Bạch Tiêu Thiên không dám dây dưa, trực tiếp thôi động phi độn phù, cùng Thẩm Lạc bỏ trốn mất dạng. Hai người âm thầm kêu khổ, cho dù người khốn thể mệnh, bụng đói kêu vang, cũng không dám dừng lại thời gian quá dài, chỉ hy vọng có thể mau chóng đuổi tới Bạch gia. Một tiểu trấn cách Thanh Hoa Sơn hơn 1000 dặm, tên gọi Thanh Mã trấn, bởi vì ngoài trấn có một hồ nước tên là Thanh Mã hồ nên có tên như thế. Cư dân Thanh Mã trấn sống bằng trồng trọt bắt cá, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sinh hoạt có chút yên bình. Giờ phút này hoàng hôn đã tới, bên hồ ngoài trấn nông phu ngư dân đã sớm về nhà, xung quanh tịch liêu không người. Một đoàn thanh quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng bay vụt đến, lúc bay tới trên không hồ nước, thanh quang đột nhiên chớp động kịch liệt, càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng chớp liên tục mấy lần rồi hoàn toàn biến mất. Hai đạo nhân ảnh từ trên trời rơi xuống, lảo đảo rơi vào rìa hồ nước, chính là Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên. Trong tay Bạch Tiêu Thiên cầm một tấm phù lục thanh quang mơ hồ, quang mang phù văn trên phù lục đã cực kỳ ảm đạm. Xèo một tiếng, phù lục vô cớ tự đốt cháy, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn tro tàn, bị gió hồ thổi, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Tiêu Thiên mặc dù đã sớm đoán trước, sắc mặt vẫn có chút khó coi. Bạch sư huynh, nơi này cách Kiến Nghiệp Thành còn xa không? Sắc mắt Thẩm Lạc cũng hơi trầm xuống, ánh mắt quét qua bốn phía, trong miệng hỏi. Còn tối thiểu 3 ngày lộ trình, không có phi đột phù, chỉ sợ đi không bao lâu sẽ bị cổ hóa linh đuổi kịp. Xem ra huynh đệ chúng ta vẫn phải liều mạng một lần, chỉ cần có thể hơi làm bị thương nàng này một chút, chúng ta lại đào tẩu, nói không chừng sẽ có cơ hội. Bạch Tiêu Thiên sờ lên cằm, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lạc, suy nghĩ nói. Tốt. Bạch huynh đã nói như thế, Thẩm Lạc ta cũng liều mình tương bồi. Thẩm Lạc nghe vậy, cũng không suy tư trả lời. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Bạch Tiêu Thiên vỗ vai Thẩm Lạc, đang muốn cất bước, lại bị Thẩm Lạc đưa tay ngăn lại. Chậm đã. Hiện tại tiếp tục đi đường đào tẩu, chờ cổ hóa linh đuổi tới, chúng ta kiệt sức, ngựa hết hơi, ngược lại bị động. Không bằng dứt khoát lưu ở nơi đây, dùng khỏe ứng mệnh. Ừm. Cũng tốt, có thời gian, đúng lúc ta có chút thủ đoạn có thể bố trí một hai. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, vỗ tay bốn phía nhìn thoáng qua, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Tiếp theo, dưới Thẩm Lạc soi mói, Bạch Tiêu Thiên lấy từ trong ngực ra một cái túi đen kịt, phía trên bóng loáng không gì sánh được, còn có chút hoa văn giống như vảy cá. Hiển nhiên không phải vật tầm thường. Gã mở túi vải ra, lấy từ bên trong ra một ít thứ gì đó, lại là mười mấy khối ngọc giác màu bạc, 8 cây tiểu kỳ màu vàng, 2 bình thuốc màu trắng, cùng 7-8 khối nguyên thạch. Bạch sư huynh, những thứ này là vật bố trí pháp trận. Thẩm Lạc nhìn về phía những ngọc giác và tiểu kỳ, nhớ lại trong ngộng cảnh lúc bọn người Vu Diễm đối địch yêu lang kia, suy nghĩ hỏi thăm. Có nhãn lực. Những thứ này là trận kỳ và trận bàn, không kịp giải thích với ngươi, canh chừng giúp ta. Bạch Tiêu Thiên tán thưởng nhìn Thẩm Lạc một chút, nói. Lúc nói chuyện, động tác trên tay gã cũng không dừng lại, bố trí ngọc giác và tiểu kỳ trên mặt đất, làm thành một vòng tròn đường kính nửa trượng. Bạch Tiêu Thiên lại cầm 6 khối nguyên thạch, xếp vào trên sau tiết điểm pháp trận hình tròn, đứng dậy bắt pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Trong pháp trận lập tức dâng lên một cỗ kim quang, chậm rãi chạy xuôi quanh pháp trận. Phu cận pháp trận lập tức nổi lên một cỗ gió lốc, xoay quanh vụ vụ. Thẩm sư đệ, pháp trận không sai biệt lắm, tiếp theo ta muốn thi triển một môn bí thuật ở trong trận. Bạch Tiêu Thiên kiểm tra một lần các nơi trong trận, xác nhận không sai, sau đó nói với Thẩm Lạc. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý động tĩnh bốn phía. Thẩm Lạc đáp. Bạch Tiêu Thiên gật đầu một cái, khoanh chân ngồi xuống trong pháp trận, nhắm hai mắt lại. Hai tay trước người gã nhanh chóng chuyển động như bánh xe, trên thân rất nhanh dâng lên một tầng hồng quang. Kim quang trong pháp trận cũng lập tức sáng lên không ít, tốc độ lưu chuyển cũng rõ ràng tăng tốc lên. Thẩm Lạc thấy vậy, phối hợp đi đến một chỗ đất trống tầm mắt khoáng đạt sau người gã, ngồi xuống, lấy hộp đá từ trong bao vải ra. Sau khi mở ra, lấy từ bên trong ra một sấp lá bửa, một hộp chu sa, còn có một phù bút. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, cổ hóa linh hẳn là còn tối thiểu gần nửa ngày mới đổi tới, hắn vừa vặn thừa cơ vẽ thêm mấy tấm phù lục. Bởi vì máu chó đen không thể giữ lâu, hắn không chuẩn bị, bất quá đối với hắn hôm nay cũng không thành vấn đề. Thẩm Lạc dùng một cây tiểu đao cắt đứt ngón tay của mình, lấy một chút máu tươi, hỗn hợp với chu sa chuẩn bị điều chế phù mặc. Máu chó đen vẽ phù lục là vì bên trong có dương khí, tiểu hóa dương công của hắn giờ đã viên mãn, nhất là sau khi trở thành tu sĩ luyện khí kỳ, trong máu tươi ẩn chứa dương khí vượt xa máu chó đen có thể so sánh, dùng vẽ bùa tự nhiên không thành vấn đề. Hắn rất nhanh điều chế xong phù mặc, thở nhẹ một hơi, ổn định lại tâm thần, nâng bút bắt đầu vẽ phù. Chưa tới nửa giờ sau, một sấp lá bùa trước người hắn đã dùng hết. Thay vào đó, là 3 tấm phù lục, 2 tấm tiểu lôi phù, 1 tấm khu quỷ phù. 3 tấm thì 3 tấm. Thẩm Lạc thầm thở dài, thu 3 tấm phù lục vào trong tay áo, ngẩng đầu lên. Chương 125, một lần nữa triệu hoán. Bạch Tiêu Thiên lúc này còn đang nhắm mắt ngồi trong trận pháp, tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, chẳng biết lúc nào mới xong. Thẩm Lạc cũng không quấy rầy y, đưa mắt quan sát bốn phía, lòng thầm tính toán xem sẽ đối phó cổ hóa linh thế nào. Trải qua mấy ngày kẻ đuổi, người chạy vừa qua, hắn đã nắm khá rõ thực lực của cổ hóa linh. Cổ hóa linh này tu vi chắc chắn đã đạt tới tích cốc kỳ, biết được không ít yêu thuật quỷ bí, thêm nữa trong tay còn có pháp khí chân chính tam tiêm trào thứ, thực lực hơn xa cả hắn lẫn Bạch Tiêu Thiên. Do đó hắn tất nhiên sẽ không cho rằng mấy tấm phù lục có thể tạo ra quá nhiều tác dụng. Dù Bạch Tiêu Thiên hẳn là cũng còn chút thủ đoạn chưa tung ra, nhưng cũng không thể đem hy vọng đặt hết lên người y được. Trước mắt thuật pháp mà mình hiểu được, ngoài Đạp Thủy Quyết cũng chỉ còn Thông Linh Dịch Yêu Thuật, thực sự quá ít. Ừm, Thông Linh Dịch Yêu Thuật, đang thầm than thở, ánh mắt Thẩm Lạc lại khẽ động. Giờ vẫn còn thời gian, sao mình không một lần nữa thử Thông Linh Dịch Yêu Thuật, nếu có thể lại thu phục được 1-2 con thủy tộc là cũng tăng thêm được chút phần thắng. Lòng quyết định xong, hắn liền đứng dậy đi tới bên hồ, trước tiên thi pháp triệu hoán tiểu quy. Nói tới con rùa ngốc nít này, dù thực lực của nó bình thường nhưng sức phòng thủ lại rất khá, hơn nữa năng lực phục hồi không tệ, qua mấy ngày mà những vết thương dính phải từ bữa trước đã hoàn toàn lành lại. Thẩm Lạc lệnh tiểu quy cảnh giới xung quanh xong liền bước từng bước vào trong hồ nước, đợi tới khi nước cao quá gối mới dừng lại, hai tay bấm niệm pháp quyết vận chuyển Thông Linh Dịch Yêu Thuật. Rất nhanh trước mắt hắn tối sầm, lại tiến nhập không gian bên trong thần thức. Từ khi hắn thông linh truy đầu thành công trong mộng cảnh, cảm giác thôi động pháp này trong hiện thực càng thành thạo trôi chảy, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn dám thử nghiệm thông linh ở thời điểm này. Leng keng. Rất nhiều điểm sáng màu làm xuất hiện, trôi nổi xung quanh. Thẩm Lạc đảo mắt nhìn xung quanh, trầm ngâm một chút rồi chọn điểm sáng lớn nhất, tiếp đó thần thức cẩn thận từng chút làn ra, trước mặt tức thì nhoang cái lại thấy mình xuất hiện tại một vùng không gian rộng lớn màu lam, khác hẳn với không gian nhỏ hẹp ở trong mộng cảnh. Vô số vòng sáng màu lam dập dềnh như sóng nước xung quanh hình thành một vùng biển màu lam vô cùng rộng lớn, từng luồng yêu khí thủy tộc vô cùng lớn mạnh ẩn chứa ở trong đó, cũng không phải là ở dưới biển màu lam như trong mộng cảnh. Chỗ này thực sự không phải là vùng biển trong mộng kia chứ nhỉ? Thẩm Lạc thầm đoán định, đồng thời lập tức đưa thần thức tràn ra, cẩn thận tránh né những thủy tộc quá mức lợi hại, tìm kiếm thông linh thú phù hợp. Rất nhanh hắn liền tập trung vào một mục tiêu có tu vi mạnh mẽ hơn hắn mấy phần, chắc hẳn là luyện khí trung kỳ. Hắn không dám khiêu chiến thủy tộc lợi hại quá, dù chỉ là một con thì cũng là có phần mạo hiểm. Thẩm Lạc đưa thần thức thẩm thấu quá, nỗ lực câu thông đối phương, kết quả tiếng gầm gừ giận dữ lập tức truyền tới. Đối phương không nói lời nào, xem ra là một thủy tộc còn chưa mở linh trí giống tiểu quy. Đối phương dù không thể nói được nhưng ý từ chối trở thành thông linh thú của hắn lại hiện rõ không cần phải nghi ngờ. Thẩm Lạc cũng không để ý, lặng lẽ vận khởi phương pháp trấn nhiếp trong Thông Linh Dịch Yêu Thuật, tức thì vô số phù văn màu đen liền tràn về phía đối diện. Hắn vận chuyển phương pháp khuất phục yêu vậy này dù không được lỗ hỏa thuần thanh như trong ngộng cảnh nhưng cũng đã đạt tới một trình độ thông thạo nhất định. Yêu vật phía đối diện cuống cuồng giống giận, kiệt lực chống cự, nhưng sức chống cự này so ra còn kém rất xa truy đầu, hơn nữa nó cùng dùng sức lung tung nên cơ bản không cần lo tới việc nó có kiên trì lâu hay không. Hai bên giao phong chưa được bao lâu, bản thể yêu vật kia bắt đầu vùng lên chạy thục mạng, tựa như muốn dùng cách này để thoát khỏi thông linh dịch yêu thuật. Thẩm Lạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thông linh dịch yêu thuật này có chút tinh diệu, gần như toàn bộ vùng nước đối diện đều nằm trong phạm vi cảm giác của hắn, hả có thể để yêu vật kia dễ dàng trốn thoát. Thêm nữa, yêu vật kia liều mạng chạy trốn như vậy, tiêu hao nhất định rất lớn, đồng nghĩa với việc suy yếu cũng rất nhanh. Quả nhiên chưa qua thời gian một bữa cơm, tiếng kêu giống giận của yêu vậy đã trở thành kêu thảm thiết. Lại qua một lúc nữa, ý niệm đồng ý hàng phục từ phía đối diện chuyển tới. Thẩm Lạc vội vàng vận chuyển thông linh dịch yêu thuật, ngưng tụ ra một cái thông linh ấn ký, đưa vào trong người yêu vật đối diện, xong lập tức ngưng thi triển thuật pháp, thấy mắt hơi hoa, hắn liền quay trở lại chỗ bên bờ hồ. Hắn cảm nhận pháp lực trong người chỉ tiêu hao mất gần nửa, trong mắt không khỏi hiện lên chút dị sắc. Dùng tu vi hiện tại của hắn lại có thể dễ dàng thu phục một yêu vật luyện khí trung kỳ, thực sự có hơi vượt quá dự liệu của bản thân. Đương nhiên nguyên do trọng yếu hơn, hẳn là ở trong ngộng cảnh đã luyện thành tầng thứ 3 của công pháp vô danh nên đã có tầng cảm ngộ cao hơn, cộng thêm kinh nghiệm một lần vất vả thu phục truy đầu, giờ trở lại hiện thực mới có thể một lần hành động liền thành công. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau này khi lại có cơ hội nhập ngộng, bên cạnh việc tu luyện công pháp vô danh thì nhất định phải tu tập thông linh dịch yêu thuật này nhiều hơn một chút, như vậy có lẽ khi trở lại hiện thực sẽ có thể làm chơi ăn thật. Dù sao tư chất trong đời thực của hắn thật sự quá kém, nếu chỉ vào bản thân khổ sở nỗ lực, cơ bản khó có thể tiến bộ. Thẩm Lạc nhanh chóng vứt bỏ những tạp niệm này, nhắm mắt điều tức một chút, sau khi pháp lực trong cơ thể đã khôi phục gần đầy, hắn liền đưa tay vào trong hồ nước, lặng lẽ vận khởi triệu hoán chi thuật. Rất nhanh liền thấy mặt nước hồ bắt đầu chấn động, lấy bàn tay làm trung tâm tạo ra một vòng xoáy nước liên tục xoay tròn, theo đó một thủy động màu đen xuất hiện ở chính giữa. Mở ra. Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, xoáy nước bay lên nằm lơ lửng đồng thời mở rộng ra một vòng, đồng thời một cỗ yêu khí màu trắng xám từ đó tỏa ra, tiếp độ một con đại mãng trắng xám dài 4-5 trượng trườn ra ngoài. Con mãng xà này có đầu hơi bẹn, người to như thùng nước, toàn thân phủ kín vảy trắng xám to bằng miệng bát, mơ hồ tỏa ánh kim sáng bóng, trông qua có vẻ rất cứng rắn. Điểm đặc biệt nhất của nó chính là trên sống lưng lại có mấy cái như vây cái nô lên. Tiểu Quy lúc này đang cảnh giới chỗ nước cạnh bờ hồ, thấy con mãng xà kia xuất hiện, ánh mắt liền lộ vẻ e ngại, lập tức tranh thủ thời gian co đầu thụt cổ lại, chỉ còn thấy mỗi cái mai nổi trên mặt nước. Đại mãng vừa ra, lập tức đưa mắt nhìn Thẩm Lạc, trong con mắt hẹp dài của nó thấy hung quang chớp động, hiển nhiên là có chút bất phục. Thẩm Lạc hừ một tiếng, không chấn án một phen như đối với truy đầu mà một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức vận khởi thông linh dịch yêu thuật. Dưới tác dụng của thông linh ấn ký, ánh mắt đại mãng lập tức lộ vẻ thống khổ, miệng kêu tê tê không ngừng, thân thể quay cuồng dữ dội trong hồ khiến bọt nước văng tung tóe, cái đuôi quất mạnh lên mặt nước kéo theo âm thanh ù ù như tiếng sấm. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn Bạch Tiêu Thiên một cái, thấy y vẫn đang nhắm mắt ngồi đó, không bị ảnh hưởng bởi động tĩnh bên này, tức thì yên tâm mà tiếp tục thúc giục thông linh dịch yêu thuật. Một lúc sau, nét hung ác trong mắt đại mãng đã tan biến, thay vào đó là vẻ cầu khẩn, hắn lúc này mới dừng tay. Thống khổ trong đầu đại mãng theo đó tiêu tan, nó nhìn Thẩm Lạc bằng ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tới đây, đại mãng do dự một chút, sau đó vẫn lắc lư thân mình bơi tới, ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Có tên chứ? Thẩm Lạc thấy nó cúi đầu, giọng điệu cũng ôn hòa đi rất nhiều. Đại mạng ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc, cái lưỡi thò ra thụt vào mấy lần, thông qua thông linh ấn ký chuyển tới một luồng tín hiệu mơ hồ, tựa như nó không rõ hắn nói thế là ý gì. Chương 126, thành công. Thẩm Lạc im lặng, xem ra đại mãng màu xám này mặc dù tu vi cao hơn Tiểu Quy, nhưng linh trí lại thấp hơn. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi thăm đại mãng am hiểu bản lĩnh gì. Đại mãng xám trắng lần này lại hiểu ý, đuôi rắn quay xuống, lập tức vọt tới phía trước, tốc độ dị thường nhanh chóng, giống như một đầu bạch tuyến xuyên thẳng qua trong nước. Con mắt Thẩm Lạc hơi sáng lên. Đại mãng trườn một vòng trong hồ, đông nhiên chui vào trong nước, rất nhanh vòng quanh một khối đá to bằng cái thớt. Thân rắn cuốn quanh phía trên dùng sức xiết lại, lập tức nghiền nát tảng đá đó. Sau đó nó trườn đến bên hồ, đầu rắn duỗi lên mặt hồ, miệng rắn hé ra, một cỗ chất lỏng màu vàng bắn về phía một tảng đá bên hồ. Ngay chỗ tảng đá nhiễm chất lỏng màu vàng lập tức biến thành màu đen, phát ra thanh âm suy suy, trong khoảnh khắc ăn mòn hòa tan non nữa. Làm xong những thứ này, đại mãng xám trắng mới ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Lạc. Sắc mặt Thẩm Lạc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thở dài. Đại mãng xám trắng này thể hiện mấy năng lực mặc dù không tệ, nhưng đều không có điểm gì đặc biệt, đối kháng tu sĩ cùng giai còn miễn cưỡng, gặp dạng cao thủ tích cốc kỳ như cổ hóa linh, tự nhiên không đáng chú ý, tối đa cũng chỉ kéo dài một hai thôi. Hắn suy nghĩ một chút, phất tay mở ra thủy động, đưa đại mãng xám trắng trở về, sau đó lại thi triển thông linh dịch yêu thuật. Mặc dù hàng phục con kia chẳng ra sao cả, nhưng lần này kinh lịch lại làm cho lòng tin của hắn tăng nhiều. Thế là Thẩm Lạc quyết định mạo hiểm một lần, nhìn xem có thể lại thu phục một đầu yêu vật lợi hại hơn chút hay không. Không bao lâu, thân thức Thẩm Lạc lại một lần nữa xuất hiện trong vùng không gian thủy vực màu lam thật lớn này. Lúc trước con đại mãng xám trắng kia đã bị hắn gieo xuống thông linh ấn ký, trong đông đảo yêu vật khí tức hết sức dễ thấy, giống như một chiếc đèn lồng trong đêm tối. Hắn dựa theo thích linh pháp quyết trên công pháp vô danh thuật lại, xóa đi ấn ký thông linh trên người đại mãng xám trắng kia. Sau đó mới thả ra thần thức tìm kiếm yêu vật khác, rất nhanh liền chọn được một đầu yêu vật thủy tộc luyện khí hậu kỳ. Hắn tự mình biết yêu vật tích cốc kỳ tuyệt đối không thể nếm thử, dù sao trong ngộng cảnh thu phục truy đầu đã phí hết sức chín châu hai hổ, mà lúc ấy tu vi của hắn đã đạt tới luyện khí hậu kỳ. Về phần trước mắt vì sao lựa chọn một đầu này, là do hắn tổng hợp kết quả khảo lượng, dù sao thần thông cổ hóa linh quỷ dị, lại có cốt dực có thể bay, nếu như lại thông linh ra một đầu yêu vật như tiểu quy hoặc đại mãng xám trắng, tác dụng đã không lớn. Nếu vậy, không bằng bước lên phong hiểm, vung tay đánh cược một lần. Tâm niệm Thẩm Lạc chuyển động, thả ra thần thức, lan tràn tới yêu vật đã chọn. Giống. Một âm thanh gầm thét mang theo sắc thái tình cảm chuyển tới, tràn ngập ý cảnh cáo. Trong lòng Thẩm Lạc gợn sóng, từ tiếng gầm nhẹ này xem ra, linh trí yêu vật kia vượt xa đại mãng xám trắng, thu phục chỉ sợ khó khăn trùng điệp. Bất quá hắn nếu đến một bước này, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Trong khoảnh khắc, lít nha lít nhít phủ văn màu đen chuyển đến hướng đối diện. Yêu vật kia lập tức gầm thét không thôi, kiệt lực ngăn cản. Khác với đại mãng xám trắng ngu xuẩn kia, con yêu vật này dị thường cơ linh, chứ ngay từ đầu sao động mấy lần, rất nhanh liền tỉnh táo lại, chỉ yên lặng ngăn cản thông linh thuật, không còn cử động dư thừa nào khác. Cả hai rất nhanh lâm vào thế tiêu hao. Thẩm Lạc đã sớm sở liệu, đành phải kiệt lực vận chuyển thông linh thuật, tận lực áp chế đối phương. Thời gian trôi qua từng chút, pháp lực trong cơ thể hắn rất nhanh tiêu hao hai thành, sức chống cự yêu vật kia vẫn như lúc ban đầu, không chút nào rớt xuống. Theo thời gian trôi qua, hắn hơi gia tăng vận chuyển thông linh thuật, khi pháp lực tiêu hao gần nửa, rốt cuộc lực ngăn cản của yêu vật kia bắt đầu hiện ra xu hướng suy giảm. Lại qua không biết qua bao lâu, yêu vật kia giống như cũng đến cực hạn, lực ngăn cản bắt đầu nhanh chóng trượt xuống, dần dần bị thông linh thuật áp đảo, nhưng pháp lực thể nội Thẩm Lạc cũng sắp tới đáy. Thẩm Lạc ứng đối tình huống trước mắt đã có kinh nghiệm tương đối phong phú, biết đã đến quan khẩu khẩn yếu quyết định thành bại, tuyệt đối không thể yếu thế, phải nhất cổ tác khí triệt để đánh tan ý chí đối phương. Bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Liều mạng. Thẩm Lạc cắn răng một cái, điều động pháp lực thể nội còn sót lại, điên cuồng thôi động thông linh dịch yêu thuật. Ầm ầm. Một cỗ phủ văn màu đen nồng đậm gấp bội lúc trước như báo táp, sóng dữ tuôn về phía yêu vật kia. Răng rác một tiếng vang nhỏ. Một thanh âm vỡ vụn từ đối diện truyền đến, thông linh thuật rốt cuộc gáp đảo lực đối phương ngăn cản. Trái tim Thẩm Lạc buông xuống một chút, tiếp tục thôi động phủ văn màu đen tiến quân thần tốc, muốn triệt để khuất phục đối phương. Vào thời khắc này, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên truyền vào não hải Thẩm Lạc, sức chống cự của yêu vật kia vậy mà lại xuất hiện, lại cường đại chưa từng có, tùy tiện ngăn trở phù văn màu đen xâm nhập. Khí tức nó thấp xuống cũng đống nhiên tăng vọt, không chỉ trong nháy mắt khôi phục trình độ ban đầu, mà còn tiếp tục tăng vọt, rất nhanh lại đột phá đến tích cốc kỳ, trọn vẹn đạt đến tích cốc sơ kỳ đỉnh phong mới ngừng lại. Đây là có chuyện gì? Thẩm Lạc không khỏi giật mình kêu lên. Hẳn là yêu vật kia cố ý ẩn giấu thực lực trêu đùa chính mình. Hay là thông linh dịch yêu thuật biến khéo thành vụng làm cho tu vi đối phương đột nhiên tăng lên. Bất quá trước mắt những thứ này đều không trọng yếu, pháp lực trong cơ thể hắn đã sắp hết, vô lực tiếp tục vận chuyển thông linh thuật, kinh mạch thể nội bắt đầu nổi lên trận trận quặn đau, mà càng ngày càng kịch liệt. Trong lòng Thẩm Lạc hồi hộp, đây là dấu hiệu thông linh dịch yêu thuật phản vệ. Nếu vào ngày thường, phản vệ thì phản vệ, cùng lắm thì nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng lúc này cổ hóa linh đang đuổi theo, nếu ngã xuống, chính là kết cục thập tử vô sinh. Hắn bất giác có chút hối hận với cử chỉ mạo hiểm lần này, nhưng chưa tới một bước cuối cùng, vẫn không thể từ bỏ. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thẩm Lạc cảm giác bả vai mình hơi mát lạnh, tiếp đó một cỗ hàn khí lạnh buốt tuôn trào ra, thuận theo cánh tay rót vào thân thể của mình. Kinh mạch vốn trống rông trong nháy mắt tăng đầy, cảm giác quặn đau nhanh chóng biến mất, thư sướng không nói ra được. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức nhận ra cỗ hàn khí kia chính là lúc thông pháp tính từ trong đồ án khô lâu ở bả vai tuôn ra dòng hàn lưu kia. Ngay sau đó, thông linh dịch yêu thuật lập tức tự động vận chuyển lại, mà trình độ vận chuyển so với Thẩm Lạc điều khiển lợi hại gấp mấy lần. Vô số phù văn màu đen chen trúc ra, cơ hồ hình thành một cơn sóng dữ màu đen như thực chất, phô thiên cái địa che khuất yêu vật đối diện. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền tới, yêu vật kia quật khởi ra sức chống cự, nhưng chỉ kiên trì mấy hơi thở, liền bị nghiền ép phá tan. Một cỗ tín niệm nguyện ý hàng phục từ đối diện vội vã truyền đến, đồng thời năn nỉ Thẩm Lạc tranh thủ thời gian dừng tay. Thẩm Lạc phản ứng lại, vội vàng vận chuyển công pháp vô danh khống chế dòng hàn lưu trong thể nội. Nhưng dòng hàn lưu này cũng không phải là pháp lực hắn đã tu luyện, cũng không nghe hắn điều khiển. Chương 127, hàng thần thuật. Tiếng kêu của yêu vật ở phía đối diện càng thêm thê lương, thậm chí còn trở nên yếu ớt, giống như sắp sửa bị thông linh dịch yêu chi thuật đột nhiên trở nên mạnh mẽ, phá hủy thần hồn. Thẩm Lạc nghĩ một chút, vội vàng bình tĩnh lại, cố gắng thử khống chế sự vận chuyển của thông linh dịch yêu chi thuật. Lần này, hắn cũng đã miễn cưỡng điều khiển được dòng hàn lưu kia, sau đó nhanh chóng ngưng tụ ra một miếng thông linh ấn ký và chuyển qua. Yêu vật ở phía đối diện không muốn chờ đợi, chủ động tiếp nhận thông linh ấn ký này, phù văn màu đen tuôn ra từ phía đối diện lập tức từ từ chậm lại. Trong lòng của Thẩm Lạc thả lỏng, đang muốn xem kỹ việc này, thì dòng hàn lưu đột nhiên bắt đầu nhanh chóng biến mất. Trong chớp mắt nó biến mất không còn tăm tích, cũng không lưu lại trong đan điền của hắn một tí nào, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Hắn đông thấy hoa mắt, thần thức lập tức rời khỏi không gian màu lam, quay trở về thế giới hiện thực. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy bên trong kinh mạch giống tuyết, tinh thần lực trong đầu cũng hao tổn rất lớn, từng cơn đau nhói ập tới. Thân thể hắn trở nên mềm nhũn, ngã về phía bên cạnh. Thẩm sư đệ, ngươi không sao chứ? Một cánh tay ở bên cạnh duỗi ra, đỡ lấy hắn, thì ra là Bạch Tiêu Thiên, không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh hắn. Đúng lúc này, trên mặt hồ cách đó không xa dịch tại Bạch Ngọc Sách, trước người của Thẩm Lạc, đột nhiên sóng gió quay cuồng. Một bóng đen to lớn như nắp nổi mơ hồ hiện ra, rồi bỗng một đạo thủy tiễn từ đó như chóng bay vụt ra, bắn thẳng tới Bạch Tiêu Thiên. Bạch Tiêu Thiên hơi giật mình, tay vung lên, một luồng hồng quang bắn ra, là đồng tiền phi kiếm của y, sau đó nó cùng thủy tiễn đụng vào nhau. Ken một tiếng giòn vang, thủy tiễn vỡ vụn, nhưng đồng tiền phi kiếm cũng bị đẩy lui về sau nửa thước, hồng quang bên ngồi không ngừng run rẩy. Tiểu Quy, vị này là bằng hữu của ta, chớ có công kích lung tung. Thẩm Lạc vội vàng mở miệng, nhưng hiện giờ hắn toàn thân vô lực, thanh âm có chút yếu ớt. Bóng đen trong hồ dừng một chút, sau đó phát ra tiếng kêu khẽ, rồi chìm xuống dưới, biến mất tại trong hồ nước. Bạch Tiêu Thiên thấy vậy, cũng phất tay triệu hồi đồng tiền phi kiếm. Thông linh chi thú hộ chủ, xin Bạch huynh đừng trách. Trên mặt Thẩm Lạc hiện ra vẻ ái mái. Linh thú này của ngươi rất có tính cảnh giác, ngươi không sao chứ? Bạch Tiêu Thiên khoát tay, hỏi. Không có việc gì, vừa mới thi triển một môn bí thuật, pháp lực hao hết thôi. Thẩm Lạc miễn cưỡng nói, muốn quay đầu lại cũng không có sức. Hiện giờ cổ hóa linh lúc nào cũng có thể đuổi đến, ngươi mau khôi phục, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Bạch Tiêu Thiên nói ra. Thẩm Lạc cảm ơn một tiếng, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển công pháp vô danh để khôi phục. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, pháp lực trong cơ thể hắn cuối cùng dần tràn đầy, tinh thần lực cũng khôi phục không ít, đầu cũng không còn cảm thấy đau nhói. Thẩm Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, lại kinh ngạc phát hiện Bạch Tiêu Thiên ở gần đó, cổ tay, cái cổ trên làn da lộ ở bên ngoài có thêm một số đường vân màu vàng nhạt. Nó giống như loại phù văn nào đó, lộ ra một cỗ cảm giác thần bí. Vừa rồi toàn thân hắn vô lực, tâm thần hoảng hốt, ngược lại không có chú ý tới điểm này. Không uổng công ta phen này chuẩn bị, cuối cùng đã xong. Bạch Tiêu Thiên thấy Thẩm Lạc tỉnh lại, lật hai tay lên để xem kim văn, có chút hưng phấn nói ra. Trên người ngươi xảy ra chuyện gì, là pháp thuật sao? Thẩm Lạc không kìm được lòng hiếu kỳ, bèn hỏi. Đây là hàng thần thuật của Bạch gia. Ta lần đầu thi triển, phải bỏ ra thời gian lâu như vậy mới hoàn thành, nhưng nếu để phụ thân ta nhìn thấy chắc chắn sẽ bị trách phạt. Cũng không biết yêu nữ kia, lúc nào mới đến, khi đó nhất định phải để ả biết sự lợi hại của thuật này. Bạch Tiêu Thiên mỉm cười nhìn về phía nơi chân trời ở xa, nói. Thẩm Lạc thấy Bạch Tiêu Thiên cố ý đổi chủ đề, liền không có hỏi tới nữa. Hiện giờ trời đã hoàn toàn tối đen, đêm đã khuya, nhưng vẫn có một vầng trăng sáng ở giữa không trung, chiếu sáng cảnh sắc xung quanh. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện trận pháp màu vàng cạnh bờ đã biến mất không thấy, chắc là bị Bạch Tiêu Thiên thu vào. Thẩm Lạc đang muốn thương lượng một ít chiến thuật với Bạch Tiêu Thiên, bỗng nhiên khỏe mắt lướt qua, thì thấy một bóng người màu xám xuất hiện ở trên không ngoài phía xa. Nó giống như con chim to màu xám, đang nhanh chóng bay vụt đến, hai mắt hắn khẽ nhíu lại. Cổ Hóa Linh. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy quay đầu nhìn lại, không chút sợ sệt, ngược lại trên mặt càng lộ ra vẻ hưng phấn. Cuối cùng đã tới rồi sao? Hắn thì thào nói, đưa tay lấy ra một vật, đưa cho Thẩm Lạc. Đó là một thanh rùi nhọn đen nhánh dài cỡ hai ngón tay, phần đuôi dán một tấm phù lục màu hồng thẫm, chính là món phù khí mà Bạch Tiêu Thiên sử dụng lúc trước. Phù khí của sư đệ đã hủy, chỉ dựa vào ngự thủy thuật để giao thủ với cổ Hóa Linh là rất nguy hiểm, ô linh truy này cho ngươi mượn dùng một lát. Bạch Tiêu Thiên nói nhanh. Thẩm Lạc khẽ giật mình, cũng không từ chối, cảm ơn một tiếng rồi đón lấy. Sau đó hắn thầm vận chuyển pháp lực rót vào trong đó, để quen thuộc với đặc tính của rùi nhọn. bóng người màu xám nhanh chóng bay tới, rơi xuống không xa trước mặt của hai người, đúng là cổ hóa linh. Lúc này ả có vẻ hơi tiều tụy, khí tức trên người mang theo một chút phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là do một đường liên tục đuổi theo tới đây. 4. Hai vị sư đệ bày ra tư thế như vậy, chắc là đợi ta đã lâu tại Bạch Ngọc Sách. Cổ hóa linh liếc mắt về phía hai người Thẩm Lạc, nhất là trên người Bạch Tiêu Thiên càng nhìn nhiều thêm một chút. Sau đó ả cười một tiếng khanh khách, cũng không có lập tức động thủ. Cổ đạo hưu nói không sai, ta và thẩm sư đệ cố ý chờ để cung kính buổi tiếp, và cùng đạo hưu thương lượng. Bạch Tiêu Thiên cười sán lạ, nói ra. Mặc dù Thẩm Lạc không rõ Bạch Tiêu Thiên nói lời này có ý gì, thế nhưng cũng không có xen vào hỏi thăm, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cổ hóa linh. Nói đi, ta đang nghe đây. Cổ hóa linh khẽ nâng cằm, đôi mắt mang theo ý cười sáng ngời như vầng trăng khuyết, môi anh đào khẽ mở hỏi. Chúng ta có thể giao thuần dương bảo điện cho ngươi, còn ngươi phải thể, sẽ thả hai người chúng ta an toàn rời khỏi nơi đây. Lời Bạch Tiêu Thiên nói ra có chút chấn kinh, không chỉ cổ hóa linh có chút kinh ngạc, mà Thẩm Lạc cũng giật nảy mình. Nói như vậy, thuần dương bảo điện quả thật tại trên người của Bạch sư đệ. Hai con mắt của cổ hóa linh híp lại, lộ ra từng tia tinh quang, không rõ hỉ nộ. Thẩm Lạc nhìn về phía Bạch Tiêu Thiên, đồng thời khỏe mắt lại liếc nhìn bao đồ mà mình vứt trên mặt đất. Nó cũng không có dấu vết bị mở ra, dấu buột kia là do chính mình tự tay đã làm. Ý cười trên mặt của Bạch Tiêu Thiên trên không giảm, không nói gì, đưa tay luồn vào trong ngực. Lúc y lấy ra, trong tay là một khối ngọc phiến màu ngà sữa, hình tròn to bằng nắm đấm trẻ con. Thẩm Lạc thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra. Cổ hóa linh thấy ngọc phiến trong tay Bạch Tiêu Thiên, thì đứng nguyên tại chỗ cười khanh khách, đến nỗi dung nhan run rẩy, nhưng hai mắt thì lại lạnh lùng. Cổ sư tỷ cười gì, hay là đối với thuần dương bảo điện của Bạch Ngọc Sách này không có hứng thú? Bạch Tiêu Thiên từ tốn nói. Bạch Tiêu Thiên, nếu ta nhất định phải có được thuần dương bảo điện, lẽ nào ngay cả thật giả cũng không phân biệt được? Ngươi tùy tiện cầm lấy đồ vật nào đó liền muốn lừa bịp ta sao? Cổ hóa linh ngưng cười, trên mặt lập tức hiện ra tầng sắc khí, đồng thời một chân hơi động một chút. Siêu siêu siêu. Ba thanh cốt châm cực nhỏ, khó thấy, từ bàn chân ả bắn ra. Nó dọc theo mặt đất, bay về phía Bạch Tiêu Thiên, chính là thứ lúc trước mà cổ hóa linh đã từng dùng qua. Bọn chúng xuất hiện rất quỷ dị, tốc độ lại nhanh, chỉ mấy lần mơ hồ chớp động, liền đâm thẳng vào trên bắp chân trái của Bạch Tiêu Thiên. Chương 128, tái chiến cổ hóa linh. Đinh một tiếng vang nhẹ, một tầng kim quang nổi lên trên da bắp chân trái của Bạch Tiêu Thiên. Ba cốt châm đâm vào phía trên, như đâm vào kim thạch, vậy mà không cách nào đâm vào mảy may. Bất quá cốt châm ẩn chứa lực đạo không nhỏ, vẫn đánh cho Bạch Tiêu Thiên lảo đảo một cái, lui về sau hai bước. Một cỗ hoàng mang từ nơi Bạch Tiêu Thiên vừa đứng tản ra, nơi đó rõ ràng có một tấm phù lục màu vàng, phía trên khắc phù văn phức tạp, cơ hồ không kém phi đột phù. Địa phước phù. Tiểu tử, ngươi cũng dám hố bản cô nương. Cổ hóa linh nhìn thấy phù này, lông mày dựng thẳng, cốt rực phía sau khẽ động, muốn bay vút lên trời. Nhưng một đạo quang mang màu đỏ tinh tế đột nhiên từ bên cạnh bắn nhanh tới, giống như độc xà thổ tín đánh về phía cổ nàng. Trong tay nàng lóe lên tử quang, tam tiêm chảo thứ chống rông xuất hiện, cản lại nơi cổ, lập tức đánh đạo quang mang xích hồng kia bay ra ngoài, lại là một thanh đoạn chùy tản ra hồng quang. Cách đó hơn 10 trượng, Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết cánh tay lắc một cái, thu tiểu truy màu đỏ sẫm vào lòng bàn tay, chợt cảm thấy một cỗ đại lực từ trên tiểu truy truyền tới, chấn động làm khí huyết trong người quay cuồng. Cổ hóa linh bị quấy nhiễu vừa rồi, động tác bay lên không khỏi trì hoãn một chút, nhưng vậy cũng đủ cho Bạch Tiêu Thiên phát động phù lục dưới chân nàng. Chỉ nghe ông một tiếng, hoàng mang trên địa phược phù đột nhiên sáng mấy lần, sau đó những hoàng mang này như nước chảy dung nhập vào mặt đất. Sau một khắc lấy phù lục làm trung tâm, phương viên vài chục trượng mặt đất đột nhiên tỏa ra vô số hoàng mang như tơ mỏng, bao phủ ba người bao gồm cả cổ hóa linh vào bên trong. Thẩm Lạc cảm thấy hai chân chấm xuống, tựa hồ bị vô số sợi dây thừng vô hình trói lại. Bất luận hắn dùng lực thế nào, cũng không động đậy được mảy may. Hai chân cổ hóa linh cũng bị hoàng mang bao lại, mặc dù còn chưa bị cấm chế hẳn, nhưng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trong lúc nhất thời không cách nào di động, chỉ có thể hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, phảng phất muốn thi triển thủ đoạn gì đó. Vèo một tiếng duệ khiếu vang lên. Một đạo kiếm ảnh màu đỏ trong tiếng xé gió bay vụt tới, chém về phía hai chân cổ hóa linh, trong hồng ảnh mơ hồ có thể thấy được một thanh đồng tiền phi kiếm, lại là Bạch Tiêu Thiên bên kia xuất thủ. Không chỉ như vậy, thân hình gã cũng theo sát kiếm ảnh màu đỏ bay vút tới, lao thẳng tới cổ hóa linh, vậy mà không bị hoàng mang dưới mặt đất ảnh hưởng. Thẩm Lạc nhìn kỹ, phát hiện trên mắt cá chân Bạch Tiêu Thiên có dán một tấm bùa vàng, liền giật mình. Gương mặt xinh đẹp cổ hóa linh lạnh lẽo, đình chỉ thi pháp, vung tay lên. Vèo. Tam tiêm chảo thứ rời tay bay ra, giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung màu tím, ken một tiếng, ngăn đồng tiền phi kiếm lại. Lúc này Bạch Tiêu Thiên cũng đã bay nhào đến phụ cận, tay áo vung lên. Bốn đạo hỏa diễm kiếm khí từ trong tay áo gã bay ra, mỗi một đạo kiếm khí đều tản mát ra uy thế không kém đồng tiền phi kiếm, đánh tới bốn chỗ yếu hại trên người cổ hóa linh. Thẩm Lạc mặc dù dưới chân không cách nào động đậy, nhưng cũng lần nữa thôi động xích hồng đoạn truy, phóng tới phía sau lưng cổ hóa linh. Bản dịch được dịch nhanh nhất, hay nhất ở Bạch Ngọc Sách. Tiếp theo đôm đốp hai tiếng, hai đạo tiểu lôi phù biến thành lôi quang màu trắng xé rách không khí, một trước một sau bổ về phía cổ hóa linh. Cơ hồ cùng một thời gian, mặt hồ phụ cận sóng cả quay cuồng, một con đại hải quy thò đầu ra, há miệng phun ra một đạo thủy tiễn, cũng bắn về phía cổ hóa linh. Trong lúc nhất thời, cổ hóa linh bị công kích từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt lâm vào tuyệt địa. Rốt cuộc gương mặt xinh đẹp cổ hóa linh không còn tươi cười, nhưng không kinh hoàng chút nào, ngửa đầu há miệng phun một cái. Một đoàn bạch quang từ trong miệng nàng bay ra, lại là một viên ngọc phù nho nhỏ, bụt một tiếng vỡ vụn ra. Tám phù văn lớn chừng cái đấu hiện ra, bạch quang lập lòe, bay múa quanh nàng, trong nháy mắt hình thành một lồng sáng màu trắng nhạt, bảo hộ nàng ở trong đó. Liên tiếp ầm ầm tiếng trầm đục nổ tung. Kiếm khí, đoạn truy, lôi điện, thủy tiễn đều đánh vào trên lồng sáng màu trắng. Lồng sáng chỉ thoáng lắc lư mấy lần, lập tức ổn định lại. Bước chân Bạch Tiêu Thiên dừng lại tại chỗ, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Trong mắt Thẩm Lạc cũng hiện lên một tia phiền muộn. Ta vốn định nể tình đồng môn, lưu các ngươi một mạng. Bây giờ lại để cho ta lãng phí một viên tố ngọc linh phủ, vậy đừng trách bản cô nương không niệm tình xưa. Cổ hóa linh nổi giận quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Chỉ thấy cốt rực phía sau nàng bỗng nhiên đại phóng tử quang, trong âm thanh phốc phốc, một ít lân quang màu tím từ phía trên bay ra, sau đó thiêu đốt, hóa thành từng đoàn lân hỏa màu tím treo ở giữa không trung, chính là yêu cốt lân hỏa. Hai tay cổ hóa linh kết ấn vung lên, tất cả yêu cốt lân hỏa đều bắn ra, như mưa rơi đánh về bốn phương tám hướng. Bạch Tiêu Thiên đã sớm biết yêu hỏa này lợi hại, vội vàng thối lui ra sau, thuận tay ôm lấy Thẩm Lạc không thể động đậy, lên xuống mấy cái đã nhảy ra phạm vi bao phủ địa phược phủ. Yêu cốt lân hỏa rơi vào trên mặt đất phụ cận, tiếp tục cháy hừng hực lên. Dưới hỏa diễm liếm láp, thanh âm suy suy nổi lên, mảng lớn hoàng mang hình tia nhanh chóng bị đốt cháy. Hoàng mang địa phược phủ giảm bớt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, mắt thấy không đến nhất thời nửa khắc sẽ hoàn toàn biến mất. Thẩm Lạc vừa rời phạm vi địa phược phủ, cảm giác hai chân buông lỏng, nhảy xa một cái thả người vào trong hồ, trước thu tiểu quy vào, sau đó một tay đặt trong hồ nước, cấp tốc vận chuyển thông linh thuật, ý đồ triệu hoán thủy tộc yêu vật luyện khí hậu kỳ vừa mới thu phục kia. Tu sĩ tích cốc kỳ quả nhiên lợi hại, xem ra phải dùng chiêu này rồi. Bạch Tiêu Thiên tự lẩm bẩm nói một câu, hai tay bỗng nhiên giơ cao lên trời, bộ vị đạp tại chỗ xoay một vòng, sau đó vai tới đất, trong miệng lớn tiếng kêu lên, ta nay thi pháp thiên khai, lục đinh lục giáp dáng lâm đến, đầu mang mũ sắt 12 đỉnh, người mặc kim giáp 12 vòng. Các vị đại tướng nay ở đâu, trước trợ giúp đệ tử hiền thần, cung thỉnh nhất giáp thái tuế kim biện đại tướng quân. Gã vừa dứt lời, thiên địa linh khí trên đầu lập tức phun trào lên, một đoàn kim vân giữa không trung lặng yên hiện hiện, sau đó một vệt kim quang từ đó bắn ra, rơi ở trên người Bạch Tiêu Thiên. Toàn thân Bạch Tiêu Thiên lập tức bị một tầng kim quang sáng tỏ như thực chất bao lại, hơi lưu chuyển, liền hóa thành một hư ảnh kim giáp thần tướng, như phụ thể bám vào trên người gã. Tướng mạo thần tướng này gầy gò, ngũ lạc râu dài kỳ lạ, nhất là trong mỗi hai mắt mọc ra một cánh tay nhỏ, hai tay đều cầm một thanh đại giản màu vàng. Kim giáp thần tướng phụ thể xong, tu vi khí tức Bạch Tiêu Thiên lập tức phóng đại, thình lình đạt đến cảnh giới tích cốc kỳ. Đồng tiền phi kiếm giờ phút này cũng bay vụt quay về, rơi vào trong tay gã. Hư ảnh kim giáp thần tướng tay cầm kim giản lập tức bao phủ bên ngoài đồng tiền phi kiếm, kiếm quang giản ảnh vậy mà dung hợp cùng nhau, tranh một tiếng, hóa thành một thanh xích hồng đại giản. Đây chính là hàng thần thuật. Trên mặt hồ, Thẩm Lạc nhìn thấy Bạch Tiêu Thiên biến hóa, thầm nghĩ lấy làm kỳ. Triệu hoán thuật của hắn cũng đã hoàn thành, nước hồ trước người quần quận hóa thành một vòng xoáy, từ đó hiện ra một thủy động màu đen. Một cỗ yêu khí lam vũ lất phất từ đó tuôn ra, sau đó một thân ảnh màu đỏ cam, nửa người nửa tôm từ trong thủy động nhảy ra. Bịch một tiếng đã rơi vào trong hồ, phảng phất thi triển đạp thủy quyết ngự thủy mà đứng. Chương 129, lại tới một tên binh tôm. Thẩm Lạc hơi ngẩn ra, yêu vật này vậy mà giống như truy đầu, đều là loại binh tôm. Nhưng binh tôm này nếu so với lúc trước lại cao hơn không ít, thân thể càng thêm phong non dài, tay nắm cũng không phải là một chôi đại truy, mà là hai chôi đại đồng truy đen bóng. Khí thế của nó so với truy đầu cũng mạnh hơn, rõ ràng cũng có tu vi tích cốc kỳ. Thẩm Lạc thấy binh tôm quay đầu nhìn về phía mình, thì trong lòng có chút lo lắng, còn chưa kêu mở miệng, binh tôm lại đột nhiên nói ra tiếng người. Lãng sinh ra mắt chủ nhân. Thẩm Lạc hơi ngẩn ra, cảm thấy binh tôm có vẻ khác với thủy mãng và truy đầu. Nó lại còn tỏ ra cung kính với mình, nên trong lòng thoáng buông lỏng. Người gọi là Lãng Sinh. T tên gọi nghe giống như là một loại động vật biển. Ben hỏi. Bẩm chủ nhân, ta sinh ra trước nhất nên lúc đầu kêu là Lãng Đại, sau gặp quá nhiều rắc rối, rồi có tộc nhân nói tên gọi này không tốt cho con đường tu hành nên đành phải đổi tên là Lãng Sinh. Lãng Sinh đáp. Vậy tu vi của ngươi vì sao lại tăng lên? Lúc trước khi thông linh, tu vi của đầu binh tôm đúng ra chỉ là luyện khí hậu kỳ. Bẩm chủ nhân, khi trước trong cơ thể ta đã bị địch nhân hạ cấm chú, pháp lực cũng bị áp chế đến luyện khí hậu kỳ. Nói ra cũng may mắn, nhờ thông linh chi thuật của chủ nhân ở bạch chú sách, mạnh mẽ phá tan cấm chú thần hồn, thực lực của ta mới có thể khôi phục hoàn toàn. Lãng Sinh kính cẩn lắng nghe và trả lời. Thẩm Lạc có chút ngạc nhiên. Nếu lúc nãy, đồ án khô lâu trên vai không có trợ giúp, thì bằng chút ít pháp lực nhỏ nhoi đó của mình lại liều lĩnh đi thông linh một tên yêu vật tích cốc kỳ, vậy kết cục chắc chắn phải bốn. Mấy việc khác sau này hay nói, hôm nay ta gặp cường địch, ngươi hãy giúp ta một chút. Thẩm Lạc cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp ra lệnh cho Lãng Sinh. Vâng. Lãng Sinh đáp ứng xong, cả người lập tức nhảy lên bên cạnh bờ, động tác mạnh mẽ dị thường. Không ngờ được thẩm sư đệ lại có một đầu thông linh thú lợi hại như vậy, thế tại sao, lúc trước ngươi không triệu hoán ra? Bạch Tiêu Thiên vừa mới hoàn thành hàng thần thuật, thì nhìn thấy một đầu binh tôm vũ dũng bất phàm nhảy lên bờ hồ, hơi chút giận dỗi nói. Trước kia không có, đây là viện binh do ta vừa mới mượn được từ Đông Hải Long Vương, còn không biết thực lực ra sao. Thẩm Lạc không có ý định lên bờ, đứng tại trên mặt nước giải thích. Vừa dứt lời, ầm ầm một tiếng trầm đục từ phía trước truyền đến, là do địa phược phù đã bị triệt để phá hủy. Cổ hóa linh thoát khốn bay ra, trên khuôn mặt đẹp tràn đầy tức giận, đôi cánh vừa muốn vỗ để bay tới, thì nhìn thấy tình hình của Bạch Tiêu Thiên và Thẩm Lạc bên kia. Thân hình ả mãnh liệt dừng lại. Nhưng ngay lúc này, hai chân Lãng Sinh búng lên, thân hình có vẻ gầy yếu nhanh chóng nhào tới, dường như hóa thành một vệt màu đen, chợt lóe lên liền xuất hiện trước mặt của cổ hóa linh. Đại đồng truy trong tay nó nện thẳng xuống màn ánh sáng màu trắng đang bao quanh ả. Màn ánh sáng màu trắng phát ra thanh âm chi chi nghe rợn người, thình lình lại bị đánh ra vết lom sâu hoắc, nhưng vẫn chưa vỡ vụn. Cổ hóa linh sững sờ, nhưng ả còn chưa kịp phản ứng, thì hai chuôi đồng truy trong tay binh tôm đã hóa thành hai đạo hoàng quang, dùng thế xét đánh nện liên hoàn vào trên màn ánh sáng kia. Một truy công xong đang chờ tụ lực, thì một truy khác bèn vẽ ra một đường vòng tròn, lập tức nện ở phía trước truy đó, gần như không có khoảng dừng lúc công kích. Tiếng nổ mạnh vang lên, giống như trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Màn ánh sáng màu trắng không thể kiên trì nổi nữa, phanh một tiếng vỡ tung ra. Cổ hóa linh giật mình, hai cánh sau lưng lập tức mở ra, thân hình lập tức bay ngược về sau, trong đường tơ kẽ tóc tránh thoát được liên hoàn oanh kích của song truy. Nhưng không đợi ả bay ra xa, kim quang ở sau lưng chợt động, Bạch Tiêu Thiên chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại nơi đó. Hồng quang của xích hồng đại giản trong tay y sáng rực, đập về phía đầu cổ hóa linh. Tam tiêm chảo thứ trong tay cổ hóa linh vội vàng bay ra, lóe lên rồi biến thành lớn cỡ cối xay, hung hăng đâm vào trên xích hồng giản. Một tiếng keng vang lên, tử quang và xích mang bạo phát có chút chói mắt. Cổ hóa linh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng cường đại từ trên xích hồng đại giản truyền đến, tam tiêm chảo thứ bị một kích đánh bay, thân hình đành phải chợt lóe tạm thời tránh đi. Tiếp đó hai tay ả nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng tụng niệm chú ngữ cổ xưa. Âm khí trong hư không nhanh chóng chuyển động, toàn bộ tụ tập về phía sau lưng của cổ hóa linh, trong nháy mắt ngưng tụ ra một vòng xoáy đen ngòm, tựa hồ muốn thi triển bí thuật gì đó. Bạch Tiêu Thiên cũng không biết thuật phi hành dịch tại Bạch NG họ cờ S á cờ hở, sau khi thi triển một kích thì nhẹ nhàng hạ xuống. Nhưng y tại giữa không trung huýt gió gió to, trong tay xích hồng đại giản cũng rời tay bắn ra, lần nữa biến trở về thành đồng tiền phi kiếm, hóa thành một đạo hồng ảnh đánh về phía cổ hóa linh. Thẩm Lạc điểm pháp quyết, xích hồng đoạn truy sáng lên hồng quang, vang vang, hóa thành một đạo hồng mang bay vụt lên, như mũi tên bắn về phía cổ hóa linh. Cổ hóa linh chỉ lo bấm quyết niệm chú. Đối với công kích của hai người dường như hoàn toàn không để ý tới, nhưng trôi tam tiêm chảo thứ kia tử mang càng sáng hơn. Hơn nữa nó còn vây quanh thân thể ả xoay tít lượn vòng, hóa thành một màn sáng màu tím, ngăn cản đoạn truy và đồng tiền phi kiếm lại. Chỉ nghe hai tiếng bang bang, đoạn truy, đồng tiền phi kiếm đều bị màn sáng chấn bay ra. Veo một tiếng, một đạo thân ảnh như phi điệu trùng thiên bay lên, khiến cho Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên lắp bắp kinh hãi, nhìn kỹ lại, đó chính là Binh Tôm Lãng Sinh. Mặc dù Lãng Sinh bật lên kinh người, nhưng trung quy không cách nào nhảy đến khoảng không gần cổ hóa linh, khi cự ly còn cách 4-5 trượng thế đi đã hết, đành hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng trong miệng gã phát ra một tiếng gầm nhẹ, cánh tay phải vung mạnh nửa vòng, dùng sức giơ lên, thình lình ném mạnh một cái đại đồng truy ra ngoài. Nó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, mang theo tiếng rít gào, lập tức bay đến trước người cổ hóa linh, đánh vào trên màn sáng màu tím. Một cỗ sức mạnh như núi lở biển động mãnh liệt truyền tới, một tiếng ầm ầm cộng hưởng. màn sáng màu tím sau khi kịch liệt run rẩy rốt cục vỡ vụn ra, hiện ra hình dáng cổ hóa linh. Sau khi đánh tan màn sáng màu tím, đại đồng truy ẩn chứa lực lượng vẫn chưa hao hết, tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Bạch Ngọc Sách mắt thấy nó liền muốn đánh vào trên thân thể mảnh mai của cổ hóa linh, tạo ra từng luồng gió lớn thổi qua làm quần áo toàn thân của ả bay loạn. Nhưng ngay lúc này, một chuôi đại đao dài được hắc khí quấn quanh, xuất hiện tại trước người cổ hóa linh, hung hăng đánh xuống. Oeng! Đại đồng truy như con ruồi bị đập bay rơi, giống viên thiên thạch rớt xuống mặt đất, sau đó hắc khí đại đao lại chém thêm một đao xuống dưới. Một đạo hắc khí quấn quanh ánh đao to lớn kia, bay thẳng về phía Lãng Sinh, lúc này còn chưa rơi xuống mặt đất. Ngay giây phút này, một đạo lam quang từ đằng xa bay tới, rơi vào người của Lãng Sinh. Nó hóa thành một vòng xoáy chuyển động tùy ý, Lãng Sinh rơi vào trong vòng xoáy, chợt lóe rồi biến mất không thấy. Ngay tức khắc, hắc khí đao quang chém vòng xoáy vỡ nát, thẳng đến mặt đất mới dừng lại. Âm thanh oanh minh vang vọng mặt đất vỡ ra từng khúc, hiện ra một cái mương dài hơn một trượng. Thẩm Lạc ở gần đó, vung cánh tay xuống, thầm nói một tiếng nguy hiểm thật. Vừa rồi, hắn thấy Lãng Sinh không ổn, vội vàng thi pháp đưa gã trở về. Trên không trung, hư không phía sau chuôi đại đao khẽ động, một thân ảnh màu đen hiện ra, thân mặc giáp trụ cũng đen thui, là một tên giáp sĩ đang đứng ngẩn đầu đỡ ngực. Chương 130, Quỷ tướng. Chỉ là gương mặt nó đen nhánh, trong hốc mắt vốn chứa con mắt, lại là một mảnh trống rỗng, chỉ có hai điểm bạch diễm lớn chừng hạt đậu chớp động, vừa nhìn liền biết không phải vật sống. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên thấy cảnh này, trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn ở phía dưới thấy rất rõ ràng, hắc giáp quỷ tướng kia là từ trong vòng xoáy sau lưng cổ hóa linh đột nhiên bay ra, đúng là nàng thông linh triệu hồi ra quỷ vật. Hai người liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương dự cảm không tốt. Gọi ta ra, cần làm chuyện gì? Hắc giáp quỷ tướng quay đầu nhìn về phía cổ hóa linh, dùng thanh âm ông mơ hồ không rõ nói. Quỷ tam tướng quân, làm phiền ngài đại giá, lúc này tiểu nữ gặp phải cường địch, chỉ có thể nhờ ngài xuất thủ một phen. Cổ hóa linh tựa hồ khá tôn kính hắc giáp quỷ tướng, chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái rồi nói. Cường địch ở đâu? Đợi ta quét sạch chúng. Hắc giáp quỷ tướng vung đại đao cán dài trong tay, bạch diễm trong hốc mắt đỗng nhiên điên cuồng tăng thêm gấp bội. Phiền quỷ tam tướng quân thay ta ngăn trở người kia là được. Cổ hóa linh cũng không khách khí, vọt thẳng tới chỉ Thẩm Lạc phía dưới. Hắc giáp quỷ tướng nhìn Thẩm Lạc một chút, cũng không thấy nó cử động thế nào, thân thể liền hóa thành một cỗ hắc khí thô to, bay vụt xuống Thẩm Lạc. Mà cốt rực sau lưng cổ hóa linh mở ra, lại nhào về phía Bạch Tiêu Thiên phía dưới. Đến hay lắm. Bạch Tiêu Thiên hét lớn một tiếng, đồng tiền phi kiếm lúc này đã bay trở về trong tay của gã, cùng hư ảnh kim giản kia dung hợp, lần nữa hóa thành một thanh xích hồng đại giản. Pháp lực trong cơ thể gã cuồn cuộn rót vào trong đó, phần phật một tiếng, một tầng hỏa diễm màu đỏ từ trên đại giản dâng lên, cháy hừng hực. Bạch Tiêu Thiên vung tay lên, một đạo kiếm khí màu đỏ giống như sóng lửa từ đầu giản bắn ra xa 4-5 trượng, bổ tới phía cổ hóa linh. Thân hình cổ hóa linh bay nhào xuống đột nhiên lách qua bên cạnh, như một con cá chép tránh qua bọt nước, cực kỳ nguy hiểm né sát qua hỏa diễm kiếm khí, trong nháy mắt vọt tới trước người Bạch Tiêu Thiên, vung tay lên. Một đạo tử mang từ trong tay nàng bắn ra, chính là tam tiêm trảo thứ, ầm vang bắn về phía ngực Bạch Tiêu Thiên. Sắc mặt Bạch Tiêu Thiên trầm xuống, tựa hồ không rõ cổ hóa linh làm thế nào được, nhưng tử mang tới trước người, gã chỉ có thể ra sức ngăn cản, xích hồng đại giản trong tay quét ngang ra, đánh vào trên tam tiêm trảo thứ. Ken một tiếng vang thật lớn. Xích hồng đại giản ẩn chứa uy năng kim giáp thần tướng gia trì, lực lượng cực mạnh, một cái liền đánh bay tam tiêm trảo thứ. Nhưng thân hình Bạch Tiêu Thiên cũng kịch chấn, lảo đảo lui lại hai bước. Gã cũng không phải là chống cự không nổi lực lượng ẩn chứa trên tam tiêm trảo thứ bị đẩy lui, mà là vừa rồi lúc đại giản đánh bay tam tiêm trảo thứ, một đạo tử mang từ trên tam tiêm trảo thứ bắn ra, đánh vào lồng ngực của gã. Nếu không phải lúc này kim giáp thần tướng phụ thể, gã đã trọng thương. Mượn lực lượng trung quy vẫn là ngoại lực, ngươi căn bản không khống chế được, cường đại như vậy thì có ích lợi gì? Cổ hóa linh cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa thi triển thân pháp như cá bơi, bay nhào tới. Sắc mặt Bạch Tiêu Thiên khó coi, tức giận hừ một tiếng, xích hồng đại giản trong tay huyễn hóa ra đạo đạo giản ảnh, bay cuộn tới phía trước. Một bên khác, hắc giáp quỷ tướng biến thành hắc khí tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới trên mặt hồ chỗ Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lập tức thi triển đạp thủy quyết nhanh chóng thối lui ra sau, đồng thời vung tay lên. Xoát một tiếng, một thủy trưởng lớn gần trượng từ trong hồ nước dâng lên, chụp về phía quỷ tướng biến thành hắc khí. Nhưng dòng hắc khí kia cũng không dừng lại hoặc là trốn tránh, vọt thẳng tới thủy trưởng. Vậy mà xuyên thấu qua thủy trưởng, bổ nhào tới trước người Thẩm Lạc. Đại đao cán dài từ trong hắc khí bắn ra, hung hăng chém xuống Thẩm Lạc. Hắc mang trên thân đao không ngừng phun ra hút vào, rung động suy suy. Thấy Thẩm Lạc sắp bị thương dưới đại đao này, trước người hắn đột nhiên sóng nước quay cuồng kịch liệt, rùa biển cực đại bỗng nhiên từ đó nhảy ra, ngăn trước người hắn. Chính là Tiểu Quy. Hai tay Thẩm Lạc gáp lên người Tiểu Quy, pháp lực thể nội lập tức chen trúc ra. Mai rùa Tiểu Quy cấp tốc biến thành màu đen kịt, cũng nổi lên một tầng hắc quang. Nhưng thế đại đao này đi quá nhanh, không đợi mai rùa biến hết thành màu đen, đã hung hăng chém vào trên mai rùa. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, trên mai rùa thình lình bị chém ra một vết nứt, ẩn ẩn có máu tươi tuôn ra. Tiểu Quy phát ra một tiếng kêu tràn đầy đau đớn, nhưng lập tức trên mai rùa lóe lên hắc quang, một cỗ lực phản chấn lớn hơn đao kình gấp bội chấn ngược lại. Âm một tiếng vang trầm, đại đao cán dài thình lình bạo liệt ra, quỷ tướng biến thành hắc khí cũng bị đẩy lui một bước. Hắc khí quay cuồng một chút, biến thành thân hình hắc giáp quỷ tướng. Tay phải y vốn nắm đại đao cán dài bỗng không thấy bóng dáng, nhưng không có huyết dịch chảy ra, chỗ cụt tay quấn quanh từng sợi hắc khí dày đặc, lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cực nhanh tạo ra cánh tay mới. Thẩm Lạc thấy vậy, vội thi pháp triệu hồi ra vòng xoáy thủy hình, nhanh chóng đưa rùa biển vào, đồng thời soạt một tiếng, một đạo thân ảnh màu cam từ đó trồi lên, trong tay nắm một thanh đại đồng truy xông tới nện xuống quỷ tướng. Thẩm Lạc lại lần nữa gọi lãng sinh ra. Bước chân quỷ tướng chuyển động, lướt ngang bên cạnh, đồng thời hắc khí trong tay phải lượn lờ quay cuồng một trận, lần nữa sinh ra một cây đại đao cán dài, đổ ngang về phía ngực lãng sinh. Lãng sinh cũng không trốn tránh, thân hình đứng tại chỗ chuyển động tránh một đao này, đại đồng truy lại vung mạnh một nửa hình tròn sau lưng, từ phía sau đập trúng lưng hắc giáp quỷ tướng. Âm một tiếng vang trầm, sau lưng khôi giáp quỷ tướng thình lình bị nện ra một cái động lớn, nửa người cơ hồ bị đập nát. Nhưng năm ngón tay trái biến thành chảo, hung hăng chộp vào ngực lãng sinh. Xoẹt một tiếng, giáp da trên người lãng sinh bị xé nứt, ngực bị cào ra năm vết thương thật sâu, huyết dịch màu xanh lam chen trúc chảy ra. Lãng sinh phát ra một tiếng gào thét nổi giận, đại đồng truy vung lên, từ trên xuống dưới bổ vào đầu hắc giáp quỷ tướng. Âm một tiếng, toàn bộ thân thể quỷ tướng bạo liệt ra, hóa thành từng mảnh hắc khí. Nhưng sau một khắc, lại nhao nhao quần quận hội tụ lại một chỗ. Hắc mang lóe lên, thân hình hắc giáp quỷ tướng lần nữa ngưng tụ lại, nhìn có vẻ không bị tổn thương chút nào. Lãng sinh thấy cảnh này, sửng sốt một chút, lập tức thân hình lần nữa xuống tới, song truy trong tay lúc lên lúc xuống đánh vào ngực và đầu quỷ tướng. Quỷ tướng không để ý lãng sinh công kích chút nào, đại đao cán dài như điện chém vào hư không một cái, hóa thành một đạo đao ảnh, bổ về phía thân thể lãng sinh. Ầm ầm hai tiếng trầm đục. Thân thể quỷ tướng lần nữa bị đánh nát, hóa thành một mảnh hắc khí, nhưng đại đao cán dài trong tay nó cũng lưu lại trên thân lãng sinh vết thương không sâu không cạn. Quỷ tướng biến thành hắc khí quay cuồng một chút, lại một lần nữa hội tụ. Mặt hồ phụ cận soạt một tiếng, 7, 8 chuôi thủy kiếm từ trong hồ bắn ra, chém về phía hắc khí quay cuồng, lại là Thẩm Lạc xuất thủ. Trên người hắn càng bay ra một đạo hồng quang tinh tế, chính là thanh đoạn truy đỏ sầm kia, cũng chém trên hắc khí. Chương 131, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng bất kể là thủy kiếm hay hồng quang, cũng đều xuyên qua hắc khí, không tạo ra chút tác dụng gì. Thân hình của hắc giáp quỷ tướng lại nhanh chóng ngưng tụ ra, bóng đen lóe lên hướng về phía lãng sinh đánh tới. Lãng sinh không sợ chút nào vung truy nên đón. Lập tức hai đạo thân ảnh, một màu cam và đen quấy lấy nhau, truy ảnh tung bay, ánh đao xẹt qua, hắc khí thì tung bay, tiên huyết cũng bắn tung tóe. Thân thể của hắc giáp quỷ tướng lần lượt bị đánh nát, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn ngưng tụ lại, hoàn toàn không bị thương chút nào. Bề ngoài lãng sinh có vẻ chiếm cứ thượng phong, không ngừng đánh tan thân thể quỷ tướng, thế nhưng vết thương trên người gã cũng càng ngày càng nhiều, động tác đã dần chậm đi. Tiếp tục như vậy sẽ không xong. Thẩm Lạc có chút khẩn trương, nhưng ngự thủy thuật và đoạn truy căn bản không giúp được gì, trong lúc nhất thời cũng không có thủ đoạn khác. Nên hắn chỉ có thể dằn sự nôn nóng trong lòng xuống, tiếp tục cùng hắc giáp quỷ tướng cùng nhau. Lúc này Bạch Tiêu Thiên ở bên kia cũng đang ở thế hạ phòng, trên thân kim quang chói mắt, giờ đã ảm đạm rất nhiều, còn có mấy đạo vết thương. Tuy rằng Bạch Tiêu Thiên mượn nhờ hàng thần thuật, làm thực lực tạm thời tăng lên tới tích cốc kỳ, nhưng đúng như cổ hóa linh nói, do lực lượng không phải của bản thân, nên không thể khống chế một cách tự nhiên. Nên khi y đối mặt với đối thủ bằng sức mạnh thuần túy cũng không sao, còn cổ hóa linh lại có thân pháp vô cùng linh động, điều này khiến bản thân y căn bản không thể đụng được tới góc áo của đối phương. Trái lại cổ hóa linh nhìn như hời hợt, nhưng công kích rất sắc bén không ngừng dồn ép Bạch Tiểu Thiên lui lại tại Bạch Ngọc Sách. Còn một điều quan trọng khác là, gánh nặng của hàng thần thuật đối với nhục thân và thần hồn cũng không nhỏ, thành ra thời gian là có hạn. Trong lòng của Bạch Tiêu Thiên trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng, xích hồng đại giản trong tay quét ngang ra. Xích sắc hỏa quang như sóng dữ cuốn tới cổ hóa linh. Nhưng thân thể cổ hóa linh nhẹ lách qua trái rồi phải, sau đó xuyên thẳng về phía trước, dễ dàng né tránh một kích này, lại nhanh như chớp đến gần trước người Bạch Tiêu Thiên. Trong tay ả cầm tam tiêm chảo thứ đánh lên lồng ngực của y. Bạch Tiêu Thiên nhanh chóng lui lại phía sau, trường giản trong tay giơ lên ngăn đỡ tam tiêm chảo thứ. Nhưng cổ hóa linh theo sát như hình với bóng, thừa dịp Bạch Tiêu Thiên còn đang ngăn chặn tam tiêm chảo thứ, lật tay thành trường, chìa ra một ngón tay. Đống có tiếng gió vang lên, ả lập tức điểm lên trên bụng Bạch Tiêu Thiên. Một đám châm nhỏ màu đen từ đầu ngón tay bắn ra, đâm vào vầng kim quang trên người Bạch Tiêu Thiên. Nó bất ngờ xuyên qua, chợt lóe lên liền chui vào đan điền ở bụng dưới. Thân thể của Bạch Tiêu Thiên bỗng nhiên run rẩy, sắc mặt lập tức trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa chảy xuống. Y xoay người ngã quỵ trên mặt đất, vầng kim quang bên ngoài cơ thể cũng chấn động kịch liệt và nhanh chóng yếu bớt. Nhìn tại mặt mũi họ Bạch tại Bạch Ngọc Sách, ta vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt ngươi, nhưng thật có lỗi. Cổ Hóa Linh trong miệng nói vậy, nhưng ra tay lại không có chút chần chờ, bấm quyết, điểm một lần nữa. Tam Tiêm Chảo Thứ tỏa ra ánh sáng tím chói lọi, liền muốn lao về phía đầu của Bạch Tiêu Thiên hạ xuống. Tặc tử phương nào, dám làm tổn thương người của Bạch gia ta, còn không ngừng tay. Ngay lúc này, một âm thanh như sấm rền từ đằng xa quần quận vang lên. Âm thanh này vô cùng to lớn, làm lỗ tai của mọi người ở đây trở nên ông ông. Âm thanh như tiếng sấm còn chưa hết, thì một đoàn thanh quang từ đằng xa như điện xẹt lao tới, dường như cũng dùng phi độn phủ. Thanh quang chưa đến, thì một đoàn ánh sáng màu vàng liền bay tới trước tiên, đồ vật bên trong lại có hình dáng mâm tròn. Nó đang nhanh chóng xoay chuyển, phát ra tiếng tiêm minh ô ô chói tai, hướng về phía đầu Cổ Hóa Linh đánh xuống. Cổ Hóa Linh khẽ quát một tiếng, bỏ qua việc công kích Bạch Tiêu Thiên. Tam Tiêm Chảo Thứ rời tay bắn ra, lần nữa hóa thành một tử tinh thiết thủ, chụp về phía ánh sáng màu vàng. Tử tinh thiết thủ, bàn tay sắt màu tím. Đồ vật trong ánh sáng màu vàng đột nhiên nhanh chóng lớn lên, thì ra là một đồng tiền màu vàng, trong nháy mắt lớn cỡ gian phòng, hung hăng đụng vào trên tử tinh thiết thủ. Một tiếng keng vang vọng. Tử tinh thiết thủ giống như chiếc lá bị đánh bay, lần nữa hóa thành Tam Tiêm Chảo Thứ. Hai tay Cổ Hóa Linh bắt được chảo thứ, chợt cảm thấy một cổ cự lực phản chấn giống như Thái Sơn đè xuống, đạp 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 liền lùi lại ba bước mới miễn cưỡng đứng vững được, pháp lực trong cơ thể thì như nước sôi đang cuộn trào. Không chỉ vậy, bề mặt chảo thứ còn mơ hồ nhiều thêm một đoàn ánh sáng vàng, khiến cho nó trở nên nặng vô cùng, rất khó để vô khống chế. Lạc Bảo Đồng Tiền. Quỷ Tam Tướng Quân, đó là Bạch Giang Phong, mau bỏ đi. Đôi mi thanh tú của Cổ Hóa Linh nhăn lại, sử dụng toàn bộ pháp lực, miễn cưỡng thu Tam Tiêm Chảo Thứ lại. Sau đó thân hình nàng bay lên trời, đôi cánh sau lưng sáng lên ánh sáng tím rực, giống như đang thiêu đốt. Sau đó toàn bộ người ả lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu tím, nháy mắt đã lao về phía xa, trong chớp mắt liền biến mất ở đường chân trời. Hắc Giáp Quỷ Tướng đang cùng đồng truy giao thủ đống nghe được thanh âm của Cổ Hóa Linh, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Nhưng nó vẫn nhẹ nhàng lui lại, hóa thành một đạo hắc quang đuổi theo sát phía sau Cổ Hóa Linh. Vầng ánh sáng vàng trên trời cũng không đuổi bắt bọn Cổ Hóa Linh, mà lập tức rơi xuống bên cạnh Bạch Tiêu Thiên, một lão giả mặc áo xám xuất hiện. Người này khoảng 5-60 tuổi, thân hình thấp bé, gương mặt gầy guộc, đầu tóc hơi trắng, nhưng ánh mắt sắc nhọn, toàn thân tản ra một cỗ khí thế bức người. Lão giả mặc áo xám lập tức cúi người xem xét tình hình của Bạch Tiêu Thiên, không để ý đến Thẩm Lạc trong hồ nước. Thẩm Lạc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi xem xét thương thế của Lãng Sinh. Hiện giờ toàn thân Lãng Sinh có hơn 10 đạo vết thương lớn nhỏ khác nhau, tiên huyết màu xanh dính đầy toàn thân. Xem ra gã bị thương không nhẹ, dựng song truy trước mặt, lồng ngực lại không ngừng phập phồng. Thẩm Lạc vội vàng đưa tay đặt tại sau lưng Lãng Sinh, truyền pháp lực qua. Tinh thần Lãng Sinh vốn hể hoải bỗng hơi chấn động, vận chuyển yêu khí trong người, một tầng lam quang hiện ra bao phủ, vết thương mặc dù không khép lại nhưng cũng đã ngưng chảy máu. Lãng Sinh, hôm nay khổ cực rồi, hãy đi về nghỉ ngơi cho tốt. Thẩm Lạc buông tay ra, triệu hoán thủy động, đưa Lãng Sinh trở về. Sau khi làm xong, Thẩm Lạc mới đi đến bên cạnh bờ. Lúc này ánh sáng vàng quanh thân của Bạch Tiêu Thiên đã biến mất, nằm trên mặt đất. Mặt y vàng như đất, hàm răng cắn chặt, gân xanh trên trán nổi lên, dường như đang rất đau đớn. Nhưng trên thân y vẫn còn sót lại kim quang quỷ dị kia, tản mát ra pháp lực ba động chợt cao chợt thấp, rất hỗn loạn. Hàng thần thuật đối với thân thể gánh nặng rất lớn, trong tộc sớm có quy định, cần phải đạt tới tích cốc kỳ mới được thi triển, ngươi mới chỉ luyện khí kỳ lại thi triển thuật này, quả thực hồ đồ, rõ ràng là dịch tại Bạch Ngọc Sách. Hai tay của lão giả áo xám đặt tại bụng dưới trên đan điền của Bạch Tiêu Thiên bụng, tỏa ra một tầng ánh sáng vàng, trong miệng quát lớn. Sau một lát, xuy một tiếng vang nhỏ truyền ra. Lão giả nâng thủ trưởng lên, nơi lòng bàn tay thình lình hấp thụ lấy một cây châm nhỏ màu đen như con tóc. Đa tạ Tam gia ra vẻ đau đớn trên mặt Bạch Tiêu Thiên ít đi, thấp giọng cảm tạ một tiếng. Đây là Huyền Âm Châm, ám khí thành danh của Linh Lung Tông độc môn âm khí, chuyên phá hộ thể linh quang, ác độc vô cùng, nữ tử kia là người của Linh Lung Tông. Nhưng ta thấy hình như không phải là nhân tộc. Hôi Bào lão giả lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, mang tiểu châm màu đen cất kỹ vào trong đó, sau đó lấy ra một viên đan dược trắng như tuyết đưa cho Bạch Tiêu Thiên ăn vào. Ánh mắt của Tam gia ra thật tinh tường, người kia là yêu tộc, chứ không phải đệ tử của Linh Lung Tông, việc này cũng tương đối phức tạp, một lời khó nói hết. Bạch Tiêu Thiên sắc mặt đỡ rất nhiều, ngồi dậy, nói ra. Nếu như sự tình phức tạp, vậy thì sau này hay nói, trước tiên ta giúp ngươi hóa giải di chứng của hàng thần thuật. Lão giả mặc áo xám cắt ngang lời nói của Bạch Tiêu Thiên, sau đó thủ trưởng đặt tại sau lưng y, trên đó lập tức hiện ra kim quang long lánh. Bạch Tiêu Thiên vội vàng nhắm chặt mắt, vận chuyển công pháp, khí tức hỗn loạn trên thân chậm rãi bình phục lại. Chương 132, về Bạch gia. Thẩm Lạc thấy nhất thời hai người sẽ không thu công, liền thu lại cái bao bên hồ đeo lên lưng, sau đó khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, vận chuyển công pháp, khôi phục pháp lực. Trọn vẹn nửa canh giờ, lão giả áo xám và Bạch Tiêu Thiên mới đồng thời dừng tay. Thẩm Lạc cũng không xa vào trong tu luyện, phát giác tình huống hai người, cũng đình chỉ vận công, đứng lên, đứng trang nghiêm một bên. Lúc này khí sắc Bạch Tiêu Thiên đã khôi phục hơn phân nửa, trên thân thể lưu lại kim quang quỷ dị cũng biến mất không còn tăm tích. Tam gia gia, vừa rồi phải chữa thương, chưa kịp giới thiệu cho người. Vị này là Thẩm Lạc, là sư đệ đồng môn trong Xuân Thu Quan ta. Thẩm sư đệ, vị này là Tam gia gia, cũng là trưởng lão Bạch gia, Bạch Giang Phong. Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy Thẩm Lạc đi tới, giới thiệu. Bái kiến Bạch tiền bối. Thẩm Lạc thi lễ một cái. Thẩm tiểu hữu tuổi còn trẻ, tu vi đã bất phàm, vừa rồi từ xa ta nhìn thoáng qua, tiểu hữu tựa hồ tinh thông thông linh không yêu thuật, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Ngươi chính là tử đệ Thẩm gia ở Lưu Hoa Thành à? Bạch Giang Phong đưa tay đỡ một chút, hai mắt đánh giá trên dưới Thẩm Lạc, cười khẽ hỏi thăm. Tiền bối quá khen rồi, tại hạ là nhân sĩ Xuân Hoa huyện. Thẩm Lạc lắc đầu nói. Bạch Giang Phong ồ một tiếng, ánh mắt nhìn Thẩm Lạc gần ẩn hiện lên một tia dị dạng. Hôm nay may mắn Tam gia gia ngài kịp thời đổi tới, nếu không mạng nhỏ ta thật bỏ đi. Bạch Tiêu Thiên vô vô ngực, một bộ dạng vẫn còn sợ hãi. Tộc trưởng nhận được tin ngươi dùng pháp trận đưa tin cầu cứu, vừa lúc ta ở phụ cận đây, lập tức tới giải cứu ngươi. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Bạch Giang Phong hỏi. Pháp trận đưa tin. Trong đầu Thẩm Lạc nhớ lại Bạch Tiêu Thiên trước đó bày trận pháp màu vàng kia, trong lòng hiện lên một tia giật mình. Việc này nói rất dài dòng. Bạch Tiêu Thiên thở dài, lập tức kể lại đơn giản chuyện Xuân Thu Quan bị vây, hai người may mắn chạy ra, bị cổ hóa linh một đường truy sát. Chỉ là gã cũng không đề cập đến chuyện Thuần Dương Bảo Điện, đổi thành lý do cổ hóa linh truy sát hai người là giết người diệt khẩu, để tránh nguyên nhân Xuân Thu Quan diệt môn bị tiết lộ ra ngoài. Thẩm Lạc nghe vậy, ánh mắt rủ xuống, thầm cảm kích Bạch Tiêu Thiên. Hắn có vô danh thiên thư nơi tay, kỳ thật cũng không quá coi trọng Thuần Dương Bảo Điện, chỉ là ngày đó đã phát ra lời thề, nhất định phải bảo trụ tốt vật này, ngược lại không thể trái lời thề. Cái gì? Xuân Thu Quan bị diệt môn. Bạch Giang Phong nghe xong, kinh hãi. Lúc ta rời đi trong quan còn tranh đấu, chỉ là yêu quỷ thế lớn, chỉ sợ tất cả mọi người khó may mắn thoát khỏi. Thần sắc Bạch Tiêu Thiên ảm đạm nói. Xuân Thu Quan cũng không phải là tiểu môn tiểu phái, việc này trọng đại, nhất định phải lập tức cáo chi gia chủ. Đi, về Bạch gia trước. Bạch Giang Phong gật gật đầu, hai tay bắt lấy Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên, trên thân đại phóng thanh quang, bao lấy ba người xông lên trời, rất nhanh biến mất ở cuối chân trời xa. Có Bạch gia trưởng lão tiếp ứng. Rốt cuộc hai người Thẩm Lạc không cần phải mỗi ngày hoảng sợ, hốt hoảng đi đường nữa. Đi mấy ngày như vậy, một đoàn người rốt cuộc về tới Kiến Nghiệp Thành. Kiến Nghiệp Thành xây dựng đã hơn ngàn năm, từ xưa đến nay chính là một tòa trọng trấn hùng thành phía Nam Trường Giang, phía Đông tiếp giáp bờ biển, tự nhiên rất khác Xuân Hoa Thành mà Thẩm Lạc sinh trưởng từ nhỏ. Xa xa nhìn lại, có thể thấy tường thành kéo dài, thành quách cao ngất, tinh kỳ đại đường tung bay trên cổng thành, toàn bộ vệ sĩ thủ thành mặc áo giáp, mâu kích sáng tỏ. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên cùng đi một cỗ xe ngựa, một kẻ ngồi trong tiệu xương vén lên tấm màn cửa, ánh mắt lạ lẫm đánh giá bên ngoài không ngừng. Một kẻ thì dựa vào một góc tiệu xương, nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Tiêu Thiên, tòa lầu góc nhọn 5 tầng kia là nơi nào? Thẩm Lạc chỉ ngoài cửa sổ, hỏi. Đó là Bát Ngưỡng Lâu, tiểu lâu rất có danh khí trong Kiến Nghiệp Thành, nhưng thức ăn cũng bình thường, chỉ là ra vào đều là quan to hiền quý. Có thể đi vào trong đó thì bản thân đã tượng trưng một loại thân phận. Như ta thấy, chỉ là hữu danh vô thực, còn không bằng túy tiên cư phía trước. Bạch Tiêu Thiên mở mí mắt nhìn thoáng qua, nói. Thiếu chủ, cái này tốt xấu cũng là nơi buôn bán của Bạch gia, ngài cũng đừng nói xấu như thế chứ. Ngoài xe ngựa, đánh xe là một lão buộc Bạch gia, nhịn không được nói. Đây là tiểu lâu nhà ngươi. Thẩm Lạc nghe vậy kinh ngạc hỏi. Là tam phòng nhà ta quản lý sinh ý, đích tôn luôn luôn không nhúng tay vào những sự vụ này. Bạch Tiêu Thiên tùy ý nói. Nhà các ngươi không phải thế gia khu ma à? Tại sao còn có sinh ý từ lâu? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Chỉ bằng vào hàng yêu trừ ma, muốn duy trì gia tộc vận chuyển, nào dễ dàng như vậy? Chỉ bồi dưỡng tử đệ tam phòng trở thành tu tiên giả đã không đủ, huống chi còn phải thuê cung phụng, cái nào không phải tiêu xài như nước? Bạch Tiêu Thiên cười nói. Bạch gia có ngưng hồn kỳ lão tổ tọa chấn, còn cần thuê cung phụng sao? Thẩm Lạc lại hỏi. Tu sĩ của Bạch gia chúng ta có hạn, muốn ngồi vững vị trí đệ nhất thế gia tu hành tại Kiến Nghiệp Thành, hai tay còn phải quyền tiền đều mạnh. Bạch Tiêu Thiên nói một cách đầy ý vị sâu xa. Chỉ giáo cho. Thẩm Lạc nói. Tức là, đích tôn Bạch gia chúng ta trông coi việc tu hành, nhị phòng xuất sĩ làm quan, tam phòng kinh thương kiếm tiền, ba thứ này kết hợp, mới có cục diện hiện tại. Bạch Tiêu Thiên nhìn Thẩm Lạc một chút, nói. Thẩm Lạc như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ, trong lòng có chút cảm khái, đại gia tộc này cũng không dễ chiếu khán. Càng đi vào trong thành, cao lầu phồn hoa hai bên đường càng dày đặc, càng lộ ra phi thường náo nhiệt. Trọng trấn thành lớn này cũng không giống Xuân Hoa huyện, nhà lầu ba tầng rất hiếm thấy, nơi này bên đường đều là nhà ba tầng, trên đường phố cũng ngựa xe như nước, dòng người như dệt à. Thẩm Lạc tán thán nói, ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại đây, sớm nhìn thấy những thứ này, ngược lại càng ưa thích hai năm ở trong Xuân Thu Quan. Lên núi tu hành, xuống núi mua rượu, gặp ít người, ngược lại dễ dàng quen biết nhau. Mỗi lần đi trên thổ tập trấn, cô Xuân Tẩu kia lại làm cho ta nửa cân rượu. Bạch Tiêu Thiên thở dài, có chút hoài niệm. Đó là xem ở phân thượng quen biết ngươi sao. Ngươi mỗi lần đi mua rượu, đều bị nàng len lén trao tay. Còn không phải coi trọng đệ nhất Mỹ Nam thổ tập trấn ngươi. Thẩm Lạc xì khe nói. Ha ha, đó là đương nhiên, đại đường đệ nhất Mỹ Nam chính là ta, chỉ là xưa nay ta điệu thấp, không màng hư danh mà thôi. Bạch Tiêu Thiên không để ý, cười ha ha nói. Xe ngựa đi trên đường phố rộng rãi do đá xanh lát thành, vòng qua một chỗ góc đường. Bạch Tiêu Thiên bỗng nhiên ngồi dậy, kêu dừng xe ngựa, nói Thẩm Lạc chờ một chút, rồi tự nhảy xuống xe ngựa. Chỉ chốc lát sau, một tay gã cầm lấy một bọc giấy da trâu, một tay mang theo một bầu rượu sứ trắng, lại leo lên xe. Lần trước trở về vội vàng, không thể uống một ngụm mai hoa tiểu của Ngọc Túy lâu này, làm ta thèm muốn chết. Còn có bánh bao thịt tươi cửa hàng Trương Ký này, ngươi nếm thử, hương vị khó có được. Bạch Tiêu Thiên mở ra bọc giấy da trâu, bên trong bao lấy hai cái bánh bao thịt vừa trắng vừa to, tản ra một mùi thịt nồng đậm. Thẩm Lạc thấy cũng không khỏi thèm nhỏ dãi. Thẩm Lạc cũng không khách khí, cầm lấy cắn một cái, miệng tràn đầy nước, giữa răng miệng đều là hương vị thơm ngon. Bạch Tiêu Thiên không ăn bánh bao, chỉ ý cười đầy mặt nhìn hắn, mở ra nắp bầu rượu. Chỉ một thoáng, một mùi hoa quế át mùi thịt, trong nháy mắt tràn ngập ra. Chương 133, gặp trưởng bối. Cũng không biết gã lấy từ đâu ra hai cái chén rượu nhỏ nhắn, rót cho Thẩm Lạc và mình mỗi người một chén, cùng nhau một cái, bắt đầu uống rượu. Trên đường đi, Bạch Tiêu Thiên thuộc như lòng bàn tay những tiểu lâu tiệm ăn trên đường, đưa ra những lời bình phẩm cho Thẩm Lạc nghe. Lúc bọn hắn đi ngang qua một dòng sông chảy xuyên qua thành, Bạch Tiêu Thiên vốn một mực không nhìn ra ngoài, cũng lập tức tiến tới trước cửa sổ xe nhìn ra xung quanh. Thẩm Lạc theo tầm mắt của gã nhìn lại, liền thấy hai bên bờ sông là kiến trúc thập phần dày đặc, phần lớn treo đèn lụa, trang trí hoa lệ. Ngay dưới sông, cũng đỗ từng tòa thuyền hoa tinh mỹ độc đáo. Đây là nơi nào? Thẩm Lạc không hiểu hỏi. Đã nghe nói Dạ Bạc Tần Hoài cận tiểu ra chưa? Nơi này chính là bờ sông Tần Hoài, nơi uống rượu chơi hoa. Hôm nào ta mang ngươi tới chơi thử sẽ biết. Bạch Tiêu Thiên ôm trầm bả vai Thẩm Lạc, cười hì hì nói. Trách không được mùi son phấn nặng như vậy. Lại nói, chúng ta dù sao cũng là người trong đạo môn, nơi bướm hoa như này thì kính nhi viễn chi mới tốt. Thẩm Lạc cau mũi một cái, nói. Ngươi vậy là không hiểu rồi. Bởi vì có câu vạn chúng hồng trần phải trải qua, đạo tâm mới vững như bàn thạch. Không trải qua đủ loại hồng trần, làm sao lại nói chuyện hồng trần? Bạch Tiêu Thiên xem thường nói. Xe ngựa một đường xuyên qua thành, càng đi về hướng nam, trên đường phố người đi càng ít, từng tòa nhà cao cửa rộng ngược lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, xe ngựa đứng trước một tòa nhà khí thế to lớn. Thẩm Lạc bước từ trên xe xuống, bên cạnh là một con sư tử đá cao ngang người, dưới chân nó dẫm lên một viên tú cầu điêu khắc, nhìn uy phong lẫm liệt. Sau thạch sư hơn một trượng có ba bậc thềm đá cao dần lên. Tiếp đó là một đại môn hùng vĩ cao đến hai trượng, cửa chính ở giữa rộng mở, hai bên nghi môn đóng lại. Trên cửa treo một khối bảng hiệu to lớn, nền đỏ chữ vàng viết hai chữ Bạch Phủ. Thẩm Lạc nhìn man sư hàm vòng sơn son trên cửa chính, khảm nạm 7749 đinh cửa màu vàng, đáy lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Lúc trước tựa hồ đã sớm có hạ nhân thông báo, bên ngoài cửa phủ đã sớm đứng mười mấy tôi tớ và nha hoàn, từng người thần sắc kính cẩn chờ bọn hắn. Thấy Bạch Giang Phong và Bạch Tiêu Thiên đến cửa, những người này lập tức tiến lên đón. Thẩm Lạc cũng theo Bạch Tiêu Thiên, được nhóm lớn người này vây quanh tiến vào cửa phủ. Lúc đoàn người đi đến tiền viện, một lão phụ tóc trắng quần áo lộng lẫy, được nha hoàn dịu đi, tiến lên đón. Vừa thấy thương thế Bạch Tiêu Thiên chưa hết, ánh mắt lão phụ tràn đầy thương yêu, lại nhịn không được trách cứ một trận. Bạch Tiêu Thiên giới thiệu sơ qua, mới biết là tổ mẫu của gã, cũng là mẫu thân đương kim Bạch thị gia chủ Bạch Hà Thành. Lão phụ yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối với Thẩm Lạc là hảo bằng hữu cháu trai nhà mình, cũng cực kỳ thuận mắt, vội phân phó, chuẩn bị cẩn thận một bữa yến hội phong phú, hảo hảo chiêu đãi hắn. Thẩm Lạc thụ sủng nhược kinh, ngược lại có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, một tên nam tử trung niên bộ dạng quản gia vội vã chạy tới, thi lễ với lão phụ và Bạch Giang Phong, nói, gia chủ đang chờ tại thư phòng hậu viện, mời thiếu chủ và khách nhân trước đi qua đó một chuyến. Thiên nhi, vậy các ngươi đi qua đó trước đi, chính sự quan trọng hơn. Lão phụ nghe vậy, gật đầu nói. Vậy tôn nhi đi gặp phụ thân trước, tối lại làm bạn với tổ mẫu. Bạch Tiêu Thiên lập tức đáp. Nói xong, ba người bọn họ xuyên qua tầng tầng sân nhỏ và hai hoa viên, đi tới hậu viện phía sau. Tiến vào thư phòng, Thẩm Lạc gặp Bạch thị gia chủ Bạch Hạt Thành, vốn cho rằng hẳn là một trung niên khí độ uy nghiêm, kết quả lại phát hiện y chừng 30 tuổi, tuấn lãng không thua kém Bạch Tiêu Thiên chút nào. Thấy bọn họ tiến đến, Bạch Hạc Thành buông thư tịch trong tay xuống, từ sau bàn đọc sách đứng lên, đánh giá trên dưới hai người Bạch Tiêu Thiên một chút, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, nói. Nhìn bộ dạng các ngươi, trên đường hẳn là chịu không ít đau khổ à. May mắn lúc nguy hiểm, Tam gia ra đuổi tới làm yêu nữ kia sợ chạy, khiến phụ thân lo lắng rồi. Bạch Tiêu Thiên vừa cười vừa nói. Nói xong, gã lại giới thiệu Thẩm Lạc với phụ thân, nói lần này có thể an toàn trở về, không thể thiếu hai người hợp tác chiến đấu. Các ngươi ứng đối không sai. Có lần lịch luyện này, vượt qua 3 năm tu luyện ở nhà, xa rời thực tế. Bạch Hạc Thành gật đầu nói. Gia chủ, tình huống lần này hoàn toàn chính xác hung hiểm, đuổi giết bọn hắn là một tu sĩ yêu tộc tích cốc kỳ, bọn hắn có thể chống đỡ đến lúc ta đuổi tới, xác thực không dễ. Bạch Giang Phong đi lên phía trước, kể lại tình cảnh lúc mình gặp hai người Bạch Tiêu Thiên. Tiêu Thiên lần này sống được, thật phải cảm tạ Tam Thúc. Bạch Hạc Thành nghe xong nhíu mày, cuối cùng túi đầu với Lao nói. Gia chủ không nên đại lễ như vậy. Tiêu Thiên vốn là tương lai Bạch gia chúng ta, thân là trưởng bối ta vốn phải làm vậy. Bạch Giang Phong vội vàng tránh ra, không nhận thi lễ này. Tiêu Thiên, rốt cuộc biến cố Xuân Thu Quan này là chuyện gì, tiền căn hậu quả thế nào người kể lại kỹ càng một chút. Bạch Hạc Thành nhìn về phía Bạch Tiêu Thiên, hỏi. Lúc này Bạch Tiêu Thiên mới kể lại chuyện phát sinh ở Xuân Thu Quan hôm đó, một năm một mười thuật lại một lần, chỉ là trong lời nói không nhắc đến chuyện Thuần Dương Bảo Điện. Thẩm Lạc cũng bổ sung thêm một chút chuyện hắn biết. Chỉ là cũng che giấu chuyện liên quan tới Thuần Dương Bảo Điện. Không ngờ ngay cả lão tổ Xuân Thu Quan cũng đã gặp nạn. Thẩm Thế Chất, ngươi cứ tạm thời an ổn ở tại Bạch gia, sau đó ta sẽ lấy danh nghĩa Bạch thị gia tộc, liên hợp các tông môn tu tiên khác tra rõ việc này, cần phải tìm ra thủ phạm phía sau màn. Bạch Hạc Thành nghe xong, thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng, nói: "Bá phụ, vạn bối xem biến cố tông môn lần này, hai nhân vật vô cùng trọng yếu, một là kẻ phản bội sư môn Vương Thanh Tùng, hai là yêu tộc tiềm phục cổ hóa linh. Nếu có thể bắt được bọn hắn, liền có thể biết tối chân tướng sự việc." Thẩm Lạc đột nhiên nói. Hai người này đích thật là mầm tai họa của Xuân Thu Quan. Bạch Hạc Thành nhìn Thẩm Lạc một chút, tán thành nói. Vạn bối xin nhờ bá phụ cha ra thủ phạm thật sự phía sau màn, Thẩm Lạc đại diện tất cả vong hồn Xuân Thu Quan cảm ơn bá phụ. Cảm tạ tấm lòng bá phụ. Thẩm Lạc nói cảm ơn, túi đầu thật sâu. Hiền chất miễn lễ đi. Ngươi một đường trải qua nguy hiểm chắc hẳn cũng nguyên khí đại thương. Tiêu Thiên, con mang Thẩm Thế Chất đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Bạch Hạc Thành khoát tay áo, nói. Sau khi hai người cáo từ rời đi, Bạch Hạc Thành nhìn về phía Bạch Giang Phong, hỏi. Tam Thúc, ngươi có phát hiện Thẩm Lạc này có chỗ gì không ổn không? Người này xem từ ngôn ngữ cử chỉ, trước khi gia nhập Xuân Thu Quan hơn phân nửa cũng là con em nhà giàu. Tiêu Thiên khá tín nhiệm hắn, trên đường đi cùng Tiêu Thiên giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể kiên trì đến lúc ta tới cứu giúp. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Nhìn công pháp người này cũng không phải là tiểu Mao Sơn nhất mạch, hẳn là có cơ duyên gì khác. Hắn cũng có thể là đệ tử duy nhất của Xuân Thu Quan còn sống ngoài Tiêu Thiên. Bạch Giang Phong nghe vậy, suy nghĩ một phen, đáp. Chính vì vậy, ta cảm giác người này cũng không đơn giản, có lẽ cất giấu bí mật Xuân Thu Quan. Sắp xếp người đi điều tra xuất thân lai lịch người này, nếu không có vấn đề, tìm một cơ hội để Tiêu Thiên nói chuyện với hắn, thử xem có nguyện ý quy thuận Bạch gia ta không, thu làm người chúng ta dùng. Thế đạo trước mắt càng ngày càng loạn, chuyện tông môn tu tiên cỡ nhỏ Xuân Thu Quan bị diệt, trong toàn bộ cảnh nội đại đường sẽ liên tiếp phát sinh, Bạch gia chúng ta cũng phải gấp rút tích xúc thực lực. Bạch Hạc Thành gật đầu nhẹ nói. Bạch gia ta bây giờ dưới loại tình trạng này tạm thời đủ sức tự vệ. Ngoại giới càng ngày càng nhiều tông môn hết lòng tin theo, đứng lên với chuyện thiên đại địa kiếp kia. Toàn bộ giới tu hành nhìn từ bên ngoài coi như bình tĩnh an ổn, thế nhưng dưới mặt đất sớm đã quần quận sóng ngầm. Chuyện Xuân Thu Quan, ta muốn tìm ra hắc thủ phía sau màn, hy vọng cũng không lớn. Nhà ta cũng phải hảo hảo kiểm tra nội bộ một phen. Bạch Giang Phong nghe vậy, đề nghị. Đúng, bây giờ chúng ta có thể làm, chính là tra rõ toàn bộ gia tộc, để phòng có yêu tộc lẫn vào. Ngày hôm trước, Lao Tổ nói về chuyện thiên địa đại kiếp, ta cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Bạch Hạc Thành chậm rãi nói. Giang Phong, Hạc Thành. Đúng lúc này, một tiếng nói giàn ua, đột nhiên trực tiếp vang lên trong thai hai người bọn họ. Chương 134, tán gẫu. Vâng Lão Tổ. Sắc mặt của hai người Bạch Hạc Thành nghiêm túc, lập tức trả lời. Sự việc của Xuân Thu Quan ta đã biết, nhưng trước mắt đây không phải là chuyện quan trọng. Lão Tổ Bạch Gia truyền âm nói. Bạch Hạc Thành và Bạch Giang Phong không nói gì, chỉ im lặng chờ Lão Tổ căn dặn. Xuân Thu Quan đã hủy, nhưng Tiêu Thiên vẫn chưa thể học hết Thuần Dương Bảo Điện. Các ngươi hãy đưa y đến tông môn tu tiên khác, xem thử có thể học được pháp thuật lợi hại hơn không, để còn sớm ngày thành tài. Lão Tổ Bạch Gia tiếp tục nói. Xin Lão Tổ chỉ rõ là nơi nào ạ? Bạch Hạc Thành biết Lão Tổ sẽ không nói nhảm, cung kính nói. Khi trước ta tại Hóa Sinh Tự còn có chút nhân tình, cũng đã sai người đưa qua bức thư, một thời gian ngắn sau chắc sẽ có hồi âm. Lão Tổ Bạch Gia tiếp tục truyền âm nói. Bạch Hạc Thành nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hóa Sinh Tự ở tại phụ cận thành Trường An Dịch tại Bạch Ngọc Sách, chính là đại tông tu tiên lớn ở đại đường, trong môn có công pháp Kim Cương Phục Ma tiếng tăm lừng lẫy, không phải là thứ Xuân Thu Quan có thể so sánh. Nếu Tiêu Thiên có thể tiến vào Hóa Sinh Tự tu hành, thì đó là may mắn của Bạch gia ta. Bạch Giang Phong cũng không nhịn được nói ra. Các ngươi cũng không cần quá mức cao hứng, điểm nhân tình này chỉ đủ đưa Tiêu Thiên vào được sân môn. Đến lúc đó y cũng chỉ là một tên đệ tử ngoại môn. Nếu bản thân muốn học tập được pháp thuật cao giai chân chính, thì phải dựa vào chính mình. Lão Tổ Bạch gia thanh âm truyền đến lần nữa. Tiêu Thiên có tư chất tuyệt hảo, nhưng tính tình quá mức tùy ý thoải mái, làm ảnh hưởng tới tu luyện. Sau lần ma luyện này, y càng phải thêm chăm chỉ, để không cô phụ công lao Lão Tổ đã ra sức bồi dưỡng. Bạch Hạc Thành nói. Sau khi dặn dò xong, Lão Tổ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ còn hai người Bạch Hạc Thành, vì việc này vui mừng không thôi. Cùng lúc đó, Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên đang trên đường trở về tiểu viện của mình. Vừa vào cửa tiểu viện, một thiếu nữ lanh lợi khoảng 13, 14 tuổi mặc trang phục nha hoàn đã đi ra tiếp đón, kêu thiếu chủ một cách ngọt ngào. Lục Tụ, nha đầu nhà ngươi tại sao không ra cửa chính đón ta? Bạch Tiêu Thiên thấy vậy, nét mặt vui vẻ, đưa tay méo nhẹ lên gương mặt tròn vo của nàng. Ta nghe nói thiếu chủ trở về cùng bằng hữu nên vội vàng đi thu dọn phòng khách, do bận quá nên quên mất, đến khi nhớ ra, thì người đã bị gia chủ gọi đi. Cuối cùng ta đành phải trở về đây chờ người. Thiếu nữ xoa xoa gương mặt, nói ra. Nha đầu tinh nghịch này tên là Lục Tụ, từ lúc 6 tuổi đã ở bên cạnh làm bạn cùng ta ở Bạch Ngọc Sách, tuy nói là để hầu hạ, nhưng bản thân ta luôn xem nàng như tiểu muội muội của mình. Bạch Tiêu Thiên giới thiệu cho Thẩm Lạc một lượt. Xin chào Thẩm công tử. Lục Tụ nghe vậy, lập tức không người chào hỏi Thẩm Lạc. Tiêu Thẩm đại ca là được rồi. Thẩm Lạc khoát tay áo, cười nói. Thiếu chủ và Thẩm đại ca, một đường đi liên tục chắc là rất vất vả, trong phòng đã chuẩn bị xong thuốc tắm, hai người nhanh đi ngâm một chút, để giải mệt. Lục Tụ dẫn hai người đến trước phòng, nói ra. Ngươi không nói thì thôi, nói ra lại làm toàn thân ta cảm thấy không được tự nhiên. Vậy trước hết, ngươi hãy mang Thẩm Lạc đi tắm rửa, ta bên này kêu người khác hầu hạ cũng được. Bạch Tiêu Thiên xoa bóp bả vai, cười nói. Tiểu tì tuân mệnh. Lục Tụ vội vàng đáp ứng, hành lễ một cái. Nói xong, Bạch Tiêu Thiên liền trở về gian phòng của mình, Thẩm Lạc thì được Lục Tụ dẫn tới phòng khách. Thẩm Lạc đi vào quan sát, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Tuy nói là phòng khách, nhưng so với phòng chính trong nhà mình còn muốn sang trọng hơn. Nó thể hiện rõ sự giàu có, quyền quý của danh gia vọng tộc. Hắn bước vào phòng cũng không thấy giường, mà là một gian phòng khách bày biện cái bàn và đồ uống trà, đi qua một cánh cửa nữa, ở trong đó mới thật sự là phòng ngủ và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Lục Tụ đi trước, đẩy cánh cửa phòng kia ra, một cỗ mùi thơm hỗn hợp nồng đậm gồm thảo dược và hoa tươi, lập tức liền từ bên trong bay ra. Mùi vị kia thơm mà không ngái, ấm mà không khô, còn giúp thể sắc và tinh thần của người ta có cảm giác buông lỏng, xem ra trong thuốc tắm ngoài hoa hồng, còn có các loại dược vật giúp lưu thông máu và không ít thảo dược can thần. Thẩm Lạc đứng trước cửa, khẽ ngửi, lập tức hỏi. Không ngờ Thẩm đại ca còn tinh thông dược lý. Toàn bộ đều nói đúng. Lục Tụ che miệng nhỏ, đôi mắt sáng khẽ híp lại, nói. Biết một chút thôi, đã để Lục Tụ cô nương chê cười. Thẩm Lạc mỉm cười, nói ra. Sao có thể nói vậy? Người được thiếu chủ của chúng ta thực lòng xem như bằng hữu không có mấy đâu, bởi vậy nên Thẩm đại ca chắc cũng là người lợi hại. Khuôn mặt tròn của Lục Tụ cười không dứt, nói một cách chắc chắn. Thẩm Lạc khẽ cười, đi vào trong phòng, liền thấy ở nơi bên trái sát mép tường, là một chiếc giường ngà khắc đầy hoa văn. Còn bên tay phải thì là khung bình phong, từng trận sương mù màu trắng đang từ phía sau đó bốc lên. Thẩm đại ca, để tiểu tỷ kêu hai tên nha hoàn đến hầu hạ người tắm rửa. Lục tụ đi lên trước, đưa tay, muốn giúp hắn cởi bỏ đi áo ngoài. Thẩm lạc vội vàng như người, né tránh, trong miệng vội vàng nói. Không làm phiền lục tụ cô nương nữa, cứ để ta tự mình làm là được rồi. Như vậy sao được, thiếu chủ đã căn dặn tiểu tỷ, nhất định phải hầu hạ thẩm đại ca cho tốt. Lục tụ vội vàng nói. Không sao, ta có thói quen tự mình tắm rửa, nếu có người khác ở bên, ta càng không được tự nhiên. Lục tụ cô nương nếu sợ ngươi nhà thiếu chủ trách cứ, vậy liền ở bên ngoài trò chuyện với ta là được. Thẩm lạc vừa cười vừa nói. Thẩm lạc tất nhiên không nói thật, hắn từ nhỏ ở trong nhà cũng đã quen được người phục vụ, làm sao còn ngại chứ. Thật ra là do trong ngực của hắn đang giấu hộp đá kia, bên trong lại có gối ngọc, thiên thư và thuần dương bảo điện, nên không thể để người khác nhìn thấy. Vậy cũng được, lục tụ sẽ ở bên ngoài cùng thẩm đại ca nói chuyện phía một chút, hy vọng thẩm đại ca không chê ta lắm lời nhé. Lục tụ thấy không thay đổi được quyết định của hắn, đành phải bĩu môi nói. Vừa dứt lời, lại có hai tiểu nha hoàn chuyển một cái ghế tròn từ chỗ khác đến, lục tụ liền ngồi ở bên ngoài. Thẩm lạc đi vào sau tấm bình phong, thấy chiếc bàn bên thùng tắm, bèn thả bộ quần áo mới tinh xuống. Sau đó hắn liền lấy hộp đá từ trong ngực ra, đặt ở trên bàn, dùng quần áo phủ lên. Sau đó, hắn thởi quần áo đã mặc trên người mấy ngày nay ném qua một bên, rồi bò vào trong thùng tắm nằm xuống. Chỉ một lát, quanh thân hắn đã bị hơi nóng của dược dịch bao phủ, làm toàn bộ lỗ chân lông trên người như đều được mở ra. Làm thân thể và tinh thần mãi căng thẳng, giờ mới triệt để được thả lỏng. Thẩm đại ca, nghe người ta nói, lần này ngươi và thiếu chủ trên đường trở về kiến nghiệp thành tại Bạch NG họ cờ S á cờ hờ, thì bị yêu tà truy sát, có phải rất nguy hiểm hay không? Lục tụ chờ ở bên ngoài khá lâu, nhưng không thấy hắn nói chuyện, đành chủ động mở miệng hỏi. Nguy hiểm tất nhiên là có, nhưng cuối cùng cũng biến nguy thành an. Thẩm lạc không muốn nói tỉ mỉ, liền nói một cách qua loa. Thật ra, gần đây xung quanh kiến nghiệp thành, hình như cũng không yên ổn, nghe đồn bên ngoài thành thập lý phố đã chết mấy người. Ai cũng nói là do yêu ma mê hoặc thần trí, làm chính mình tự nhảy xuống nước, hay tự mình treo cổ, kỳ lạ nhất là có người tự chém đứt đầu mình. Những lời đồn này đúng là dọa người. Lục tụ không quá để ý, nói ra những chuyện mình biết. Chương 135, Yêu Phong. Đều là chút tin đồn mà thôi, lục tụ cô nương không nên tự hù dọa mình như thế. Huống hồ ngươi ở tại Bạch Gia, ai chẳng biết là thế gia khu ma đại danh đỉnh đỉnh, yêu tà nào dám can đảm không sợ chết xâm phạm chứ. Thẩm lạc an ủi. Vậy cũng đúng, ha ha. Dù sao chỉ cần không phải ma vật, yêu quái quỷ vật bình thường, gia chủ cùng các trưởng lão tùy tiện một người ra ngoài là đủ tiêu diệt rồi. Tiểu cô nương nghe vậy, tự cười nói. Thẩm lạc nghe lời ấy, khẽ cho mày, thử thăm dò, lục tụ cô nương, chuyện Bạch Gia khu ma năm đó, ngươi cũng biết. Đó là chuyện khoảng trăm năm trước, trong phủ trừ các trưởng lão, cũng chỉ có các lão nhân đã có tuổi mới biết được một chút nội tình, ta tự nhiên càng không biết. Bất quá, gần đây ta nghe được một chút tin đồn liên quan tới khu ma, bên trong có bao nhiêu thật bao nhiêu giả, ta cũng không rõ. Lục tụ cao mày nghĩ một hồi, lời nói xoay chuyển trả lời. Dù sao cũng rảnh rỗi, ngươi kể nghe một chút. Thẩm lạc giả bộ hiếu kỳ đề nghị. Vậy ta sẽ kể một chút. Ở ngoài kiến nghiệp thành, chỗ gần Tử Vân Sơn, có một nơi gọi là đảo Nguyên Thôn. Lục tụ giống như được mở ra máy hát, bắt đầu êm thai tự thuật. Nguyên lai, tại nơi gọi là đảo Nguyên Thôn này, từ xưa đã sinh ra một gốc bàn đảo thụ to lớn, người trong thôn đời đời sinh sôi, nhưng cũng không biết cổ thụ này khởi nguyên khi nào, chỉ biết là nó thụ linh đã không dưới ngàn năm. Truyền thuyết, cây bàn đào cổ thụ này mỗi năm nở hoa, trong mấy trăm năm vẫn không thấy kết quả, người trong thôn mặc dù buồn bực, nhưng cũng xem cổ thụ này là tường thụy, cố gắng chăm sóc. Về sau có một năm, lúc hoa đào nở thịnh nhất, trên trời bỗng nhiên hạ xuống một cỗ yêu phong, khói đen nồng đậm bao bọc cây đào lại, khiến cho thôn dân không thể nào tới gần. Cành lá trên cây đào cũng nhanh chóng suy bại, nhao nhao rụng xuống. Lúc đó trưởng thôn tên là Tần Thủ An, vì bảo hộ cây đào, đành lấy bó đuốc, mang theo đao bổ củi, đến đuổi yêu phong đi. Kết quả chẳng những không thành công, còn làm chính mình mắc vào. Sau đó yêu phong càng thêm càn rỡ, chẳng những khống chế Tần Thủ An, còn khống chế rất nhiều mèo rừng lợn rừng, điều khiển công kích thôn dân. Thôn dân khổ không thể tả, liền kiếm tiền mời tiên sư phía ngoài về hàng yêu. Kết quả liên tiếp đi 3-4 lần, đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Cuối cùng, nữ nhi của vị thôn trưởng kia vì cứu phụ thân, trải qua gian nan tìm đến kiến nghiệp thành xin giúp đỡ. Cuối cùng ở trên đường trùng hợp gặp được một vị đại hiệp tích cốc kỳ, thấy nàng này hiếu tâm, liền theo về đảo Nguyên Thôn hàng yêu. Kết quả lại phát hiện yêu phong kia tựa hồ là ma vật tu vi không thấp, thôn trưởng Tần Thủ An kia cùng rất nhiều sơn dã vật sống đều đã bị nó ma hóa, trở nên thập phần thị sắt tàn nhẫn. Vị đại hiệp kia rất nhanh liền lâm vào khổ chiến, cuối cùng cứu toàn bộ thôn, nhưng lại không thấy tung tích nữa. Yêu phong kia đâu, có bị chém giết không? Thẩm Lạc nghe xong, truy vấn. Trong truyền thuyết không nói, bất quá nếu đảo nguyên thôn từ đó về sau không có ma hoạn, hẳn là đã bị chém giết rồi. Lục tụ nghĩ nghĩ, nói ra. Thẩm Lạc trầm ngâm, lại ẩn ẩn cảm thấy yêu phong kia rất có khả năng cũng không bị chân chính chém giết, chỉ là tình huống cụ thể thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có một mình vị đại hiệp kia biết. Lục tụ nói xong, lại cùng Thẩm Lạc nói chuyện phiếm về những tin đồn khác. Không bao lâu, Bạch Tiêu Thiên đến đây thúc giục, nói muốn mở yến ăn cơm, hai người mới dừng đàm luận. Thẩm Lạc thay một bộ áo xanh cổ tròn mới tinh, dấu hộp đá lại trên thân, lúc này mới đi theo Bạch Tiêu Thiên đến dự tiệc. Vào đêm, Thẩm Lạc vốn định lấy ra miếng ngọc bội kia, xem xét một chút công pháp thuần dương bảo điện ghi ở bên trong. Nhưng trở lại phòng không bao lâu, cơn buồn ngủ mệt mỏi cuốn tới, một đầu ngã xuống giường nặng nề ngủ thiếp đi. Hắn mơ màng cũng không biết qua bao lâu, đông nhiên cảm thấy trên thân hơi lạnh, thân thể run một cái, vô thức đưa tay chụp sang bên cạnh, muốn kéo chăn mền tới. Kết quả chăn mền chưa bắt được, trong tay lại mò tới một vật cứng lạnh bớt. Thẩm Lạc đầu tiên là nhíu nhíu mày, nhưng ngay sau đó đông nhiên mở mắt ra, ý thức cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn đông nhiên ngồi dậy, bên người lập tức một trận rung động đinh đương, lại là mấy cây đoạn thương từ trên thân rơi xuống, đụng vào nhau lăn xuống trên mặt đất. Thẩm Lạc túi đầu xem xét, đó chính là những hỏa diễm đoạn thương lấy được từ Ngô thống lĩnh trong ngộng du ở Già Lam Tự. Hắn lập tức kịp phản ứng, chính mình lại nhập ngộng. Ôi! Cứu mạng! Không đợi hắn biết rõ chuyện gì xảy ra, sau lưng liền truyền đến từng đợt kêu cứu thê lương. Hắn đột nhiên nhìn lại, liền phát hiện trên mặt đất cách mấy trượng sau lưng, thình lình đứng lặng 7, 8 cây cột thanh đồng trắng kiện, phía trên thanh đồng này, quấn quanh từng sợi hắc khí ngưng tụ thành dây thừng. Từng quỷ vật mặt xanh nanh vàng, bộ dáng dữ tợn bị những dây thừng này buộc chặt lấy, cố định trên đồng trụ. Chẳng biết tại sao, những quỷ vật này đều có bộ dạng mẻ đầu sứt trán, trong đó còn có cụt tay cụt chân, nhìn có chút thê thảm. Thẩm Lạc vô thức nắm lên 2 cây đoạn thương, lui về sau 5, 6 bước. Tiếng bước chân làm đám quỷ vật chú ý, bọn chúng nhao nhao ngẩng đầu. Khi nhìn thấy Thẩm Lạc, lập tức loạn động. Một quỷ vật đầu xanh mắt đỏ kích động thét lên không thôi, lộ ra miệng đầy răng nanh. Một con điếu tử quỷ đầu lưới rủ xuống đến phần bụng, vươn một đôi tay khô gầy về phía hắn. Còn có một con đoạn đầu quỷ xách đầu trong tay, không ngừng vươn về phía hắn. Thẩm Lạc dùng mình một trận, ổn định tâm thần, ánh mắt lại nhìn chung quanh xem xét, mới phát hiện khu vực mình đang đứng, bao gồm những cây cột thanh đồng kia, rõ ràng là trên một tòa tế đàn hình tròn chiếm diện tích không nhỏ. Chính giữa tế đàn đắp đầy đất, mà bốn phía lại tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít xếp từng tòa kinh quan bạch cốt đầu lâu người, tất cả đều sáng màu lục, mặt hướng vào trong tế đàn. Thẩm Lạc nhìn thấy tê cả da đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, thiên không trên đầu âm trầm, một tầng mây vàng thật dày ép cho màn trời xuống cực thấp, bầu không khí quỷ dị lại kìm nén. Mà địa thế xung quanh tế đàn lại khoáng đạt, căn bản không thấy nửa điểm dấu hiệu vật sống, nhìn nghiễm nhiên là hoàn toàn tĩnh mịch hoang dã. Thẩm Lạc, Thẩm Lạc. Đúng lúc này, Thẩm Lạc chợt nghe sau lưng truyền đến một trận thanh âm kêu gọi. Hắn vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một quỷ vật đầu ngựa thân người màu xích hồng, một cái miệng ngựa dương ra thật dài, miệng nói tiếng người lớn tiếng kêu tên của mình, vừa kích động cơ một cánh tay cụt còn sót lại. Trong lòng Thẩm Lạc kinh hãi, thực sự không biết quỷ vật này tại sao lại biết tên mình. Hắn cẩn thận quan sát một chút quỷ vật mặt ngựa thân người này, mới phát hiện trên thân nó mặc phục sức khác với quỷ vật gần đó, nhìn kỹ lại có mấy phần giống quan y nha dịch. Ngươi là quỷ gì, làm sao biết tên của ta? Thẩm Lạc cẩn thận tới gần một chút, nhíu mày hỏi. Chương 136, câu hồn mã diện. Lúc này vẻ mặt của quỷ vật mặt ngựa tỏ ra kinh ngạc, cũng không trả lời, trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm nói. Ngươi thật sự là Thẩm Lạc. Không có khả năng, không có khả năng a. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, ngươi làm sao có thể còn sống chứ? Ngươi đang nói linh tinh gì đó. Thẩm Lạc bị lời nói không đầu không đuôi này của gã, làm cho giật mình, mở miệng trách mắng. Nhanh! Mau thả ta xuống, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Sau một lúc quỷ vật mặt ngựa lấy lại tinh thần, kích động hô lên. Thẩm Lạc do dự một chút, lại cảm giác khí tức của quỷ mặt ngựa không thể uy hiếp đến mình được, bèn vận chuyển pháp lực lên, thuận theo kinh mạch chảy vào đoạn thương trên tay. Theo sau tiếng đằng, bạch ngọc sách bên ngoài đoạn thương dâng lên một vòng hỏa diễm, thì hắn mới phát hiện pháp lực bên trong đan điền của mình có chút nhiều, đúng là trạng thái do tu luyện đến tầng thứ 3 của vô danh tiên thư. Hắn đi lên một bước, nâng đoạn thương đưa về phía dây thừng hắc khí đang trói tại trên người quỷ vật mặt ngựa, sau đó về nhẹ, một tầng hỏa diễm giống như lưới đao chặt đứt dây thừng đen lên ra. Quỷ vật mặt ngựa từ trên trụ đồng rớt xuống, lảo đảo quỳ một chân trên mặt đất, lông bờm màu trắng sau đầu xoa ra. Nó vừa mới ngẩng đầu, mũi thương liền đặt tại mi tâm của nó. Nói, ngươi làm sao biết ta? Thẩm Lạc nghiêm nghị trách mắng. Nét mặt của quỷ vật mặt ngựa trở nên cổ quái, đang muốn nói chuyện, thì bỗng nhiên tế đàn dưới chân chấn động kịch liệt. Giống như là có quái vật khổng lồ nào đó, đang đi lại đây. Bên cạnh từng tòa bạch cốt kinh khủng kia, quỷ diễm màu xanh lá cũng run lên và chớp động theo. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy tâm thần không ngừng rung động theo tế đàn, nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì phía sau lưng bỗng phát lạnh, không khỏi có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, hắn nghe thấy từ chỗ phương hướng chấn động truyền đến, vang lên từng đợt tiếng gọi ầm ĩ Hắc Sơn, Hắc Sơn, thanh âm kia chợt xa chợt gần, có chút mờ mịt không rõ. Nó có khi giống là một người đang hô to, có khi lại giống vạn người cùng kêu gọi, thật sự là hết sức quỷ dị. Nguy rồi, là Hắc Sơn lão yêu ở Bạch Ngọc Sách. Quỷ vật mặt ngựa khẽ chống một tay, từ dưới đất bò dậy, trong miệng kêu lên một tiếng sợ hãi. Thẩm Lạc cũng không có tâm tư đi ép hỏi quỷ vật mặt ngựa nữa, ngẩng đầu nhìn theo tiếng động, thì thấy ở đằng xa theo phương hướng chấn động truyền đến, hình như có một tòa cự sơn đen xì nổi lên. Cho dù Thẩm Lạc không biết rõ Hắc Sơn lão yêu là yêu quái gì, nhưng nhìn sơ qua quanh cảnh này, có thể khẳng định không phải là thứ dễ đối phó. Vậy nên hắn vội vàng nhặt tất cả đoạn thương trên mặt đất lên vác tại sau lưng, xoay người, lập tức nhảy xuống tế đàn, có ý định mau chóng rời xa nơi đây. Ai, Thẩm Lạc, chờ ta một chút. Quỷ vật mặt ngựa gào to một tiếng, cũng nhảy xuống tế đàn, đuổi sát xuống dưới. Thẩm Lạc cũng không để ý tới quỷ vật mặt ngựa kia, chỉ cố gắng chạy thật nhanh về phía kia. Một người một quỷ, cứ như vậy một trước một sau quay lưng về phía Hắc Sơn lão yêu, chạy như điên. Nhưng không đợi bọn hắn chạy quá xa, Thẩm Lạc liền nghe thấy âm thanh của cuồng phong gào thét ở đằng sau, nhịn không được quay đầu nhìn lại, trong lòng chợt run lên. Chỉ thấy mây vàng trên tế đàn nhanh chóng phun trào, bên trong lại hiện ra một mặt quỷ to lớn vô cùng vặn vẹo. Bộ dạng của mặt quỷ kia cũng không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngũ quan. Miệng nó đột nhiên mở lớn, nứt ra một lỗ hổng khổng lồ vượt qua khỏi gò má của khuôn mặt, bên trong mây vàng bốc lên cuồn cuộn, truyền ra một cỗ hấp lực kinh người. Ngay lập tức, Thẩm Lạc nhìn thấy tòa tế đàn dưới gương mặt khổng lồ bắt đầu lay động kịch liệt, lại đột ngột nhô lên khỏi mặt đất. Sau tiếng gào thét thảm thiết của những quỷ vật, thì cả 10 tòa bạch cốt kinh khủng kia đều cùng một lúc bay vào trong miệng của gương mặt khổng lồ. Khắc khắc, đừng mơ trốn được. Trên bầu trời truyền đến một tiếng cười cực kỳ cổ quái. Gương mặt khổng lồ kia bỗng dưng nghiêng đi, từ tư thế đối diện với mặt đất, biến thành hướng thẳng về phía trước, mây vàng bốn phía cũng bỗng nhiên trở nên đen kịt, hóa thành cuồng phong gào thét đuổi theo bọn Thẩm Lạc. Trong lòng Thẩm Lạc thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không biết phải làm gì bây giờ, chỉ có thể liều mạng chạy thật nhanh về phía trước. Thẩm Lạc, vô dụng thôi, Hắc Sơn lão yêu là xuất khiếu kỳ quỷ vương, ngươi và ta nếu như thế này sẽ không thể trốn thoát được. Quỷ mặt ngựa ở phía sau giống to. Nó vừa dứt lời, mây vàng phía trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên chuyển thành màu đen kịt, ở trong mây đen quần quận kia, đống một bàn tay màu đen vô cùng to lớn xuất hiện, như ngũ chỉ sơn nhạc đè ép xuống. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lại, thì thấy bàn tay to lớn quả thật đang che trời, lấy tốc độ của bọn hắn căn bản không thể chạy ra phạm vi bao trùm của nó, tiếp tục vọt tới trước nữa cũng không có tác dụng gì. Chết thì chết, liều mạng. Hắn quyết tâm liều mạng, đột nhiên bước chân dừng lại, xoay người một cái. Thẩm Lạc đưa tay gỡ xuống một cây đoản thương ở trên người, lấy pháp lực quán chú vào trong đó. Sau đó một tay của hắn nắm chặt, chạy về phía trước hơi chút lấy đà, đột nhiên vung lên, ném mạnh lên phía trên. Trong nháy mắt, khi pháp lực rót vào trong đoản thương, thì mặt ngoài hiện lên một vòng lửa hồng, mang theo một tiếng xé gió, giống như mũi tên bắn về phía bàn tay màu đen to lớn kia. Vang một tiếng. Khi hỏa diễm đoản thương bắn trúng bàn tay lớn, thì lập tức vỡ ra. Nhưng đoạn thương nho nhỏ kia khi so sánh cùng với bàn tay lớn che trời, thì thực sự quá mức nhỏ bé, cho dù có nổ tung, cũng chỉ giống như một đoàn pháo hoa nhỏ sáng lên trong màn đêm. Nó lóe lên xong, lại lập tức tiêu tán đi. Còn bàn tay to lớn màu đen ngay cả dừng lại một chút cũng không có, vẫn không ngừng hướng phía dưới đè tới. Vô dụng, ngăn không được. Quỷ vật mặt ngựa đứng kế bên Thẩm Lạc, liên tục lắc đầu. Thẩm Lạc chau mày, lại từ trên thân gỡ xuống một cây đoạn thương, lần nữa rót pháp lực vào. Hóa thành hỏa diễm đoạn thương tiếp tục ném đi. Một thương bay ra, lại tiếp tục một thương, tiếng thét liên tục rung động. Chỉ một lúc, hắn liên tiếp lấy 6 cây pháp khí hỏa diễm đoạn thương còn lại, xem như binh khí bình thường trực tiếp ném ra ngoài. Mặc dù Thẩm Lạc không có cách khống chế pháp khí một cách chân chính, nhưng mượn nhờ man lực và pháp lực, lại cưỡng ép quán chú lên binh khí đã phát huy ra uy lực, vượt xa phủ khí tầm thường. Rầm rầm rầm. Trong không trung âm thanh nổ đùng không ngừng vang lên, lần lượt hỏa thương nổ tung làm uy lực chồng chất lên nhau. Cuối cùng từ một đoàn pháo hoa nhỏ, đã hội tụ thành biển lửa to lớn. Thẩm Lạc không thèm nhìn kết quả, tại trong tay háo lại tiếp tục tìm kiếm, lấy ra thanh tiểu thương dài hơn một xích, tỏa ra hàn khí bức người. Hai tay của hắn nắm chặt tiểu thương, công pháp vô danh trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, toàn bộ pháp lực từ trong đan điền không giữ lại chút nào đều tuôn ra, toàn bộ quán chú vào trong đó. Trên thanh tiểu thương óng ánh kia, bạch quang lập tức bùng lên, trực tiếp phồng lớn hóa thành một cây băng mâu dài chừng một trượng. Đi! Trong miệng của Thẩm Lạc quát lớn một tiếng, lần nữa sử dụng toàn bộ khí lực, mang băng mâu nghiêng lên phía trên ném mạnh đi. Chương 137, Tam Hận Quỷ Môn Quan. Băng mâu vạch phá bầu trời, lưu lại một đạo vết tích màu trắng, rất nhanh liền giao kích cùng cự thủ. Nhưng nó không như hỏa diễm đoạn thương vỡ nát ra, mà phá vỡ tầng phòng hộ bên ngoài của cự thủ, đâm vào chính giữa bàn tay. Ngay sau đó, trên bầu trời vang lên thanh âm ken két đại tác, một tầng hàn khí màu trắng lấy băng mâu làm trung tâm lan tràn ra, bao phủ cự thủ màu đen vào trong đó. Nhưng bên ngoài cự thủ màu đen có một tầng quỷ diễm màu xanh lá cuốn một cái, liền quét sạch hàn khí, không dừng lại chút nào, tiếp tục chậm rãi đè xuống. Thẩm Lạc thấy vậy, mặt như cho giấy, biết không tránh khỏi lại phải chết một lần. Mà thực lực Hắc Sơn lão yêu kinh khủng như vậy, dù hắn phục sinh lần nữa, hy vọng chạy trốn cũng xa vời. Thôi, thôi. Hay là ta đến tiễn ngươi một đoạn đường, cũng không uổng công ngươi ta quen biết một trận. Đúng lúc này, quỷ vật mặt ngựa bên cạnh đột nhiên thở dài một tiếng, tiếp đó há miệng phun một cái, ở giữa lơi lóe lên hồng quang, từ đó bay ra hai đóa hoa nhỏ đỏ tươi, cũng ném cho Thẩm Lạc một đóa trong đó. Đây là... Ngươi muốn làm gì? Thẩm Lạc vô thức tiếp nhận hồng quang, ngạc nhiên hỏi. Lấy thực lực quỷ mặt ngựa còn không bằng mình, chẳng lẽ còn có biện pháp tìm ra đường thoát? Quỷ vật mặt ngựa liền ném hoa nhỏ màu đỏ vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Ngay sau đó, nó giơ thẳng mặt lên trời hét dài một tiếng, trên thân chợt buộc phát ra mảng lớn hồng quang bắt mắt, khí tức và thân thể điền cuồng tăng lên không ngừng, phảng phất vĩnh viễn không có giới hạn. Thẩm Lạc đứng ngoài quan sát, lập tức bay rớt ra ngoài vài chục trượng, cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng, phảng phất trước mặt không còn là một vô danh tiểu quỷ, mà là một đầu quỷ vật cự thú kinh thiên. A, ngươi là? Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc, cự thủ đang đè xuống ngừng lại giữa không trung một chút. Quỷ vật mặt ngựa căn bản không thèm để ý tới, ngược lại bỗng dưng lấy từ trong ngực ra một cây bút lông màu đen dài hơn một xích, điểm hư không trên đỉnh đầu một cái. Bút lông màu đen tựa như tinh thiết tạo thành, trên cán bút khắc họa từng vòng phù văn dày đặc. Trong nháy mắt quỷ vật mặt ngựa điểm ra, trên ngòi bút sáng lên một mảnh hồng quang chói mắt, từng mai phù văn màu đỏ bắn ra. Thẩm Lạc liền thấy trên đỉnh đầu, tất cả phù văn hội tụ cùng một chỗ, tựa như ngưng tụ thành một thiên văn chương. Chỉ là văn tự trên đó hắn nhận ra không đầy đủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy các chữ viết hạ quỷ, chu tả. Phù văn thiên chương vừa thành, lập tức hóa thành một đạo hồng quang to lớn bay thẳng nhập không, trong trận trận tiếng vang ầm ầm như sấm sét, đánh cho cự thủ màu đen liên tiếp lùi lại, rút về trong mây đen. Thẩm Lạc nhìn trận mắt há hốc mồm. Câu hồn bút, thơ hạ quỷ, câu hồn sứ giả. Là ngươi, câu hồn mã diện. Trong bầu trời xa xa, truyền đến thanh âm Hắc Sơn lão yêu vừa sợ vừa giận, quanh quẩn không thôi. Câu hồn mã diện. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng kinh nghi một trận. Quỷ vật mặt ngựa cũng không để ý tới Hắc Sơn lão yêu gầm thét, thu hồi bút lớn màu đen vào tay, đồng nhiên vạch một cái trong hư không. Ngòi bút trước đó đã đại phóng hồng quang, hư không vốn không có vật gì, lại bị đạo hồng quang này sẽ mở ra một kẽ nước hẹp dài rộng ba thước dài hơn một trượng, từ bên trong tràn ra trận trận sương mù sáng trắng. Thẩm Lạc còn không rõ xảy ra chuyện gì, liền thấy quỷ vật mặt ngựa kia đột nhiên nhìn mình nết miệng cười một tiếng, ngay sau đó nhấc chân, trực tiếp đá vào trên người hắn. Thân hình hắn bị đá lảo đảo một cái, lui ra sau ngã vào trong khe này. Quỷ mặt ngựa kia cùng bút đen trong tay gã đồng thời sáng lên hồng quang, cả hai đồng thời như bột mịn tiêu tán ra. Trong hai Thẩm Lạc truyền đến thanh âm cuối cùng của quỷ vật mặt ngựa, hoa khô người diện, thời gian một chén trà. Tiếp theo một cái chớp mắt, khe hở hư không biến mất không thấy, chỉ có thanh âm Hắc Sơn lão yêu nổi trận lôi đình gầm thét, còn quanh quẩn trong hư không, chỉ là thanh âm kia cũng càng bay càng xa, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Lạc thì trong một trận trời đất quay cuồng, cảm thấy hoa mắt, liền nắm chặt hoa nhỏ đỏ tươi xuất hiện tại một địa phương khác. Giờ phút này, trên hoa nhỏ hắn cầm phát ra hào quang màu đỏ bao vây kỹ lấy hắn. Hắn đứng tại một nơi lạ lẫm có sương mù xám trắng nhàn nhạt lượn lờ. Mà trước người cách đó không xa, đứng lặng một tòa cổng trào to lớn cao hơn 10 trượng, toàn thân đen kịt, lộ ra tà khí. Vốn có ba gian tứ trụ bảy lâu, chỉ là chẳng biết tại sao bên trái đã đổ sụp một nửa, chỉ còn lại có tam trụ hai gian xem như hoàn hảo. Dưới đỉnh chóp mái cong, còn lơ lửng một cái chuông đồng to bằng đầu người. Cổ quái là, chuông đồng kia rõ ràng theo gió lắc lư, nhưng bên trong không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Lông mày Thẩm Lạc nhăn lại, cẩn thận dò xét trung tâm cổng trào. Vừa xem xét, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy trên tấm biển thình lình khắc ba chữ cổ triện lớn. Quỷ môn quan. Quỷ môn quan. Đây không phải âm minh chi địa sao? Ta làm sao lại đến nơi này? Trong lòng Thẩm Lạc khiếp sợ không gì sánh nổi, trong đầu bất giác hiện ra không ít lời đồn dân gian liên quan tới chỗ này. Đây chính là nơi người sau khi chết mới có thể tới được. Càng quan trọng hơn là, câu hồn mã diện làm sao lại nhận ra mình, thậm chí không tiếc hy sinh chính gã, cũng phải đưa hắn đi. Hắn lại xem xét trên tấm bảng kia, xác định không thể nghi ngờ, trên đó viết đích thật là ba chữ to quỷ môn quan. Mà phía dưới ba chữ to kia, còn thình lình có ba vết máu đỏ thấm viết thành chữ hận to lớn. Hận, hận, hận. Ba chữ hận hợp thành một loạt, mỗi một chữ đều là cuồng thảo bút pháp, càng về sau thế bút càng tùy ý điên cuồng, tựa hồ hận ý người viết càng ngày càng nặng. Dưới viền chữ viết có huyết dịch chảy ra từng đầu tơ máu vốn lượng, nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ. Đầu tiên là câu hồn mã diện, hiện tại lại đến quỷ môn quan, chẳng lẽ lại còn có hoàng tuyên lộ. Thẩm Lạc cảm thấy nghi hoặc, nhìn chăm chú phía sau cổng trào. Chỉ thấy phía sau cổng trào, vậy mà thật có một con đường cắt vàng lát thành, vốn lượn về phía xa, biến mất trong sương mù xám trắng. Mà hai bên đường thình lình có lẻ tẻ từng cây với đóa hoa đỏ tươi. Hoa này chỉ có một đài hoa, trên đỉnh hoa tựa như rủ. Cánh hoa vòng lại như vỡ rồng, màu sắc như máu tươi ướt át, thình lình giống như đúc hoa trong tay hắn, tất cả đều là hoa bị ngạ. Truyền thuyết trên Hoàng Tuyền Lộ đi hướng âm minh, sinh ra một loại u minh hoa, tên là bị ngạ, đời đời kiếp kiếp hoa không thấy lá, là phong cảnh duy nhất trên Hoàng Tuyền Lộ. Thật là Hoàng Tuyền Lộ. Ánh mắt Thẩm Lạc biến đổi, thì thào nói ra. Đúng lúc này, trong hư không trên đỉnh đầu đống nhiên vang lên một tiếng oanh minh ngột ngạt, trận trận tiếng gió từ trên cao truyền xuống. Thẩm Lạc lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời âm phong cuồn cuộn, mây đen dày đặc, chính giữa có một chỗ sắc trời hơi sáng như lỗ thủng hình tròn, bốn phía nó là mây dày đặc vần quanh, bên trong hiện ra bạch quang, nhìn phảng phất như là cả mảnh trời bị chọc ra một cái lỗ thủng vậy. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, vô thức muốn rời xa nơi này, chỉ là quỷ môn quan trước mặt tự nhiên không thể vào. Chương 138, lỗ thủng của mê vụ. Thẩm Lạc lục lọi trên người một hồi, thì phát hiện đan dược và kim thẳng mà lần trước lấy được từ trên người của yêu hồ và ngô thống lĩnh đều còn, làm trong lòng hơi chút yên tâm. Hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong tầm mắt đều là sương mù màu xám trắng xóa, cũng không biết thông đi nơi nào. Hắn suy nghĩ một chút, liền giơ chân lên, quay lưng về phía quỷ môn quan rồi đi tới. Thẩm Lạc đi một hơi ra hơn trăm trượng, thì phát hiện sương mù trước mắt càng ngày càng dày, âm phong ở bốn phía cũng trở nên lạnh thấu xương. Trong lòng của hắn có chút bất an. Trong lòng vẫn nhớ đến câu truyền âm cuối cùng của quỷ vật mặt ngựa thời gian một chén trà, bèn dứt khoát bước một bước dài, chạy như điên. Nhưng dù hắn có chạy, tình huống chung quanh chẳng những không khá hơn, mà càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đến cuối cùng, trước mắt đã hoàn toàn không cách nào thấy được gì nữa, bên tai cũng chỉ còn lại tiếng gió nghẹn ngào không thôi. Ngay khi Thẩm Lạc cho rằng đã không cách nào lao ra được Bạch Ngọc Sách, thì sương mù trước người đột nhiên tản ra hết, trong nháy mắt tiếng gió cũng biến mất. Thân thể hắn khẽ buông lỏng, chạy ngã ra mấy bước phía trước. Thân hình mới có thể đứng vững. Thẩm Lạc còn không kịp cao hứng, ngẩng đầu lên xem, thì phát hiện mình đang đứng tại phía trước một cổng trào không trọn vẹn. Phía trên tấm biển tàn pha đó, còn viết ba chữ to quỷ môn quan, phía dưới lại có ba chữ hận màu đỏ thẫm, nhìn thấy mà giật mình. Lại trở về. Chân mày của Thẩm Lạc nhăn lại, còn không kịp nghĩ chuyện gì xảy ra, liền phát hiện đóa bị ngạn hoa trong tay đột nhiên có từng điểm sáng màu đỏ nhỏ đang từ từ bay ra, trông giống như lúc đốt lửa xong còn sót lại cho tàn. Theo những điểm sáng này không ngừng phiêu tán biến mất, hồng quang trên bị ngạn hoa hồng cũng càng ngày càng yếu, nhan sắc dần trở nên ảm đạm, như muốn khô héo chết đi. Hoa khô người chết, thời gian chỉ một chén trà lúc này Thẩm Lạc mới chợt hiểu ra. Ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua cổng trào, lại nhìn thoáng qua sương mù mông lung của Hoàng Tuyền Lộ, quyết tâm liều mạng, nhằm hướng của quỷ môn quan chạy tới. Nếu đường lui không có, cũng chỉ có thể xông thẳng về phía trước, coi như con đường phía trước có nguy hiểm, cũng tốt hơn là ngồi ở đây chờ chết. Thẩm Lạc vừa bước qua nền đá đen bên dưới cổng trào, đột nhiên thân thể hướng về phía trước nhảy chồng tới, để tiến vào bên trong quỷ môn quan. Nhưng ngay lúc này, một lần nữa dị biến phát sinh. Đột nhiên ba chữ hận dưới tấm biển quỷ môn quan sáng lên, phía trên mỗi chữ đều tản ra một cỗ khí tức khủng bố đến cực điểm. Thẩm Lạc vừa mới đến gần, liền bị một cỗ cự lực vô hình va chạm, đụng bay trở về. Thẩm Lạc ngã lui lại, túi người chống tay trên mặt đất, thân hình mới có thể đứng vững. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực khí huyết cuồn cuộn. Một cỗ suy nghĩ điên cuồng khát máu, không ngừng chui vào trong đầu. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp vô danh, đưa pháp lực lên đỉnh đầu, mới xua tan ý niệm tà ác kia. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua bị ngạn hoa trong tay, phát hiện cánh hoa đã hiện ra vẻ khô héo, chỉ có nhụy và hoa còn chút ít màu đỏ. Hắn liền cắn răng, một lần nữa vọt tới phía trong của cổng trào. Chỉ thấy quanh thân hắn lóe lên một tầng lam quang mỏng manh, một thân pháp lực toàn bộ điều động, hướng về phía trước đụng tới. Ngay sau đó, ba chữ hận kia một lần nữa đỏ lên như máu. một cỗ cự lực càng cường đại hơn lúc trước hiện ra, hung hăng đụng vào trên người Thẩm Lạc. Thẩm Lạc kêu lên đau đớn, ánh sáng màu lam quanh thân bị chấn động mất đi, cả người cũng ném bay ra xa. Hắn ở giữa không trung còn chưa kịp rơi xuống, thì bị ngạn hoa trong tay đã hoàn toàn khô héo. Sau khi đóa hoa hóa thành bột mịn tiêu tán, tầng hồng quang luôn bao phủ Thẩm Lạc cũng hoàn toàn biến mất, đồng nhiên âm phong quỷ vụ ở bốn phía đều tụ lại quanh hắn. Nó hóa thành một vòng xoáy to lớn màu xám trắng, rồi bao phủ cả người vào bên trong. Không có hồng quang che chở, quỷ vụ nhiễm tại một mảnh góc áo trên người hắn, thì góc áo kia liền nhanh chóng biến thành màu xám trắng. Sau đó nó biến thành tro tàn, rồi bị âm phong thổi tan. Thẩm Lạc thấy thế, lập tức kinh hãi, ngửa đầu nhìn lỗ thủng to lớn trên bầu trời kia. Thử lại một lần nữa. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong nháy mắt khi rơi xuống đất, pháp lực toàn thân đều quán chú vào hai chân, rồi hướng lên phía trên nhảy tới. Chỉ nghe một thanh âm phanh vang lên, như có một đoàn khí lưu tại dưới chân hắn nổ tung. Thân hình Thẩm Lạc xông thẳng vào không trung, một đầu đâm vào trong lỗ thủng. Trong lỗ thủng dường như có vòng xoáy, đồng thời cũng sinh ra một cỗ lực hút không kém, kéo hắn vào trong. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ, đã mau chóng bay ra, xuyên qua lỗ thủng. Sau khi thân hình rơi xuống đất, dưới chân dẫm tại trên một khối đá tròn, hơi lảo đảo một chút, lập tức nghe một tiếng vang nhỏ két. Hắn vội nhìn xuống chân, thì phát hiện thứ mình vừa mới dẫm lên cũng không phải là đá tròn, mà là một xương đầu người. Nó dường như đã chết quá lâu, nên bị hắn vô tâm dẫm lên thì vỡ nát dễ như trở bàn tay. Thứ lỗi A Dịch tại Bạch Ngọc Sách. Thẩm Lạc cái náy nói ra vội vàng lui về phía sau một bước. Két, lại là một tiếng vang nhỏ. Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại, dưới chân thình lình lại có một đoạn xương ống chân bị hắn đặt gãy. Lông mày hắn nhíu lên, nhìn quanh bốn phía, lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Trong xương mù mịt mờ ở bốn phía, ánh mắt của hắn chỉ có khả năng nhìn thấy trong phạm vi không quá 10 trượng, mà trong phạm vi này, đều là xương khô màu trắng đầy đất. Trong đó có nhân tộc, cũng có dã thú, phần lớn trộn lẫn cùng nhau, chỉ một số ít còn duy trì hình dạng vốn có. Mà tại khu vực xương mù mịt mờ đang dần biến mất kia, tựa hồ bạch cốt ngày càng nhiều. Thẩm Lạc trở lại phương hướng cách đó không xa, thì phát hiện lỗ thủng khi trước hắn trốn ra vẫn còn tồn tại, nhưng chỉ còn lớn khoảng 10 trượng, cùng lúc trước khác nhau một trời một vực. Hắn chợt nhớ tới tình hình lúc nãy ở quỷ môn quan, vẫn cảm thấy khiếp sợ, nên giờ phút này đương nhiên sẽ không lại gần lỗ thủng kia. Bốn phía toàn là sương mù nồng nặc, Thẩm Lạc cũng nhìn không gian nên đi đâu cho tốt. Khi còn đang do dự, hắn liền nghe một trận âm phong phát ra âm thanh, ố ố rung động, giống như nữ tử đang khóc ròng. Bạch cốt dưới chân bị giẫm nát kia, khi gió thổi qua, thì như bột phấn, bay về phía trước dịch tại Bạch Ngọc Sách. Thẩm Lạc khẽ cau mày, sau một phen tính toán, liền đi về theo hướng âm phong vừa thổi. Trong cánh đồng bát ngát mênh mông, Thẩm Lạc chậm rãi từng bước đi tới. Mặc dù hắn đã tận lực tránh né, nhưng thỉnh thoảng vẫn dẫm lên bạch cốt, phát ra từng tiếng âm thanh sương vỡ. Cũng không biết đã đi được bao lâu, Thẩm Lạc nhíu mày lại, chỉ cảm thấy sương mù phía trước dần trở nên mờ nhạt đi. Tinh thần hắn hơi chấn động một chút, lại đi về trước một khoảng cách nữa, thì sương mù dần biến mất, ánh mắt lập tức trở nên trống trải. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình đang đứng tại trên một sườn núi, đối diện là một khe núi, ở đó có một ngọn núi xanh biếc cao vút trong mây. Thế núi nguy nga hùng vĩ. Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại, sau đó dọc theo dốc núi đi về phía dưới, lúc đi đến trên nửa đường, chợt nghe trên bầu trời truyền đến một âm thanh tê minh giống như của loài chim. Chương 139, chống cự yêu thú tập kích. Hắn vội ngửa đầu nhìn lên, liền thấy trên bầu trời có một con chim to lớn bay lượn vòng qua, hai cánh mở rộng ra chừng 3-4 trượng, toàn thân lông vũ đen nhánh tỏa sáng, trên thân tản ra nhàn nhạt sương mù màu đen, tựa hồ là một đầu yêu vật. Không đợi Thẩm Lạc nhìn thật kỹ, chim kia liền giang hai cánh ra, cực nhanh lao xuống một khe núi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của hắn. Thẩm Lạc cảm thấy kỳ quái, liền bước nhanh, đuổi theo hướng chim kia lao xuống. Hắn một đường đuổi tới phía trước gần 100 bước, chợt nghe phía trước mơ hồ có tiếng dã thú gào thét và trận trận thanh âm kêu rên. Có người. Thẩm Lạc nói thầm một tiếng, thân hình nhảy lên, gia tốc vọt tới hướng khe núi. Càng tới gần, các loại thanh âm kêu khóc cùng tiếng thú gào càng lớn. Khi hắn đi tới giữa sườn núi không sai biệt lắm, rốt cuộc nhìn thấy trong khe núi kia có một thôn trại xây dựng dựa lưng vào núi. Quy mô thôn trại không lớn, chung quanh tựa như xây từng vòng công sự phòng ngự, lấy từng cây cối trắng kiện, vót nhọn đỉnh, đâm song song cùng nhau, dựng thẳng thành hàng rào gỗ kiên cố. Những hàng rào gỗ này vây lên thành tường cao chừng 2 trượng, sát bên trong tường xây một vòng đài cao, phía trên cách mỗi mấy bước lại đứng một thanh niên nhân tộc mặc vải bố áo thô, tay đang cầm cung tiễn và trường mâu, không ngừng kích xạ ra phía ngoài. Bên ngoài hàng rào gỗ có mười mấy đầu viên hầu lông xám cao bằng người thường, thể phách lại cường tráng gấp 10 lần thường nhân. Trong đó vài đầu tay cầm hòn đá, ném mạnh về đầu tường hàng rào. mỗi một lần đá rơi đều phát ra tiếng vang ầm ầm, lực đạo to lớn làm cho người lũ lưới. Một bên khác trong hàng rào tường đây, khảm hai phiến cửa gỗ nặng nề được sắt lá bao quanh. Phía trước cũng tụ tập vài con viên hầu, nắm trong tay từng cây thạch đồng thô to, hai tay luân chuyển không ngừng đập mạnh vào cửa. Trên cửa trại có người thấy cửa gỗ bị nện rung mạnh không thôi, thấy sắp chống đỡ không nổi, liền nâu người ra, dùng trường mâu trong tay đâm mãnh liệt xuống phía dưới, y đồ ngăn cản viên hầu kia. Nhưng gã vừa mới ló đầu ra, liền bị một khối đá bay vụt đến nện trúng đầu. Lúc này hốc vỡ toang, thân thể nghiêng một cái, từ đầu tường ngã xuống. Viên hầu tụ tập trước cửa thấy thế, cũng không đoái hoài tới việc tiếp tục phá cửa nữa, nhao nhao nhảy tới tranh đoạt. Thi thể của người kia liền bị bọn chúng ngươi một tay ta một cước kéo căng, mắt thấy là sẽ vỡ ra. Đúng lúc này, trên đầu tường hàng rào, đống nhiên xuất hiện một nữ tử tóc tím bận áo giáp thô. Hai tay nàng nhanh chóng kết ấn vung lên. Trong hư không đông có một trận tiếng rít vang lên, một đoàn hỏa cầu xích diễm to bằng đầu người từ trên trời giáng xuống, nện xuống đám viên hầu lông xám kia. Những xuất sinh kia tựa hồ cũng biết hỏa cầu này lợi hại, nhao nhao buông tha thịt tươi, tránh né ra. Xích diễm hỏa cầu đập trúng bộ thi thể kia, lập tức dâng lên một ngọn lửa, nuốt xuống vào. Thấy vậy, viên hầu kia càng thêm hung ác, lần nữa đập mạnh tới cửa trại, viên hầu còn lại thì nhao nhao ném mạnh đá về hướng nữ tử. Có tu tiên giả. Thẩm Lạc hơi chần chờ, ngưng thần nhìn lại nữ tử, phát hiện nàng này dung mạo non nớt, vẫn là bộ dạng thiếu nữ. Một thân giáp đã bị tàn phá chỗ cánh tay và bắp chân. Ở đó bao lấy một tầng vải trắng, phía trên mơ hồ nhìn thấy vết máu khô đã biến thành màu đen. Đúng lúc này, một tiếng chim tê minh bỗng nhiên ở trên không vang lên. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên bầu trời lượn vòng ba, bốn con chim khổng lồ giống như lúc trước hắn thấy. Chúng lượn trên không thôn chạy một vòng, sau đó đột nhiên nhao nhao phong xuống, vượt qua hàng rào gỗ, nhào xuống thôn dân phía dưới. Các thanh niên trên tường rào thấy thế, nhao nhao dương cung cài tên, bắn ra từng mũi tên về phía chúng. Mũi tên phá không bay đi. Tốc độ nhìn như không chậm, nhưng bay đến trước người ba con cự điểu, lại bị hai cánh cự điểu mang theo cuồng phong cuốn một cái, lập tức mất đi sự chính xác, đúng là không có mũi nào bắn chúng. Chỉ thấy những cự điểu kia bay xuống trong thôn, trực tiếp va sụp từng tòa gạch một nhà tranh. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Chúng dùng mỏ mổ, chảo câu, bắt lấy những lao hầu giấu kín trong nhà ra. Trong lúc nhất thời tiếng kêu sợ hãi, kêu thảm liên tục. Bên đường trong thôn, một ít người gầy còm áo rách quần manh, ngồi yên bên cạnh tường nhà đổ sụp. Cũng không né tránh, cũng không động đậy, trong hốc mắt hám sâu là một mảnh vần đủ, trong ánh mắt hoàn toàn không có sinh khí, phảng phất đã là một bộ tử thi. Cũng có lao phụ tập tiếng chạy, bước chân hư thoát, chạy được hai bước liền ngã nhào xuống đất, ngay cả khí lực gượng đứng dậy cũng không có, một đôi mắt sớm đã khô cạn, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra. Ba con cự điểu bay ra hàng rào bên ngoài, lập tức há miệng bung chảo, ném người già trẻ em bắt được xuống dưới mặt đất, khiến cho họ đầu rơi máu chảy. Những viên hầu lông xám kia thấy thế, nhao nhao nhào xông tới phía trước, rất nhanh liền sẽ rách nuốt chửng sạch sẽ những người này. Những xuất sinh này ăn thịt người xong, tựa hồ càng thêm hưng phấn, càng thêm ra sức công kích thôn trại. Mà những cự điểu kia cũng nhao nhao vỗ cánh, lại nhào vào phía trong thôn. Trong đó một con cự điểu bay qua trên không một gian nhà tranh ở trung tâm thôn trại, hai cánh khẽ vỗ, cuốn lên cuồng phong liền hất tung toàn bộ nóc nhà. Trong nhà truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi, bên trong lại có 13-14 hài đồng khoảng 8-9 tuổi. Tất cả đều run lẩy bẩy chen chúc ở một góc tường trong nhà, trên mặt treo đầy nước mắt, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Cự điểu thấy thế, hưng phấn kêu lên một tiếng bén nhọn, lập tức lao xuống dưới bọn nhỏ. Lúc này, một lao hầu tóc trắng mặt mũi nhăn nheo bỗng nhiên từ bên cạnh lao đến, trong tay nắm chặt một cây chổi đầu gỗ, giống gà mái bảo vệ con, ngăn những hải tử kia sau lưng. Song chảo cự điểu như câu, bay xuống, mắt thấy là sẽ bắt lấy lao hầu. Âm một tiếng vang thật lớn. Một viên xích diễm hỏa cầu đột nhiên từ trên cao rơi nghiêng xuống, đập vào trên lưng cự điểu. Cự điểu gào thét một tiếng, bị đánh bay chéo ra ngoài, va thẳng làm sụp một vách tường, bị đá vụn vùi lấp vào. Trên đầu tường hàng rào, sắc mặt thiếu nữ tóc tím kia tái nhợt, chậm rãi thu tay về, nhìn về phía lao hầu và bọn nhỏ ở góc tường, đưa ra một khuôn mặt tươi cười. Chỉ là nụ cười của nàng vẫn chưa hoàn toàn mở ra, phía sau lưng liền bị một khối đá bắn nhanh tới đập trúng, cả người mất thăng bằng từ trên đầu tường ngã nhào ra ngoài. Ngã xuống đất, thổ huyết không thôi. Đầu tường không có nàng hỗ trợ chấn giữ, những thanh niên trai tráng kia lập tức bị viên hầu dùng tảng đá áp chế gắt gao, căn bản ngay cả đầu cũng không dám ló ra. Mà trước cửa trại vài con viên hầu nện càng thêm khủng bố. Hai phiến cửa trại rãi dầu xương gió kia, rốt cuộc chống đỡ không nổi, mắt thấy là sẽ nứt to ra. Cửa này vừa mở, nơi này nhất định trại phá người vong. Thiếu nữ tóc tím cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, dãy rùa đứng dậy, muốn tiến đến cửa trại bên kia. Lúc này nàng thụ thương không nhẹ, bước đi có chút bất ổn, mảy may không chú ý tới sau lưng. cự điểu bị nàng đánh ngã đã từ trong đống đá vụn đứng lên, hai cánh vỗ một cái, liền bay nhào qua phía nàng, một cái mỏ nhọn như cái truy đâm tới sau đầu nàng. Chương 140, thôn trường thọ. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong tầm mắt mơ hồ của thiếu nữ, đột nhiên xuất hiện một nam tử hình dáng xa lạ. Thân hình hơi cao kia vượt qua hàng rào của bờ tường, trong tay nắm lấy thanh trường mâu, ném mạnh về phía nàng. Thiếu nữ theo bản năng muốn tránh né, chợt phát hiện tốc độ bay của trường mâu so với phán đoán của nàng thì nhanh hơn nhiều, vèo một cái, liền bay sát qua thai của nàng. Phía sau của nàng truyền đến một tiếng kêu nhỏ, thì da đầu của cự điểu đã bị trường mâu xuyên qua, dán chặt trên mặt đất. Thiếu nữ lau đi vết máu trên mặt, mới có thể nhìn rõ bộ dạng của người kia, là thanh niên có khuôn mặt thanh tú. Nam tử tất nhiên chính là Thẩm Lạc, thiếu nữ trước mắt kia rõ ràng bộ dáng thê thảm lại còn cố gắng mỉm cười với mình. Làm trong lòng hắn rất là xúc động, nhiệt huyết có chút dâng trào. Ngươi hãy nghỉ ngơi một lát, những xúc sinh kia giao cho ta. Thẩm Lạc nói. Vừa dứt lời, hai đầu cự điểu khi thấy đồng bạn mình chết đi, thì hung tính đại phát, lập tức nhào xuống, hai đôi móng vuốt một trái một phải, đồng thời nhằm cổ của hắn vồ tới. Thẩm Lạc cũng không sợ chút nào, hai tay phân biệt đón đỡ vuốt của cự điểu, một tay thì nắm cổ của chúng vận chuyển pháp lực, quăng xuống mặt đất. Không đợi hai con cự điểu dễ rùa đứng dậy, Thẩm Lạc đã lao tới, hai chân đạp thật mạnh trên đầu, làm cả hai đều mất mạng. Sau đó, hắn đột nhiên xoay qua, chạy về phía trước lấy đà mấy bước, pháp lực trong cơ thể vận chuyển, thân hình lại vượt qua tường cao, ra bên ngoài thôn trại. Đám viên hầu thấy Thẩm Lạc, thì tưởng là đồ ăn do cự điểu quăng tới, nên tranh nhau đi qua. Thẩm Lạc vội sờ lên lưng, mới nhớ băng thương hay hỏa thương, đều đã hủy ở trên tay của Hắc Sơn Lao Yêu. Hiện giờ hắn cũng chỉ còn pháp khí kim thẳng, đang quấn bên hông. Nhưng hắn lại không có chút bối rối, vì trước đó đã phát hiện, những viên hầu lông xám hay cự điểu đang bay trên trời kia, chẳng qua là yêu thú cấp thấp nhất vừa mở ra một chút linh trí. Thậm chí chúng còn thua tên thủ hạ thử yêu của yêu hồ lúc trước, nên căn bản không phải đối thủ của hắn. Thế là, trong lòng hắn yên lặng nhớ lại một lần khẩu quyết của Thanh Dương Thủ, thử đưa dương cương chi khí vận chuyển khắp cơ thể, sau đó dùng phương pháp vật khí, dẫn dắt vào hai tay. Chỉ thử một lần, mà trên hai bàn tay hắn lập tức sáng lên thanh quang, phồng lớn lên gấp đôi so với bình thường. Lúc này, một con viên hầu vừa lao đến gần, một quyền đập tới, Thẩm Lạc nghiêng người nhẹ nhõm tránh được, sau đó bàn tay khẽ đập vào trên đầu của nó. Viên hầu ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra, trên đầu liền lom xuống một cái hố to, thân thể mềm nhũn, ngã xuống. Ngay sau đó, lại có hai con viên hầu lao tới, vung thạch đổng đập về phía hắn. Thẩm Lạc dùng hai tay đón đỡ, dễ dàng mang hai cây thạch đổng đập nát, rồi chụp lấy đầu của hai con viên hầu, đập mạnh vào nhau. Phanh một thanh âm vang lên, hai chiếc đầu khỉ đồng thời vỡ nát. Những viên hầu này rất hung hãn nhưng cũng không quá ngu. Sau khi chúng nhìn thấy cảnh vừa nãy liền sợ hãi, cuống cuồng chạy đi. Thẩm Lạc vừa mới học được Thanh Dương Thủ, sao có thể buông tha cơ hội tốt để thử nghiệm như vậy được, hắn lập tức chủ động đuổi theo, một mình xông vào trong bầy khỉ, trái một quyền phải một trường, sau mấy hơi thở đã giết chết 4-5 đầu viên hầu. Đám người trên đầu tường, cố gắng lắm mới dám thò đầu ra ngoài nhìn, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Thần tiên, là thần tiên. Thần tiên trên núi trở về, bọn họ đã trở về. Trời xanh có mắt, trường thọ thôn của chúng ta tại Bạch Ngọc Sách. Được cứu rồi. Không biết là ai nói trước, đám người trên đầu tường đống nhao nhao kích động hô to lên. Thẩm Lạc đang truy sát hơn 100 bước, mới dừng lại, viên hầu kia cũng chỉ còn lại 3-4 con, hốt hoảng trốn. Khi hắn trên đường trở về thôn trại, mới chú ý tới bên ngoài tường trại, tại giữa mấy mảnh rừng trúc khô héo thưa thớt, còn có vài mẫu ruộng cằn cỗi. Nhưng mạ lúa đã nửa chết nửa sống, cũng bị viên hầu dẫm đạp gần hết. Thẩm Lạc đi tới cửa, hai cánh cửa trại lung lay sắp đổ kia từ từ mở ra, bên trong lục tục ngo ngoe đi ra gần 100 người. Nam nữ già trẻ đều có. Từng người quần áo đều tả tơi, thần sắc ra rời, nhìn giống như một đám dân tị nạn. Lông mày của Thẩm Lạc cau lại, đi tới trước mặt mọi người, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì hơn một nửa người dân trong thôn lại phần phật một tiếng, đồng loạt quỳ xuống xuống. Đa tạ tiên sư cứu mạng. Tiên sư đại từ đại bi. Trong âm thanh của sự cảm ơn, còn kèm theo cao tiếng khóc to nhỏ, những người này đã sống sót sau tai nạn nên khó mà tự kiềm chế, chỉ lát sau liền biến thành âm thanh khóc lóc kể lể của cả tập thể. Thẩm Lạc gặp thấy vậy, có chút sững sờ. Tuy hắn đã trải qua mấy lần mộng cảnh, cũng đụng phải không ít sự tình ly kỳ, nhưng đây là lần thứ nhất gặp được cục diện này. Khóc đi, đều khóc đi. Vô dụng, đều không làm gì được. Lúc này, một thanh âm có chút điên khủng, đột nhiên từ sau lưng đám người vang lên. Thẩm Lạc theo tiếng la nhìn lại, thì thấy một lão già đầu hói cởi trần, toàn thân dơ bẩn, đang thất tha thất thểu từ phía sau đám người chạy ra. Trong miệng lão lại lặp lại câu vô dụng, đều phải chết. Người kia đi đến trước mặt Thẩm Lạc, nhìn hắn chằm chằm, đống nhiên cười hắc hắc. Sau đó lao duỗi tay, chỉ vào Thẩm Lạc nói, ngươi cũng phải chết, hắc hắc. Nói xong, lão già liền tới bên Thẩm Lạc lượn quanh một vòng, trong miệng cất tiếng cười to, lảo đảo, chạy về phía trong thôn. Đám người quỳ trên mặt đất đối với việc này, giống như đã quen, vẫn khóc sướt mướt nói tạ ơn. Họ nhìn Thẩm Lạc bằng ánh mắt như nhìn thấy thần minh cứu thế, trong mắt tràn đầy sự hy vọng. Còn những người đứng sau lưng đám người, không có quỳ xuống, thì từng người mặt đều xanh lại, thần sắc đờ đẫn, nhìn không khác gì xác chết biết đi. Tất cả mọi người đứng lên rồi nói. Thẩm Lạc lấy tay sờ gãi đầu, chân tay luôn cùng nói. Đám người không ai đứng dậy, cũng không có người trả lời, vẫn như cũ duy trì cục diện hỗn loạn. Trước tiên đừng khóc nữa, ai có thể nói cho ta biết thôn này xảy ra chuyện gì, các ngươi rốt cuộc gặp phải chuyện gì ở bạch NG họ cờ S á cờ hở. Thẩm Lạc có chút buồn bực, thâm vận pháp lực, quát to một tiếng, lập tức lấn át tất cả tiếng khóc của mọi người. Đám người nghe vậy, thì âm thanh khóc lóc kể lể mới dần dần nhỏ xuống. Lúc này, một tên đàn ông đen thui vừa nãy canh giữ ở trên tường, ngẩng đầu nhìn quanh nơi xa một chút, vừa nhìn về phía Thẩm Lạc nói. Xin hỏi tiên sư, chỉ ngài xuống núi thôi sao? Thần sắc gã có chút khẩn trương hỏi. Thẩm Lạc nghe vậy, có chút không rõ ràng cho lắm, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe một thanh âm nữ tử mang theo vẻ mệt mỏi từ trong thôn truyền đến. Tất cả mọi người đừng chặn ở cửa, trước hết để cho vị đạo hữu từ trên núi xuống này vào thôn đã. Các thôn dân nghe thiếu nữ nói, lúc này mới nhao nhao đứng dậy, tự giác tránh ra một con đường. Thẩm Lạc theo con đường đó hướng vào phía trong nhìn lại, thì thấy tên thiếu nữ tóc tím lúc trước, tay chống một cây trường mâu, đang từ trong thôn chậm rãi đi tới. Chương 141, thôn xóm hoang vu. Vết thương trên người thiếu nữ đã băng bó đơn giản, sắc mặt tái nhợt, bất qua ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ, khác biệt với tất cả những người chung quanh. Đạo hữu mặc dù giúp chúng ta đánh lùi những xuất sinh này, nhưng khó đảm bảo không có yêu thú mới lại đánh tới. Thanh Nhu đại ca, ngươi dẫn mọi người đi sửa chữa lại cửa trại cho tốt đi, à. Chôn cất thi thể phía ngoài luôn. Ngọc đầu, ngươi và La Thẩm cùng đi làm thịt những cự điểu kia, làm cơm canh cho mọi người, chúng ta cũng đã lâu không ăn mặn rồi, còn lại đều ướp muối đi. Thiếu nữ quay đầu nói. Vâng. Tên hán tử đen kịt lúc trước cha hỏi kia, gọn gàng đáp. Anh Lạc, cứ yên tâm, giao cho chúng ta. Hai phụ nhân khoảng 3-40 tuổi lau mặt, vội vàng nói. Thẩm Lạc nhìn thấy nàng này rõ ràng thương thế không nhẹ, nhưng ý cười trên mặt không giảm, đồng thời cũng không phải loại ý cười miễn cưỡng kia, mà là phát ra từ nội tâm chân thành, nhìn có chút xinh đẹp động lòng người, khiến cho người nhìn thấy liền cảm thấy sảng khoái. Thôn dân được nàng cảm nhiễm, tiếng khóc rất nhanh đã ngừng lại, nhao nhao tản ra, đi hỗ trợ thu thập một mảnh hỗn độn của thôn trại. Vị đạo hữu này, mời đi theo ta. Lúc này anh Lạc mới quay đầu, nhìn Thẩm Lạc nói. Thẩm Lạc khẽ gật đầu, đi theo thiếu nữ, chậm rãi đi qua đám người. Ngươi thật là thần tiên trên phương thốn sơn sao? Vì sao giờ mới đến? Tại sao chờ trượng phu nhi tử ta chết mới đến? Chờ bọn hắn đi đến trước mặt, một phụ nhân trung niên sắc mặt tiểu tụy tựa ở cạnh cửa bỗng nhiên mở miệng, dùng giọng chất vấn hỏi. Thẩm Lạc dừng chân lại, vô thức muốn mở miệng nói rõ, nhưng nhìn thấy anh Lạc gầm thầm liếc mắt ra hiệu một cái, lời đến khỏe miệng liền nuốt vào. Đạo hữu này đương nhiên là từ trên phương thốn tới, nếu không sao có thể ngay thời khắc nguy nan nước lửa, cứu chúng ta một mạng. Anh Lạc nhìn về phía phụ nữ trung niên, nói. Thật là thần tiên phương thốn sơn. Đám người nghe vậy, lập tức có người hét to lên. Quá tốt rồi, thật là thần tiên trên phương thốn sơn. Lần này được cứu rồi. Những người khác cũng cao hứng theo. Thẩm Lạc khẽ nhíu mày, trong lòng có chút kỳ quái, chính mình có phải tu sĩ phương thốn sơn hay không, đối với những người này có gì khác nhau. Lúc này, hắn đột nhiên phát giác được một ánh mắt băng lãnh, vội vàng nhìn lại trong cửa trại, liền thấy lao hầu tóc trắng lúc trước dùng tính mệnh bảo hộ bọn nhỏ kia đang đứng ở bên trong, một mặt hờ hững nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ nửa điểm cũng không vui mừng như những người khác. Ở bên cạnh còn đi theo mười mấy hài đồng 8-9 tuổi, tất cả đều nhút nhát ló đầu ra, đánh giá Thẩm Lạc. Hốc mắt lao hầu hám sâu, ánh mắt tạm đạm. Thẩm Lạc thấy toàn thân không thoải mái chút nào. Anh Lạc cũng chú ý tới ánh mắt Thẩm Lạc, cũng nhìn lại phía cửa trại bên kia. Tiếp đó Thẩm Lạc nhìn thấy ánh mắt lao hầu kia dừng trên người anh Lạc một lát, tựa hồ trao đổi cái gì, sau đó không nói một lời mang bọn nhỏ rời đi. Lúc này Thẩm Lạc mới đi theo anh Lạc xuyên qua cửa trại tiến vào trong thôn, chợt cảm thấy một cảnh hoang vu. Trong thôn phòng ốc dày đặc mà tán loạn. Tới gần cửa trại, đa số phòng ốc đều đã rách nát sụp đổ, trên tường đất tàn phá mọc lên rêu xanh đen, trên góc cửa sổ đứt gãy lờ mờ có thể nhìn thấy vết tích giấy trắng dán nơi đó. Một trận gió thổi qua, cuốn lên đầy bụi đất. Trên nóc nhà còn thừa không nhiều đồng thảo, cũng theo đó bay lên giữa không trung. Thẩm Lạc phất phất tay, đuổi mớ bụi đất bay tới trước người, chậm rãi từng bước theo sát anh Lạc đi vào trong thôn. Anh Lạc một mực không nói một lời, Thẩm Lạc cũng không mở miệng, ánh mắt nhìn bốn phía, đánh giá toàn bộ thôn. Chỗ đi qua, ven đường không có cây cối xanh tươi, nhìn thấy đại đa số đều là cây du liễu đã chết héo, vỏ cây đều bị bóc đi, chỉ còn lại thân cây chùi lủi, vặn vẹo đứng ở một bên. Vừa rồi ngay cửa ra vào thôn náo nhiệt qua đi, trong thôn liền quay về yên tĩnh, chung quanh chỉ còn lại tiếng gió trầm thấp, cùng không biết tiếng khóc nức nở từ chỗ nào bay tới, không khí thập phần kìm nén. Hai người vòng qua một chỗ phòng ốc đổ sụp, đang muốn tiếp tục đi tới phía trước, Thẩm Lạc đông nhiên nhíu nhíu mày, nhìn lại phía sau lưng, liền thấy một thân ảnh gầy gò thấp bé cuống quýt núp ở một bên. Trần Quan Bảo. Anh Lạc cũng phát hiện có người đi theo, kêu một tiếng. Tiếp theo, một tiểu nam hài mặc áo xanh cũ nát, thần sắc có chút ngập ngừng đi tới. Thẩm Lạc có mấy phần ấn tượng với nam hài thanh tú trước mắt, trước đó tựa hồ đứng bên cạnh lao hầu kia. Anh tỷ tỷ. Hai cánh tay nam hài thanh tú giấu ở phía sau, đi đến bên cạnh anh Lạc, thấp giọng kêu lên. Trần Quan Bảo, ngươi theo tới đây làm gì? Anh Lạc nhẹ giọng hỏi. Nam hài thanh tú nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lạc, hơi dừng lại một chút, giống như tự tăng lên dũng khí, mới quay về phía Thẩm Lạc nói, thần tiên ca ca, ca có thể dạy ta học tập pháp thuật không? Ta cũng muốn giống anh tỷ tỷ đánh yêu quái, bảo vệ thôn. Thẩm Lạc nghe vậy có chút động dung, ánh mắt quan sát kỹ trên mặt Trần Quan Bảo. Hắn phát hiện nam hài này nhìn có vẻ gầy yếu, ánh mắt lại rất kiên định, trong mắt sáng quan mang, rất nhiều người lớn trong thôn đều không có. Chỉ là vấn đề này, Thẩm Lạc không thể trả lời, hắn cũng không dự định lưu lại nơi này. Anh Lạc tựa hồ nhìn ra Thẩm Lạc chần chờ, đưa tay vuốt vuốt đầu nam hài, cười nói. Tỷ tỷ biết Trần Quan Bảo rất dũng cảm, nhưng bây giờ ngươi quá nhỏ, chưa thể học pháp thuật, chờ Trần Quan Bảo lớn lên một chút lại nói nha. Anh tỷ tỷ, ta không nhỏ, lúc trước yêu quái tới, ta còn che chở bọn điền lưu đấy. Trần Quan Bảo ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Tốt tốt tốt, Trần Quan Bảo đã lớn. Bất quá tỷ tỷ và thần tiên ca ca còn có chuyện muốn nói. Ngươi về trước đi, một hồi mã bà tìm không thấy ngươi, lại mắng chửi đấy. Anh Lạc vừa cười vừa nói. Trần Quan Bảo nghe nàng nói vậy, lập tức rụt cổ một cái, quay người trở về. Chỉ là rất nhanh, nó xoay người lại, lấy từ phía sau lưng ra một quả dại nhăn núm, đưa tới. Thẩm Lạc thấy thế, hơi kinh ngạc. Bởi vì quả dại kia đưa không phải là hướng anh Lạc, mà là hắn. Cho ta sao? Thẩm Lạc hỏi. Tạ ơn thần tiên ca ca đã cứu anh tỷ tỷ, đã cứu chúng ta. Trần Quan Bảo trùng điệp gật đầu nhẹ. Thẩm Lạc tiếp nhận quả dại, Trần Quan Bảo liền quay người nhanh chóng chạy đi. Hắn nhìn thân ảnh nho nhỏ kia, chưa phát giác vì sao cảm thấy ấm áp, trên mặt cũng mỉm cười nhiều hơn. Anh Lạc nhìn thấy, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, sau đó nhìn Thẩm Lạc một chút, liền quay người tiếp tục đi tới phía trước. Thẩm Lạc nhét quả dại vào trong ngực, đi theo. Nàng dẫn Thẩm Lạc đi thêm một đoạn, cuối cùng tiến vào một gian phòng trúc. Rốt cuộc đạo hữu là người phương nào? Vì sao đột nhiên xuất hiện tại trường thọ thôn chúng ta? Tiến vào trong phòng, anh Lạc đóng cửa lại, đông nhiên nghiêm mặt hỏi Thẩm Lạc. Ngươi không phải nói với thôn dân, ta là tu tiên giả từ trên phương thốn sơn tới sao? Lông mày Thẩm Lạc hơi nhướng lên, có chút không vui nói. Đạo hữu có ân với ta, lẽ ra ta không nên vô lễ như thế, chỉ là tình huống trước mắt đặc thù, xin đạo hữu không nên giấu giếm. Trong mắt anh Lạc lóe lên một tia thần sắc phức tạp, mang theo vẻ ấy này nói. Chương 142, thỉnh cầu của anh Lạc. Thật không dám giấu, ta cũng không biết bản thân làm cách nào lại đến đây được, lúc trước cũng do vô tình đi lạc vào đám sương mù, đi một lúc thì đã đến nơi đây. Thẩm Lạc thấy đối phương nói chuyện thành khẩn, thì thần sắc hòa hoãn lại, suy nghĩ một lát rồi nói. Đạo hữu do đi nhầm vào sương mù đến đây, vậy chắc hẳn trong sương mù cũng có hướng thông ra ngoại giới. Hai mắt của anh Lạc sáng lên, có chút vội vàng hỏi. Chuyện này ta cũng không rõ. Anh Lạc cô nương, có thể nói cho ta biết trước, nơi này đến cùng là địa phương nào không? Thẩm Lạc càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, nhíu mày hỏi. Nơi này là trường thọ thôn thuộc quận Bắc Kiều của Bảo Tượng Quốc. Anh Lạc đáp. Bảo Tượng Quốc, đây không phải là Tây Ngưu Hạ Châu địa giới. Thẩm Lạc nghe lời ấy, thì giật nảy cả mình. Trước kia hắn ở trong quan, đã từng đọc qua một quyển du ký của tiền nhân. Ở bên trong nó có ghi Bảo Tượng Quốc cách Nam Chiêm Bộ Châu đại đường cực xa, thật không ngờ, lần này mình nhập mộng lại trực tiếp vượt qua một cả một châu. Đạo hữu không phải là của bổn quốc. Anh Lạc hơi kinh ngạc nói. Ta đúng là từ nơi khác đến, chuẩn xác mà nói, ta đến từ một nơi gọi là Đại Đường. Thẩm Lạc lấy lại tinh thần, cười với anh Lạc, nói. Đại Đường hèn gì đạo hữu lại ăn mặc có chút cổ quái, không biết nên xưng hô như thế nào. Lần này đa tạ ngươi đã tương trợ, cứu trường thọ thôn ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, xin nhận một cái bái lệ của anh Lạc. Anh Lạc nói, trên mặt hiện vẻ tươi cười, chắp tay với Thẩm Lạc. Anh cô nương không cần phải khách khí. Ta gọi Thẩm Lạc, cùng lắm hơn ngươi mấy tuổi, không cần quá để ý, gọi ta một tiếng đại ca là được. Thẩm Lạc vội đáp lễ lại, nói. Thẩm đại ca. Anh Lạc sảng khoái đáp. Anh Lạc cô nương, có thể nói cho ta nghe một chút, những sương mù ở bên ngoài kia là như thế nào? Nghe lời ngươi vừa nói, hình như sương mù này không thể thông ra bên ngoài. Thẩm Lạc lại hỏi, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Thẩm đại ca đối với sương mù hoàn toàn không biết gì cả, thế làm cách nào để từ trong đó bình yên đi ra? Anh Lạc nghe lời ấy, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Ta đúng là đánh bậy đánh bạ sau đó tình cờ tới đây, việc này tuyệt đối không có nói dối. Nếu cô nương biết một chút gì, xin hãy nói cho ta biết. Thẩm Lạc nghiêm túc nói ra. Thật ra, ta cũng không biết sương mù này là ở đâu ra, chỉ biết khoảng mấy trăm năm trước sau ngày thiên ma diệt thế, chung quanh Trường Thọ thôn liền bắt đầu bị sương mù tràn ngập, nơi này cũng bắt đầu bị ngăn cách dịch tại Bạch Ngọc Sách. Anh Lạc thấy thần sắc của hắn không giống giả mạo, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, chậm rãi nói ra. Người đi vào, sẽ như thế nào? Thẩm Lạc nhíu mày lại hỏi, trong đầu vô tình nhớ tới chuyện trước đây mà hai cha con Vu Diễm đã đề cập ma vật thôn thiên, thiên hỏa giáng thế sự việc này, hình như cũng nói là mấy trăm năm trước, không biết cả hai có phải là cùng một chuyện hay không. Nghe nói, một khi người nào bước vào trong đó, liền sẽ mất phương hướng, nếu đi được xa hơn nữa, thì sẽ bị vây chết trong đó. Năm đó ngay từ đầu, có không ít thôn dân không ngừng nếm thử tiến vào bên trong dò đường, nhưng về sau do chết quá nhiều người, thì không có người nào còn dám bước chân đi vào. Anh Lạc có chút đắng chắc nói. Nói vậy, thì các ngươi bị sương mù này ngăn cách mấy trăm năm. Điều này sao có thể được? Bị nhốt lâu như thế, các ngươi căn bản không có khả năng còn sống sót. Thẩm Lạc khó có thể tin nói ra, trong lòng thầm nghĩ, ruột ở ngoài thôn cũng không giống như có thể nuôi sống được nhiều người. Năm đó khi sương mù vừa mới bắt đầu vây quanh thôn, tình huống còn không có biết bắt đến như vậy. Khi đó ngoài thôn còn có ruộng, đất đai tươi tốt có thể trồng trọt, mỗi nhà cũng đều nuôi dưỡng gia súc. Trong thôn cũng còn mấy tên đệ tử ngoại môn của Phương Thốn Sơn chấn giữ tại Bạch NG họ GS á cờ hở. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, mặc dù gian nan, nhưng có thể miễn cưỡng trèo trống, chỉ là sau này, có không ít sự tình phát sinh, tình huống càng ngày càng tệ. Anh Lạc nói đến đây, dừng lại. Nghe cô nương nhiều lần nhắc đến Phương Thốn Sơn, lại không biết Phương Thốn Sơn này cuối cùng là như thế nào. Thẩm Lạc lại hỏi. Trường Thọ thôn chúng ta dựa lưng vào ngọn núi lớn kia, đó chính là Phương Thốn Sơn. Khi còn bé ta có nghe phụ thân nhắc qua, trước kia trên núi này có thần tiên ở lại và tông môn tu tiên chân chính tồn tại. Khi đó thôn được nó che chở, một mực mưa thuận gió hòa. Không ít thanh niên trai tráng ở trong thôn, đều có thể thông qua tuyển chọn làm đệ tử của thần tiên ở Phương Thốn Sơn, học tập pháp thuật. Anh Lạc nói, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Đã có tông môn tu tiên cường đại như thế, sau khi các ngươi bị nhốt, sao lại không đi cầu viện bọn họ? Thẩm Lạc cau mày nói, chúng ta không phải là không đi, mà là không có khả năng. Năm đó những đệ tử Phương Thốn Sơn ở trong thôn đã từng lấy thủ đoạn đặc thù đưa tin lên núi, đáng tiếc không ai đáp lại Bạch Ngọc Sách. Sau đó bọn họ từng mạo hiểm lên núi, kết quả là ba người đi, thì chỉ có tiên tổ tiên nhà ta một mình chạy về. Ý đã là ngưng hồn sơ kỳ tu sĩ, nhưng khi trở về cũng đã trọng thương không thể chữa được, chỉ để lại một câu căn dặn tuyệt đối đừng lên trên núi liền vĩnh biệt cõi đời. Anh Lạc thở dài một tiếng, nói ra, không chừng trên Phương Thốn Sơn đã xảy ra biến cố gì. Thẩm Lạc như có điều suy nghĩ nói ra. Trên núi xảy ra chuyện gì thì không ai biết được, tóm lại sau thiên ma gì thế, các thần tiên ở đó giống như là biến mất, cũng chưa từng xuất hiện nữa. Nhưng mọi người trong thôn vẫn hy vọng, có một ngày các thần tiên trên núi có thể trở lại. Anh Lạc cười khổ nói. Trách không được ngươi ở trước mặt các thôn dân, lại nói ta là tu sĩ của Phương Thốn Sơn. Thẩm Lạc giật mình nói. Đây thật sự là hành động bất đắc dĩ. Yêu thú liên tục đột kích, thôn dân đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, gần như tuyệt vọng. Ta cũng chỉ có thể nói ngươi là thần tiên trên Phương Thốn Sơn xuống, mới có thể gợi lên tia hy vọng cuối cùng của bọn họ. Nếu không, cho dù yêu thú không còn tập kích quấy rối, bọn họ cũng sống không nổi nữa. Thần sắc của anh Lạc cảm đạm, nói ra. Thẩm Lạc nhớ lại bộ dáng lúc trước của những thôn dân kia, nghĩ đến thần sắc chết lặng tuyệt vọng đó, đột nhiên cảm giác cũng không thể trách được thiếu nữ trước mắt này. Như vậy, cũng coi là lời nói dối có thiện ý. Nhưng cuối cùng nó không phải kế lâu dài. Thẩm Lạc thở dài. Tâm còn hy vọng đi chiến đấu, cũng tốt hơn so với tuyệt vọng ngồi chờ chết một chút. Nói ra, còn muốn cảm ơn ngươi lúc trước đã không có vạch trần lời nói dối của ta. Anh Lạc nói ra. Không có gì. Nhưng ta cảm thấy có chút kỳ quái, trong thôn này ngoài ngươi ra, hình như không có tu tiên giả khác. Thẩm Lạc lắc đầu, nói. Thật ra trước kia còn có một người, nhưng sau khi đan điền của nàng bị thương, đã mất tất cả pháp lực. Bây giờ không khác người bình thường làm ấy. Anh Lạc nghe vậy, ánh mắt chớp lên nói. ngươi nói người kia, có phải là bà lao tóc trắng mang theo một đám hài tử? Thẩm Lạc suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi. Ngươi làm sao biết được? Anh Lạc hơi kinh ngạc. Tất cả thôn dân trong thôn, mặc kệ có tin ta là Phương Thốn Sơn tu sĩ hay không, đều nhìn ta bằng ánh mắt, khác với ánh mắt của nàng. Thẩm Lạc nhớ tới ánh mắt của lão bà kia, nói ra. Đúng là nàng. Nhưng ngươi cũng không cần quá để ý, tính tình của Mã bà có chút cổ quái, ngày bình thường trừ ta và những hài tử kia, thì gần như không cùng những người khác ở trong thôn nói chuyện. Anh Lạc vội nói. Những hài tử kia. Thẩm Lạc nói tới chỗ này, hơi có chút chần chờ. Chương 143, dò xét. Đều là cô nhi trong thôn, sau khi phụ mẫu bọn nó chết, được Mã bà thu dưỡng chiếu cố. Anh Lạc thở dài một tiếng, mở miệng nói. Theo ngươi nói lúc trước, trong trường thọ thôn này từng có không ít đệ tử Phương Thốn Sơn, cho dù đã qua nhiều năm, thọ nguyên bọn hắn có hạn, cũng phải còn có truyền thừa chứ. Trong lòng Thẩm Lạc biết, phía sau này tất nhiên là chuyện bi thảm khó mà diễn tả bằng lời, cũng không hỏi tiếp nữa, ngược lại hỏi. Những đệ tử Phương Thốn Sơn kia, ra ngoài dò đường chết một ít, leo núi cầu cứu lại chết một ít, còn dư lại không mấy người. Theo thời gian trôi qua, từng người lần lượt rời nhân thế, bọn họ mặc dù cũng nhận đồ đệ, nhưng đồ đệ cùng các đồ tôn bọn họ thu lại có thọ nguyên ngắn hơn, thậm chí còn qua đời sớm hơn bọn họ. Cho đến mấy năm trước, thôn bắt đầu bị yêu thú tập kích, cũng chỉ còn lại ta và Mã bà. Anh Lạc gật đầu nhẹ, chậm rãi nói. Thẩm Lạc biết chuyện tu hành gian nan, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho dù Xuân Thu Quan là môn phái nhỏ có truyền thừa như thế, cũng vô pháp cam đoan đệ tử đều có thể thông pháp tính. Tiếp theo đời đời truyền thừa, tiểu sơn thôn cằn cỗi này càng không thể nào làm được. Truyền thừa của những người tu tiên kia truyền xuống, sẽ chỉ từng chút một hạ xuống. Hắn vừa nghĩ tới những người tu tiên kia bị vây ở nơi đây, từng bước bất đắc dĩ sống quãng đời còn lại, tình huống trong thôn cũng nước sông ngày một rút xuống, đáy lòng không khỏi sinh ra một cảm giác bi thương. Những yêu thú này không phải đã có từ xưa, mà mấy năm trước mới xuất hiện sao? Thẩm Lạc lại hỏi. Đại khái là 4 năm trước, trong thôn đột nhiên bị dịch bệnh, không ít hải tử đều nhiễm bệnh. Mấy thôn dân vì tìm thảo dược, vi phạm lời gia tổ căn dặn, leo lên Phương Thốn Sơn. Kết quả đám hung cầm mánh thú trên núi kia, tựa như đều mở linh trí, đã bắt ăn tất cả bọn họ. Sau đó hung tính đại phát, bắt đầu chủ động xuống núi tập kích chúng ta. Anh Lạc gật đầu nhẹ, nói ra. Phàm là yêu thuộc, trước đó chưa chắc đã huyết thực, còn có một tia bản tính, chỉ khi nào hưởng thụ qua, nhất định lại nghĩ lại đến, không chết không thôi. Thẩm Lạc thở dài, nói. Đúng là như thế. Sau đó, chúng ta không thể không tu kiến tường trại, bảo vệ toàn bộ thôn, đối kháng yêu thú thỉnh thoảng đột kích. Chỉ là phù lục phù khí trong thôn đã hết, mà bà lại bị thương nặng, trong thôn người chết trận cũng càng ngày càng nhiều. Những yêu thú yêu cầm kia xuống núi càng ngày càng đông, lần này nếu không phải Thẩm đại ca ngươi xuất hiện, chúng ta khẳng định không thể chống đỡ nổi. Anh Lạc nói, trong mắt lại nhiều thêm mấy phần cảm kích. Ta dưới cơ duyên xảo hợp mới đến nơi này, đại khái cũng là duyên phận trong cõi u minh. Thẩm Lạc lắc đầu, nói như thế. Thẩm đại ca, tình huống trong thôn đại khái chính là như vậy, sau này ngươi có tính toán gì không? Anh Lạc hơi chần chờ hỏi. Ta vốn cũng không phải là nhân sĩ nơi đây, đương nhiên sẽ không ở lâu, tìm được đường ra ta sẽ rời đi. Thẩm Lạc nói. Lần này đánh lui những xuất sinh này, cũng chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt. Nếu không thể tìm được đường ra, mọi người trong thôn cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nếu có thể đi vào, hẳn là có thể tìm được đường ra ngoài. Ta có thể thỉnh cầu Thẩm đại ca, giúp chúng ta tìm một đường thoát ra ngoài hay không? Anh Lạc nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng nói. Thẩm Lạc nghe vậy, không lập tức trả lời, mà âm thầm rơi vào trầm tư. Hắn nghe qua chuyện trường thọ thôn xong, trong lòng đồng tình, cũng nhiều thêm mấy phần lo lắng. Nếu sương mù mê trướng không cách nào đột phá, chỉ sợ chính hắn cũng giống đám người trong thôn, bị vây ở chỗ này. Hắn còn không biết rõ, lúc trước mấy lần nhập mộng, rốt cuộc là làm thế nào trở về hiện thực, trước mắt cũng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị vây ở chỗ này. Thẩm đại ca nếu có chỗ khó xử. Anh Lạc thấy Thẩm Lạc không nói lời nào, thần sắc có chút ảm đạm. Ta có thể thử một chút, chỉ là cũng không nắm chắc cho lắm. Thẩm Lạc đột nhiên mở miệng nói. Thẩm đại ca có thể đáp ứng, đối với toàn thôn ta đã là thiên đại ân đức, anh Lạc cảm tạ. Anh Lạc vội vàng đứng dậy cúi đầu, chân thành nói. Như vậy đi, tối nay trước hết ta sẽ nghỉ ngơi trong thôn, sáng sớm ngày mai sẽ ra ngoài tìm đường. Thẩm Lạc đỡ nàng dậy, nói. Mọi chuyện do Thẩm đại ca làm chủ. Ý cười trên mặt anh Lạc nhiều lên, nói. Đúng rồi, trong trại còn có lá bùa không? Thẩm Lạc đỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi. Trong thôn vài thập niên trước đã không còn người biết vẽ bùa, lá bùa hình như còn một ít, chỉ là không biết còn dùng được hay không. Thẩm đại ca chờ một lát, ta đi tìm xem một chút. Anh Lạc nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, sau đó vội vàng đi. Không bao lâu, anh Lạc liền ôm một cái hộp phủ đầy cho bụi trở về, đưa cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc tiếp nhận hộp mở ra, phát hiện phần lớn lá bùa bên trong đã bị trùng đục đến không còn hình dáng. Miễn cưỡng có thể dùng, bất quá tầm 10 tấm mà thôi. May mắn là, bên trong còn đựng một bình chu sa nhỏ, bảo tồn tương đối hoàn hảo. Thẩm Lạc mừng rỡ, liên chế những lá bùa này thành phụ lục. Vừa vẽ, hắn liền phát hiện quả nhiên so với trong hiện thực thông thuận hơn nhiều, cơ hồ mỗi một tờ phù thành đều lộ ra khí hoàn thần túc. Phù lục khu dùng thế nào ngươi biết chứ? Thẩm Lạc lấy ra 3 tấm tiểu lôi phù đưa cho anh Lạc, hỏi. Quán chú pháp lực vào là được, đúng không? Anh Lạc hơi kinh ngạc về việc Thẩm Lạc có thể vẽ phù lục, sau đó mới lên tiếng. Không tệ. Thẩm Lạc gật đầu nhẹ. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Lạc chỉ nói chuyện cùng anh Lạc một tiếng, liền rời thôn trại, một mình đi về hướng khu vực sương mù bao phủ. Hắn cố ý không đi phiến dốc núi kia, mà là đi dọc theo một hướng khe núi khác. Rời thôn bất quá vài dặm, sương mù trong không khí bắt đầu trở nên nồng đậm. Thẩm Lạc cẩn thận hành tẩu, một mực từ khe núi trũng, đi tới một khu vực bằng phẳng khoáng đạt. Phía trước chẳng những không phát hiện bất luận con đường nào, ngược lại sương mù đã nồng đậm đến như thực chất. Hắn lại đi về trước một đoạn ngắn, phát hiện cách mấy trượng phía trước, một tầng sương mù màu sắc rõ ràng ngưng tụ cùng một chỗ, cơ hồ đã không còn lưu động, nhìn tựa như là một bức tường trắng do nồng vụ ngưng tụ thành. Thẩm Lạc do dự một chút, vẫn quyết định bước vào trong đó thử một chút. Kết quả, hắn vừa mới tiến vào bên trong, đã cảm thấy xoang nuôi và yết hầu có chút khó chịu. Lại đi tiếp vào bên trong vài chục bước, liền cảm thấy một cảm giác ngạt thở, khiến cho hắn không thể không lui lại. Đứng bên ngoài tường vụ nồng đậm, Thẩm Lạc hô hấp một lát mới thông thuận được, ánh mắt của hắn lần theo một đường vụ tường nhìn về phía trước, phát hiện nó như một bức tường cao một mực kéo dài, căn bản không thấy điểm cuối. Chương 144, lên núi. Thẩm Lạc không muốn từ bỏ như vậy, liền đi dọc theo phía bên trái của bức tường sương mù, thẳng về phía trước. Thẩm Lạc đi khoảng hơn một canh giờ, bức tường sương mù màu trắng kia vẫn như cũ không có chỗ gián đoạn. Trong suốt đoạn đường, hắn còn thử tiến vào bức tường sương mù để dò đường, nhưng kết quả đều y như lúc trước, không thể chịu được cảm giác ngạt thở. Nhưng khi đi tới một đoạn, Thẩm Lạc lại đột nhiên phát hiện địa hình dưới chân bắt đầu cao lên, càng đi tới càng cao. Rất nhanh, lại qua một canh giờ, Thẩm Lạc vẫn không có thu hoạch được gì. Ngay khi hắn khi định từ bỏ, để trở về trường thọ thôn, thì dưới chân đột nhiên vang lên một tiếng két, như đã dẫm lên thứ gì. Thẩm Lạc túi đầu nhìn xem, thì phát hiện đó là một bộ hài cốt. Trong lòng của hắn hơi rung động một chút, tiếp tục đi về phía trước khoảng 100 bước, thì thấy sương mù đã bắt đầu mỏng hơn rất nhiều. Nhưng cảnh tượng xuất hiện ngay trước mắt, làm cho hắn thêm kinh hãi. Phía trước, trên mặt đất trong phạm vi khoảng chừng vài chục trượng, thình lình có rất nhiều bạch cốt của người và thú. Thẩm Lạc nhìn tràng cảnh quen thuộc này, lông mày có chút nhíu lên, hơi chần chờ, liền tiếp tục đi thẳng về hướng trung tâm của bạch cốt. Đến gần chỗ phụ cận, hắn rất nhanh đã thấy được một mảnh tối đen như mực, ở trên chỗ trống chừng 10 trượng kia. Nó đúng là nơi mà hắn từng ở, trước khi trốn tới đây. Quả nhiên là nơi này, lại đi một vòng trở về. Thẩm Lạc trầm ngâm nói. Hắn đi đến biên giới gần lỗ trống, nhìn về phía bên trong một lát, cũng không nhìn thấy gì. Trong lòng của Thẩm Lạc biết, nếu như không có bị ngạn hoa che chở, một khi lại từ nơi này tiến vào âm minh, thì nhục thân nhất định sẽ hóa thành bột mịn. Huống hồ ở trong đó còn có tên Hắc Sơn lão yêu thực lực kinh khủng. Muốn đi đường này, chỉ sợ tu vi cỡ ngưng hồn kỳ cũng không đủ, ít nhất phải là xuất khiếu kỳ mới được. Thẩm Lạc nói thầm. Sau đó, hắn quay người rời khỏi nơi đây, tiếp tục đi theo phương hướng khác để dò xét. Tới lúc gần giữa trưa, Thẩm Lạc mới trở về trường thọ thôn, tất nhiên là không thể tìm được lối ra của sương mù. Anh Lạc đã chờ tại đầu tường từ lâu, thấy hắn bình yên trở về, thì rất vui mừng. Thẩm Lạc nhíu mày, kể với nàng về phát hiện của mình khi ở trong sương mù, là chỉ tìm thấy hướng đi âm minh còn mấy thứ khác đều không nói. Thẩm đại ca thật vất vả, nếu trong sương mù không có đường ra ngoài, vậy hãy ở đây tiếp tục cùng mọi người chống lại yêu thú. Anh Lạc sau khi nghe xong, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn nói một cách kiên cường. Trong sương mù không có đường ra, ta dự định lên phương thốn sơn tìm thử xem. Ánh mắt của Thẩm Lạc nhìn về ngọn núi to lớn phía sau thôn trại, nói một cách bình tĩnh. Không được, không được đâu. Tuyệt đối không được đi, nơi đó quá nguy hiểm. Anh Lạc nghe xong, lập tức lắc đầu như đang đánh trống. Ta biết ngươi còn có tổ hấn, không cho phép người dân trong thôn lên núi, nhưng bây giờ đã không có đường lui nữa, chỉ khi lên núi có lẽ mới tìm được một chút hy vọng sống sót. Ngươi hãy nhìn những hải tử đằng kia, muốn chúng suốt cả đời luôn sống trong sợ hãi và không ngừng chiến đấu với yêu thú sao? Thẩm Lạc nhìn đám trẻ con đang chơi đùa ở bên cạnh, giọng nói có chút nặng nề. Anh Lạc nghe vậy cũng nhìn về phía bên kia, lập tức trầm mặc, lâm vào trầm tư. Được rồi, Thẩm đại ca. Nếu ngươi thật sự muốn lên núi, vậy nhất định phải mang ta cùng đi. Sau một lát, nàng ngẩng đầu, nói bằng giọng quả quyết. Không cần theo ta mạo hiểm làm gì, trong trại cũng cần ngươi chiếu cố, hơn nữa thương thế trên người ngươi còn chưa khỏi hẳn. Thẩm Lạc mỉm cười, lắc đầu nói. Thẩm đại ca, không phải ta hành động theo cảm tính, mà do không có ta dẫn đường, sợ rằng ngươi rất khó tìm được lối đi để vào núi. Anh Lạc lắc đầu nói. Tại sao lại vậy? Thẩm Lạc nghi ngờ nói. Phương Thốn Sơn có thế núi hiểm trở, đường lên núi phần lớn đều được giấu kín, nếu ta không dẫn đường, ngươi tìm được sơn khẩu thôi cũng sẽ tốn rất nhiều sức lực. Anh Lạc nói ra. Sơn khẩu, lối vào núi, miệng núi. Thế nhưng ở trong trại tại Bạch Ngọc Sách. Thẩm Lạc trần trờ nói. Thẩm đại ca yên tâm, hôm qua ngươi đã làm những yêu thú kia tử thương thảm trọng, trong thời gian ngắn bọn chúng chắc chắn không dám xâm phạm nữa. Vết thương trên người ta đều là ngoài da, không có gì đáng ngại. Ánh mắt của anh Lạc kiên định, nói. Cũng tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Thẩm Lạc trần chờ một lát, rồi nói. Được. Anh Lạc tìm thanh niên trai tráng trong thôn tên Thanh Nhu kia, dặn dò nó phải bảo vệ tốt người trong trại, tiếp đó lại đi dặn dò Mã bà một tiếng, rồi mới cùng Thẩm Lạc đi, tiến về Phương Thốn Sơn. Phương Thốn Sơn nhìn như ngay phía sau của trường thọ thôn, nhưng thật ra quãng đường để đến đó cũng không ngắn. Hơn nữa đường núi nhiều năm không người đi lại, nên đã bị cỏ dại và bụi cây rậm rạp che giấu, khiến việc đi lại có chút khó khăn. Hai người Thẩm Lạc bỏ ra cả một canh giờ, mới khó khăn lắm đi tới chân núi. Đến trước chân núi, Thẩm Lạc mới hiểu được vì sao anh Lạc kiên trì muốn đi với mình. Phương Thốn Sơn tuy ngay trước mặt hắn, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy từng mảng vách núi cao đến mấy trăm trượng, căn bản không có đường đi. Cũng may anh Lạc căn cứ vào địa hình đặc thù, do những lao nhân trong thôn trước kia đã nói qua, mới có thể tìm được một khối núi đá nhô ra ở đó, nhờ vậy mới phát hiện được một sơn động bí ẩn ở phía dưới. Bọn hắn dọc theo sơn động một đường hướng lên phía trước, tại trong ngọn núi đi qua mấy trăm trượng, mới từ sau vách núi đá của Phương Thốn Sơn xuyên qua cửa hang khác để ra phía ngoài. Hai người dọc theo hang động này đến một đường nhỏ vòng mèo, đi chừng ước chừng 2-3 dặm, mới đi đến được đường núi có vẻ rộng lớn. Đến đây bọn hắn xem như đã tìm được con đường chân chính để lên Phương Thốn Sơn. Ngươi nói không sai, nếu không có ngươi dẫn đường, hôm nay chỉ sợ đến tận đêm, ta cũng chưa chắc có thể tìm được đường đi. Thẩm Lạc nhìn cổ thụ rậm rạp um tùm ở bốn phía, nhịn không được nói ra. Trước kia, trong thôn có rất nhiều truyền thuyết kể về những thần tiên trên Phương Thốn Sơn, ta còn nhớ rõ, có câu chuyện về bươm bướm dẫn đường và chuyện về người lớn tuổi. Trong đó chuyện bươm bướm dẫn đường chính là, nói về người ở châu khác vượt biển tới, muốn lên núi bái sư tu đạo. Nhưng y đến dưới núi, sau đó liền lạc đường, không cách nào tìm được lối vào sơn khẩu. Y dưới chân núi quanh đi quẩn lại tìm 3 năm, nhưng quyết không chịu từ bỏ. Cuối cùng, người đó làm thần tiên trên núi cảm động, phái ra một con bươm bướm dẫn đường tới Bạch Ngọc Sách, giúp cho y tìm được đường để lên sơn môn. Anh Lạc chậm rãi nói ra, có lẽ 3 năm chịu khổ cũng không phải vô nghĩa, có thể do thần tiên trên núi khảo nghiệm a. Thẩm Lạc sau khi nghe xong, mỉm cười nói, lúc trước phụ thân kể cho ta nghe, ta cũng nghĩ như vậy. Thậm chí khi còn bé, ta cũng đã nghĩ trong thôn gặp những gặp trắc trở này, có phải là do thần tiên muốn khảo nghiệm chúng ta. Anh Lạc cười một cái nói, ngữ khí lại mang theo một tia thương cảm. Vậy truyền thuyết về người đốn tuổi là sao? Thẩm Lạc thấy thế, chuyển đổi chủ đề hỏi. Chuyện này thì càng ly kỳ. Anh Lạc nghe vậy, đang định nói, lại dừng lại. Thẩm Lạc ở bên, toàn thân cũng cứng đờ, đứng im. Hơn 10 trượng trước người bọn họ, trên một khối nham thạch to lớn, một bóng người màu vàng lặng im không một tiếng động xuất hiện. Chương 145, cuồng báo. Theo một cỗ yêu khí lành lạnh từ phía trước lan tràn tới, trong nháy mắt hai người Thẩm Lạc như rớt vào hầm băng, hô hấp cũng theo đó trì trệ, chỉ nghe trái tim nhảy lên bịch 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 kịch liệt. Thật là yêu khí đáng sợ. Thẩm Lạc ngước nhìn thân ảnh to lớn lẳng lặng đứng ở trên khối nham thạch phía trước, trong lòng kinh hãi vạn phần, dù vị sư thúc tổ ngưng hồn kỳ Xuân Thu Quan cũng không cho hắn cảm giác như vậy. Đó là một con báo cao hơn 2 trượng, trên thân thể cân xứng hẹp dài màu vàng nóng rõ ràng hiện ra từng vòng đốm màu nâu đen. Trên mặt báo to bằng cái thớt mọc lên một đôi mắt hẹp dài màu vàng kim, sau lưng là cái đuôi dài chừng 1 trượng đang tùy ý cung ấy. Tu vi anh Lạc vốn yếu hơn Thẩm Lạc, giờ phút này bị cỗ yêu khí cường đại này bao phủ, thân thể run lên nhẹ nhẹ, cơ hồ muốn hít thở không thông. Nhưng trong mắt nàng lộ ra một cỗ quật cường, hai chân chăm chú thẳng băng, sửng sốt đứng thẳng thân thể. Hai tên nhân tộc tiểu bối, dám bước vào lãnh địa cuồng báo ta, lá gan không nhỏ à? Con báo màu vàng phảng phất một đầu hồng hoang cự thú từ trên cao nhìn xuống hai người, miệng nói tiếng người. Tiền bối, hai người chúng ta cũng không phải là cố ý tự tiện xông vào. Vị cô nương này sống lâu dưới núi, mà vạn bối trùng hợp dọc đường tới đây, bởi vì dưới núi tìm không thấy đường ra, mới mạo muội leo núi. Không biết quy củ tiền bối, nộ nhập nơi đây, khẩn cầu tiền bối thứ lỗi. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, ôm quyền nói ra, ngữ khí không nhanh không chậm. Thẩm Lạc chấn định thần sắc, cũng lây nhiễm Anh Lạc bên cạnh, trong lòng nàng hơi an định một chút, hai gò má non nớt mỹ lệ cũng khôi phục mấy phần huyết sắc. Ngươi là từ bên ngoài tới. Thần sắc cuồng báo vốn có chút lười biếng lập tức chuyên chú mấy phần, mắt vàng to lớn nhìn chăm chú về phía Thẩm Lạc. Không sai. Thẩm Lạc nhíu mày một cái, vẫn khẳng định nói, ẩn ẩn cảm thấy phản ứng của đối phương tựa hồ có điểm gì là lạ. Ngươi làm thế nào xuyên qua tầng vụ hải bên ngoài kia? Cuồng báo giơ một cái chân trước tráng kiện phóng về phía trước một bước, mấy khối đá phía trước lập tức như đầu hũ chia năm xẻ bảy, biến thành mảnh vỡ. Việc này vạn bối cũng không rõ, vạn bối chính là nhân sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, trong một chỗ bí cảnh ngộ nhập vào một đạo cấm chế, không hiểu thấu liền xuất hiện ở nơi này. Khóe mắt Thẩm Lạc co quắp một chút, nửa thật nửa giả trả lời, ngựa khí vẫn như cũ thập phần chấn định. Từ Nam Chiêm Bộ Châu bị đưa đến Tây Như Hạ Châu này. Tiểu gia hỏa, ngươi kể chuyện cũng phải ra dáng một chút, muốn dùng hoang ngôn này gạt ta buông tha các ngươi à? Nhân tộc quả nhiên đều là hạ người xảo trá. Vẻ hưng phấn trong mắt cuồng báo rút đi một chút, thanh âm lạnh lẽo nói. Vừa dứt lời, trên thân nó bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh thiên, từ trên trời giáng xuống bao phủ hai người Thẩm Lạc. Hai đầu gối Anh Lạc mềm nhũn muốn quỳ xuống, vô thức muốn kháng cự một hai, nhưng thân thể run rẩy mấy cái, hai mắt khẽ đảo ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thẩm Lạc như bị một đại chùy vô hình hung hăng đánh trúng ngực, khó chịu cơ hồ muốn phun ra máu, nhưng tứ chi lại như cự thạch ngàn cân, không cách nào động đậy mảy may, xương cốt toàn thân phát ra âm thanh nhỏ đôm đốt, cả người tựa hồ sắp bị đè nát. Pháp lực thể nội đột nhiên dựa theo khẩu quyết công pháp vô danh tự động vận chuyển, thể nội tuôn ra một cỗ khí tức không hiểu, khiến cho áp lực quanh thân chợt giảm, tay chân cũng khôi phục khống chế. Ồ! Cuồng báo ngạc nhiên kêu lên một tiếng, dưới tâm tình chập chờn, uy áp tản ra cũng xuất hiện một tia ngắt quãng. Tâm tư Thẩm Lạc nhạy bén, thừa dịp một tia ngắt quãng này, chụp lấy Anh Lạc kẹp ở dưới khuỷu tay trái, sau đó quay người như thiểm điện, thi triển truy phong bộ toàn lực chạy như bay về hướng con đường lúc nãy. Thú vị! Một tiểu bối luyện khí kỳ cũng dám ở trước mặt ta dở thủ đoạn đuồng nghịch, hôm nay bồi ngươi chơi đùa một phen. Cuồng báo không ngăn cản Thẩm Lạc bỏ chạy, tự lẩm bẩm một câu, sau đó từ trên cự nham nhảy xuống, không nhanh không chậm đuổi theo, mỗi một bước phóng ra, có thể tiến lên 7-8 trượng, dễ dàng đuổi tới sau lưng Thẩm Lạc. Nó nhìn như cố gắng chạy bay tới Thẩm Lạc phía trước, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức nhân cách hóa, há miệng phun một cái. Một vệt kim quang bắn nhanh ra, lóe lên liền biến mất đánh vào đằng trước bên trái Thẩm Lạc. Ầm một tiếng, mặt đất bị tạc ra một cái hố to, vô số đá vụn vẩy ra, một khối đá vụn xẹt qua mặt Thẩm Lạc, vạch ra một vết máu. Thẩm Lạc không lo lau mặt, chạy lệch hướng ra, tiếp tục phi nước đại về phía trước. Ha ha, chạy nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Quá chậm. Cuồng báo có chút hưng phấn ở phía sau cười to. Lời còn chưa dứt, lại một vệt kim quang phóng tới, đánh vào bên phải phía trước Thẩm Lạc, ép hắn lần nữa đổi hướng. Trong lòng Thẩm Lạc âm thầm tiêu khổ, thực lực cuồng báo này vượt xa hắn. Nếu quả thật muốn hạ sát thủ, tuyệt đối có thể một kích mà chúng, hiện tại rõ ràng là đang đùa giỡn với hắn. Nhưng hắn hôm nay, lại tựa như thịt trên thớt, căn bản vô lực phản kháng. Đá vụn bắn nổ gây tiếng vang và sóc nảy làm cho Anh Lạc hôn mê tỉnh dậy, phát hiện mình bị Thẩm Lạc kẹp dưới khuỷu tay, hai gò má đầu tiên là đỏ lên, nhưng tiếp đó liền minh bạch tình hình lúc này. Thẩm đại ca đừng quản ta, tự mình trốn đi. Nàng mở miệng kêu lên, thân thể thoáng dây rủa, muốn thoát ra. Đừng động. Thẩm Lạc dùng sức đè lại Anh Lạc, đột nhiên đổi hướng, lao về hướng sơn lâm phụ cận. Vẻ tươi cười trên khóe miệng cuồng báo càng tăng lên, bước chân nhẹ nhàng đuổi theo, há miệng lại phun ra một vệt kim quang, đuổi theo Thẩm Lạc đang bỏ chạy thủ mạng. Dưới áp lực sinh tồn thật lớn, khiến cho Thẩm Lạc trong lúc bất chi bất giác kích phát toàn bộ tiềm lực, trong thời gian ngắn khiến cho rất nhiều chỗ không rõ trong truy phong bộ sáng tỏ thông suốt, tốc độ liên tục tăng lên, hai bên cây cối nhanh chóng lùi lại, thật phảng phất truy phong vậy. Trong lúc bất chợt, tầm mắt phía trước trở nên khoáng đạt, một vách núi bỗng nhiên xuất hiện cách đó 7-8 trượng, mà đối diện nó hơn 10 trượng, đứng vững một ngọn núi khác cao hơn. Một đầu thác nước như lụa trắng treo lơ lửng trên đó, tiếng như buôn lôi, bành trướng gào thét, bọt nước tuyết trắng ù ù rơi xuống thâm cốc phía dưới. Nắm chặt ta. Thẩm Lạc thấp giọng nói nhỏ với Anh Lạc, bước chân không ngừng vọt thẳng tới, thân hình lập tức nhảy xuống vực sâu phía dưới. Anh Lạc đột nhiên gặp loại tình huống này, nhịn không được muốn kêu to lên, nhưng cuối cùng hai tay đành nắm chặt quần áo Thẩm Lạc. Vẫn như cũ không rên một tiếng. Cuồng báo đắc ý cười to từ phía sau, tựa hồ cực kỳ cao hứng. Thẩm Lạc thân ở giữa không trung, tay phải chống không tung ra phía trước một chiêu. Một dòng nước trong thác nước đối diện lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một sợi thủy thẳng thật dài, một đầu quấn quanh trên một khối đá nhô ra trong thác, một đầu khác bắn qua nơi này. Hắn chụp một phát bắt được thủy thằng, dùng sức kéo một phát, thủy thằng cũng không rắn chắc, lạch cạch đứt gãy, nhưng thân thể hai người cũng đã mượn nhờ lực lượng, bắn về phía ngọn núi đối diện. Cuồng báo đang đứng bên vách núi quan sát, không ngờ tới Thẩm Lạc còn có chiêu này, hai mắt lộ hung quang, trong miệng gầm lên giận dữ, bốn vo phía dưới phốc một tiếng, liền toát ra một đoàn kim vân, chở thân thể của nó bay lên, đuổi theo hai người Thẩm Lạc. Đồng thời, trong miệng nó đại thịnh kim quang, hơn xa trước đó, tựa hồ muốn động thủ nhất cử giết chết hai người. Chương 146, thoát hiểm. Lúc này hai người Thẩm Lạc đã rơi xuống gần 20-30 trượng, khoảng cách thác nước đối diện đã không đến 3 trượng, nghe động tĩnh sau lưng, Han dự định ném anh Lạc đến thác nước, chính mình thì dựa thế lui lại. Mặc dù cử động lần này thập phần nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị cuồng báo trực tiếp nhất tiễn hạ song điêu, thập tử vô sinh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng réo vang chói tai từ trên thác nước truyền đến. Một đạo bóng xanh từ ngọn núi đối diện đáp xuống, lại là một con cự ưng màu xanh biếc đầu sinh mào màu vàng, xuề hai cánh rộng chừng mấy trượng, dưới thân còn có một đôi móng vuốt sắc bén tựa như liềm đao. Một cỗ uy áp khổng lồ từ trên thân nó tản ra, so với cuồng báo không kém chút nào, cũng có một cỗ gió lốc từ phía dưới hai cánh cuồng quyển xuống. Cuồng báo trong sát na cự ưng xuất hiện, kim quang quay cuồng trong miệng thu vào, thân hình xông xuống phía dưới cũng ngừng một lát. Thẩm Lạc đầu tiên cảm thấy uy áp trên thân cuồng báo giảm xuống, nhưng tiếp theo lại bị cỗ cuồng phong kia cuốn bay ra ngoài. Hắn vội vàng đưa tay ra một chảo, một sợi thủy thẳng từ trong thác nước đối diện bắn ra, cuốn lấy thân thể của hắn, nhưng lập tức lại bị kéo đứt gãy. Bất quá thân hình hai người bị cuốn bay cũng ổn lại, dán chặt lấy thác nước, rơi thẳng tắp xuống phía dưới. Thân hình rất nhanh bị thác nước tóe lên hơi nước bao phủ. Cuồng báo, ngươi dám xâm nhập lãnh địa của ta. Cút về chỗ của ngươi cho ta. Trong mắt cự ưng xanh biếc bắn ra lánh mang lăng lệ, gắt gao nhìn chằm chằm cuồng báo. Thương ưng, vách núi này chỉ là giới hạn mà thôi, ngươi quấy nhiều hứng thú của ta, còn mở miệng kiêu ngạo, chán sống sao. Cuồng báo nhìn lướt qua hướng hai người Thẩm Lạc hạ xuống, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cự ưng đối diện, trong đồng tử màu vàng toát ra ngọn lửa màu vàng, hiển nhiên bị lời nói của đối phương chọc giận. Thế nào, ngươi không phục, vậy tái chiến một trận trước đi. Cự ưng màu xanh réo vang một tiếng. Thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng xanh mơ hồ, trong nháy mắt đến trước người cuồng báo, hai cái ương chảo màu xanh chụp xuống. Cuồng báo cũng ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trên thân đại phóng kim quang, thẳng lên nên tiếp.